Chương 2717, manh mối. Chương 2717, manh mối. Thông qua sách vở trên giới thiệu, Đường Chấn hiểu rõ thế giới này tổng cộng có 7 vị chủ thần, tọa hạ mấy trăm tên lớn nhỏ thần sứ. Nếu như không có quá lớn biến cố, thần linh sẽ không dễ dàng vỡ lạc, thần sứ cũng không thời thay đổi. Không vượt qua 10 tên chân thần, nói do Hạo Thiên vị diện thần quyền hoàn thành chia cắt, đã bị 7 tên chủ thần hoàn toàn khống chế. Nếu thần linh số lượng hàng trăm hàng ngàn, tín đồ vì tín ngưỡng hôn chiến cũng lớn, Đường Chấn phản ngược lại không cần cẩn thận như vậy. Cùng vị diện khác thổ dân thần linh giống nhau, 7 vị chân thần khống chế năng lực, đơn giản chính là phong vân lôi điện và lực lượng, rốt cuộc đây mới là thế giới vận hành cơ bản. Muốn đạt được hảo vận, hoặc là mưa thuận gió hòa và đủ loại che chở, cũng đồng dạng có thể khẩn cầu thần linh. Vì đạt được rồi bản nguyên thừa nhận, cho nên tín đồ cầu nguyện lúc, liền có thể bị những thứ này chính thần cảm giác. Tất nhiên tuyệt phần lớn thời gian, thần linh căn bản lười nhắc đáp lại, đối với các thần mà nói, tín đồ vẹn vẹn là thu hoạch tín ngưỡng lực còn kiến hôi. Tín ngưỡng lực có thể chuyển hóa biến thành bản nguyên, là thần linh kéo dài cường đại bảo đảm, nếu như không phải vì duy trì tín ngưỡng truyền thừa, các thần linh thậm chí lười nhắc hạ xuống thần tích. Liền xem như đúng tín đồ cầu nguyện đáp lại, kỳ thực cũng có được riêng phần mình mục đích, cái gọi là không có lợi không làm. Chân thần chính là như thế hiện thực cay nghiệt, cho rằng thần linh nhân từ lại bác cái tín đồ, kỳ thực chỉ là vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân mà thôi. Chỉ có phù hợp chính mình hiện tượng, mới có tín ngưỡng động lực, cái gọi là thiên nhân thiên diện, thần linh cũng là như thế. Đường Chấn thẩm tra tài liệu mục đích, chỉ là muốn dùng cái này để phán đoán chính thần thực lực, tìm kiếm có thể tồn tại cơ hội. Mặc dù tài liệu ghi lại nội dung không rõ lai lịch, chưa hẳn là chân chính sự thực, nhưng mà vẫn như cũ có khả năng tìm thấy một ít dấu vết để lại. Hắn còn muốn thông qua những thứ này điện tịch ghi chép, xác nhận tu sĩ học viện ẩn dấu ý thức phân thân, rốt cục thuộc về vị kia thổ dân thần linh. Chỉ tiếc quan ở phương diện này thông tin cực ít, thậm chí có khả năng bị tu sĩ học viện cố ý giấu giếm. Đường Chấn tuần tra nửa ngày thời gian, mới xác nhận học viện thành lập tại 700 năm trước. Để quyển sách trên tay xuống tịch, Đường Chấn nhíu mày ngưng đi. Không có thu thập được đầy đủ tình báo, điểm ấy sớm tại đoán trước bên trong, nếu tu sĩ học viện tận lực giấu giếm, chắc chắn sẽ không nhường học viên tùy tiện tra được. Một vị chân thần ý thức phân thân giống như là hành tẩu trên mặt đất thần linh, lần nữa cũng là thiên sứ cấp bậc tồn tại. Nếu để cho bình thường học viên hiểu rõ chuyện này, bọn hắn khẳng định không có tâm trạng nghiêm túc tu luyện, mà là nghị trăm phương ngàn kế tìm hiểu quan ở phương diện này thông tin. Nhất là đối với một ít cuồng tín đồ mà nói, ý thức phân thân cùng thần linh không có gì khác nhau, nếu như có thể đạt được đối phương thưởng thức, vậy liền mang ý nghĩa khoảng cách thần linh thêm gần một bước. Cuồng tín đồ sẽ nghĩ hết tất cả cách, cố gắng tiếp cận thần linh ý thức phân thân, mượn cơ hội biểu hiện ra tín ngưỡng của mình đến cỡ nào thành kính. Bất kể thần linh ý thức phân thân hay là học viện những lãnh đạo kia, cũng chắc chắn sẽ không vui lòng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chỉ bởi vì loại này hành vi, nhiều khi đại biểu cho ngu xuẩn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này đồng dạng là một có thể lợi dụng thủ đoạn. Tại thích hợp lúc, đem chuyện này xem như tuyệt mật nói cho học viên, dùng cái này để đổi lấy vinh dự của bọn họ cùng sứ mệnh cảm giác. Đối mặt một vị chân chính thần linh, các tín đồ phát ra từ nội tâm lập xuống lời thề, tất nhiên có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Ngay tại Đường Chấn suy tư lúc, tiểu linh quỷ đi mà quay lại đặt một quyển sách đặt tới rồi trước mặt hắn. Cùng cái khác sách vợ so sánh, quyển sách này niên đại càng thêm lâu dài, tổn hại thì vô cùng nghiêm trọng. Đây là một quyển vô cùng cổ lão ghi chép, nên đến từ học viện một vị nào đó học viên, ta trong góc phát hiện nó, có lẽ sẽ đối với ngài có chỗ giúp đỡ. Tiểu linh quỷ giải thích một câu, vì Đường Chấn vừa mới cho ban thưởng, để nó đúng Đường Chấn tràn đầy hảo cảm. Cũng không phải là bởi vì tiền vấn đề, mà là bắt nguồn từ Đường Chấn kia phần xem trọng, nhường tiểu linh quỷ có loại đặc thù cảm động. Cho nên nó mới muốn tỏ vẻ lòng biết ơn, phí hết khí lực thật là lớn, mới đưa nhật ký theo góc bên trong lật ra tới. Cảm ơn. Nhìn trên người dính đầy cho bụi tiểu linh quỷ, Đường Chấn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói rồi một tiếng cảm tạ. Không cần phải khách khí, các hạ nếu có yêu cầu gì lời nói, có thể tùy thời thông qua đồng bọn của ta tìm thấy ta. Tiểu linh quỷ lưu lại chính mình số hiệu, sau đó trên mặt nhìn nụ cười vui vẻ, đi chuẩn bị tiếp đãi mới khách nhân. Đường Chấn đem nhật ký cầm lên, phát hiện nó sử dụng chất liệu chế thành, hẳn là một loại siêu phàm sinh vật chế thành thuộc da. Sử dụng dạng này thuộc da đến ghi chép chữ viết, có thể bảo tồn thời gian tương đối dài, vì trên thuộc da sẽ còn sót lại đặc thù năng lượng, nhờ viết chữ viết có thể thời gian lâu như mới. Thiện tay mở ra nhật ký, Đường Chấn chậm rãi nhìn lại. Thông qua nhật ký viết nội dung có thể xác định, viết người đúng là một vị hàng ma chiến sĩ, viết tờ thứ nhất nhật ký thời gian, cách hiện nay đã có hơn 500 năm. Nhật ký ban đầu, ghi chép rồi về học viện sinh hoạt hàng ngày, cùng với viết người tại tu luyện thời cảm nộ cùng tâm đắc. Thông qua nhật ký bên trong nội dung, biết được viết người là một vị thành tín tín đồ, mỗi lần bắt đầu cùng lúc kết thúc, đều muốn ca ngợi một câu hắn tín ngưỡng thần linh. Đối với người bình thường mà nói, là cái này một quyển rất bình thường nhật ký, nhưng mà Đường Chấn lại phát hiện một tia dị thường. Chỉ vì tên này tín đồ tại nhật ký bên trong, miêu tả hắn đúng tín ngưỡng thần linh sùng bái, cùng với một lần nào đó trong mộng nhìn thấy thần linh chân thân chẳng cảnh. Mộng tỉnh sau đó tín đồ hưng phấn vô cùng, cho là mình thành kính cầu nguyện bị thần minh biết được, cho nên mới sẽ tại giấc mộng của hắn bên trong hiện lộ chân thân. Thông qua chuyện này sau đó, nhật ký chủ nhân tín ngưỡng trở nên càng phát ra thành kính, dần dần phát triển đến rồi cùng tín đồ trình độ. Đồng thời hắn còn đang ở trong nhật ký hưng phấn viết, rất nhiều cùng mình có giống nhau tín ngưỡng học viên, tựa hồ cũng đạt được rồi thần linh đáp lại. Tín ngưỡng cái khác thần linh học viên thì không có xuất hiện tình huống tương tự, điều này cũng làm cho bọn hắn càng phát ra tin tưởng, chính mình tín ngưỡng thần linh cường hãn nhất. Tất nhiên chuyện này chỉ có thể để ở trong lòng, tuyệt đối không thể lung tung nói ra, bằng không rất dễ dàng dẫn tới không cần thiết tranh chấp. Nhật ký nội dung phía sau, tràn ngập đúng thần linh cùng nhiệt ca ngợi, tỏ vẻ vì thần linh có thể tùy thời hy sinh chính mình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Chuẩn bị làm như vậy, cũng không chỉ là chính hắn, còn có rất nhiều giống nhau tín ngưỡng huynh đệ tỷ muội. Tất cả mọi người mười phần tin tưởng, thần linh có thể biết được bọn hắn trung thành, cuối cùng sẽ đem bọn hắn tiếp nhập thần quốc. Một trang cuối cùng vượt qua, Đường Chấn đem nhật ký khép lại, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn hiện tại có thể xác định, tên này nhật ký chủ nhân, còn có cùng hắn có giống nhau tín ngưỡng học viên, đều đã trong lúc vô tình nhận lấy đặc thù gia hiệu ngầm cùng tẩy não. Cho nên bọn hắn mới có biểu hiện như vậy, tin tưởng vững chắc chính mình đạt được rồi thần linh chú ý, đồng thời trở nên càng phát ra điên cùng chấp nhất. Đối với tìm kiếm thần linh ý thức phân thân Đường Chấn mà nói, đây là một tương đối quan trọng manh mối, thậm chí tương đương với trực tiếp làm ra giải đáp. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu phóng tại hắn trên người khác, có lẽ sẽ hoài nghi vì sao trùng hợp như thế, quyển nhật ký này có phải đại biểu cho cả bẫy. Nhưng mà Đường Chấn rất rõ ràng, vận khí của mình vô cùng tốt, với lại rất giỏi về kích thích vận mệnh sợi tơ, nhưng tất cả mọi chuyện cũng hướng phía có lợi cho phương hướng của mình phát triển. Cũng tỉ như vừa mới cho tiểu linh quỷ tiền thưởng, chính là tăng cường vận thế một trong phương thức, có thể thông qua kiểu này không đáng chú ý thủ đoạn đến thúc đẩy chuyện tốt, để cho mình làm việc trở nên xuôi gió xuôi nước. Chương 2718, bố thí, thương hại. Chương 2718, bố thí, thương hại. Thông qua nhật ký bên trong miêu tả, Đường Chấn trên cơ bản có thể xác định, ở tàng tại tu sĩ học viện thần linh ý thức phân thân, đến từ thất tinh một trong công chính chi thần. Như thế vi quang chính tục danh, nhường phàm nhân tin tưởng ngài đại biểu cho công bằng cùng chính nghĩa, thế nhưng ngụm trộm lại làm lấy mê hoặc tín đồ sự việc. Đối với thần linh mà nói, này vẹn vẹn là một loại thủ đoạn, chỉ là vì đạt tới mục đích nào đó. Vĩnh viễn đừng dùng nhân tính đến phỏng đoán thần tính, bằng không rồi sẽ bị ai phát hiện, loại ý nghĩ này quả thực thật quá ngu xuẩn. Mong muốn mục đích đã đạt tới, tiếp xuống việc cần phải làm, chính là tìm thấy ý thức phân thân vật dẫn, lại hoặc là có thể gọi hắn là vật chứa. Tất nhiên đây là tà thần hàng lâm giả xưng hô, đổi thành chính thần lời nói, muốn đổi một loại cách nói, mặc dù trên bản chất không có gì khác biệt. Đáng tiếc tên kia tín đồ tại nhật ký bên trong không hề có cẩn thận miêu tả mộng cảnh nội dung, như thế liền có thể cung cấp một số manh mối, nhường Đường Chấn lại càng dễ khóa chặt mục tiêu vị trí. Mò kim đáy biển tìm kiếm khẳng định sẽ càng thêm khó khăn, tối thiểu nhất muốn đối học viện có đầy đủ hiểu rõ. Kỳ thực còn có một loại phương pháp có chút cùng loại với ôm cây lợi thỏ, Đường Chấn chuẩn bị thử một chút. Loại biện pháp này vô cùng đơn giản, chính là ngụy trang thành công chính chi thần cùng tín đồ, xem xét có thể hay không đạt được ý thức phân thân chú ý. Chỉ cần công chính chi thần ý thức phân thân có can đảm xáo lộ chính mình, Đường Chấn thì có biện pháp nhường ngài có đến mà không có về, thậm chí thừa cơ khóa chặt công chính chi thần hư không thần quốc tọa độ. Chẳng qua là diễn kịch mà thôi, Đường Chấn rất am hiểu. Chỉ cần kia ý thức phân thân còn đang ở học viện, tái diễn mấy trăm năm trước mê hoặc xáo lộ, thì rất có thể tự động mắc câu. Có thể là cái này chức trách của nó, bằng không không có cách nào giải thích vì sao, tại sao lại có thần linh ý thức phân thân ẩn nút tại đây. Theo thư viện sau khi rời khỏi, Đường Chấn mua một phần bản đồ đơn giản, sau đó dựa theo phía trên chỉ dẫn, tiến về bảy đại thần điện vị trí. Tu sĩ học viện chuyên môn xây dựng thần điện, thuận tiện học viên tùy thời tiến về tham viếng, với lại có tương đối lớn quy mô. Tại tín ngưỡng về điểm này, học viện tuyệt đối không dám qua loa, rốt cuộc nơi này tồn tại mục đích đúng là vì thần linh cung cấp phục vụ. Tục truyền vì học viện xây ở núi cao đỉnh, cho nên càng thêm tiếp cận thần linh chỗ ở. Ở chỗ này thần điện bên trong cầu nguyện tham viếng, rất dễ dàng bị thần linh hoặc thần sứ cảm giác. Tại quá khứ 5 tháng bên trong, học viện không chỉ một lần hạ xuống thần tích, rất nhiều tuổi già giáo chức cũng đã từng nhìn thấy qua. Đúng là bọn họ tận lực tuyên truyền, mới khiến cho học viên càng phát ra tin tưởng vững chắc, nơi này chính là thần linh chiếu cố thổ địa. Đồng dạng vì đủ loại truyền thuyết, có thể thần miếu tham viếng người nối liền không dứt, trong đó có rất nhiều đều là người của tín. Đường Chấn dựa theo địa đồ chỉ dẫn đi vào thần điện, phát hiện xác thực rất náo nhiệt, từng tòa thần tượng đứng sừng sững trên quảng trường, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm. Trên quảng trường thần tượng có mấy trăm cái, chính là thất đại chủ thần tọa hạ phó thần, cùng với đủ loại thiên sứ. Trung ương là một tòa đặc thù kiến trúc, nhìn lên tới dường như là một tòa thất bên cạnh hình cao tháp, mỗi một mặt đều là một tòa đại điện, bên trong thờ phụng bảy vị chủ thần. Đường Chấn nhìn qua sau đó, chậm rãi đi về phía rồi tòa kia cao tháp, tiến nhập công chính chi thần điện. Thần điện bên trong có một tòa tượng màu pho tượng, chất liệu hẳn là đặc thù nào đó kim trúc, nhìn lên tới sinh động như thật. Nó thân mặc một bộ màu vàng kim trưng bào, trên đầu mang theo cổ quái mũ miệng, cầm trong tay cùng loại với thiên bình thứ gì đó. Tại pho tượng phía sau giữa không trung, tung bay một quả phát sáng viên cầu, nhìn lên tới dường như là một con mắt. Mỗi tên tín đồ bước vào thần điện sau đó, cũng có một loại bị thần linh nhìn chăm chú cảm giác, từ đó làm cho tín ngưỡng trở nên càng phát ra thành kính. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là do ở trong thần điện bố trí đặc thù phù văn pháp trận, bị giấu ở một vài bức bích họa bên trong. Học viên một khi bước vào nơi này, cất giấu tính cảnh giác rồi sẽ bị tự động kích hoạt, nhưng là lại không đạt được cảnh báo trình độ. Lại thêm tận lực hướng dẫn, mới có thể học viên sinh ra hiểu lầm, cho là mình nhận lấy thần linh nhìn chăm chú. Điều này giả thần giả quỷ thủ đoạn, thao tác rất ẩn nấp, ngược lại cũng lừa gạt vô số học viên. Nhưng mà trong mắt Đường Chấn, loại thủ đoạn này quả thực buồn cười đến cực điểm, một chút liền bị hắn xem thấu. Mặc dù biết là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng mà tuyệt đối không ảnh hưởng Đường Chấn biểu diễn, trên mặt hắn chất đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, cùng hắn tín đồ của hắn giống nhau tiến hành thăm viếng. Hắn còn bắt chước hơi thở của cùng tín đồ, không tự chủ được tỏa ra tín ngưỡng lực, để người một nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết là một tên thành tín tín đồ. Như vậy một phen làm việc, chỉ là vì tuyên cáo thân phận của mình, thu hút ẩn tàng thần linh ý thức phân thân. Một phen sau khi biểu diễn, không biết ý thức phân thân có phải nhìn thấy, lại thành công khiến cho cái khác cuồng tín đồ chú ý mới tới thái điểu. Thanh âm lạnh lùng tại Đường Chấn phía sau băng lên, mấy tên người mặc học viện chế phục, trên người lại nhiều hơn không ít cái khác trang trí nam nữ, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Tu sĩ học viện học viên cũ trên người, có thể mang theo đủ loại vũ khí trang bị, tân nhân thái điểu mới đến, phần lớn chùi lủi cái gì cũng không có. Đường Chấn nhìn đối phương, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Nói chuyện nam tử vóc người gầy cao, bên hông vác lấy một cái quái dị thủ thương, hắn dùng không nhanh không chậm giọng nói tiếp tục nói, tin tưởng ngươi đã cảm nhận được, tân nhân tại học viện bên trong sẽ trôi qua rất gian nan, chỉ vì các ngươi không phải hàng ma bộ đội đời sau. Tại ngôi học viện này bên trong, các ngươi xuất thân không chiếm được thừa nhận, rất nhiều học viên cũng cho là các ngươi là kẻ trộm, đánh cắp rồi thần linh cho hàng ma bộ đội con cháu phúc lợi. Cho dù là vượt qua ban đầu thời kỳ, trong những ngày kế tiếp, các ngươi lại nhận đủ loại chèn ép, cảnh ngộ đủ loại địch ý, đừng nghĩ đến đi khiếu nại, vì học viện sẽ nói cho ngươi biết, đây là đối tự thân ma luyện. Chỉ cần bất tử nhân, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, học viện căn bản sẽ không phản ứng. Tân nhân tại hưởng qua đau khổ sau đó, sẽ dần dần trở nên ngoan ngoãn lên, nghị trăm phương ngàn kế gia nhập các loại đoàn thể tìm kiếm che chở. Thủ thương nam tử nói đến đây, khoe miệng khơi mào một vòng cười lạnh, dùng cao ngạo cũng mang theo bố thí giọng nói nói ra, ngươi là công chính chi thần cuồng tín đồ, cái này khiến ngươi có cái khác tân nhân không có ưu thế, cùng là người cuồng tín chúng ta, lại bởi vì vĩ đại công chính chi thần mà cho ngươi tương ứng giúp đỡ. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là công bằng chi nhận thành viên bên ngoài, này có thể để cho ngươi miễn đi rất nhiều phiền phức. Thủ thương nam tử nói đến đây, không chớp mắt nhìn Đường Chấn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn kích động cùng cảm tạ. Đi theo ở bên cạnh nam nữ, đồng dạng là một bộ bố thí nét mặt, muốn xem đến Đường Chấn cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Đường Chấn cười lạnh, căn bản không có phản ứng đối phương tiểu này mang theo vũ nhục tính bố thí, mà là trực tiếp quay người rời đi. Thấy cảnh này chẳng cảnh, mấy tên nam nữ sắc mặt đại biến. Khốn nạn, làm càn, không biết cất nhắc ngu xuẩn. Bọn hắn không che giấu chút nào phẫn nộ của mình cùng kinh bị, mới vừa rồi còn mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, giờ phút này cũng đã triệt để không để ý mặt mũi. Thủ thương nam tử tại Đường Chấn quay người thời khắc, dùng lạnh băng giọng nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu ngươi cứ như vậy rời khỏi thần điện, như vậy tại sau này thời kỳ, ngươi sẽ không giờ khắc nào không tại hối hận. Trong lời nói có uy hiếp, có không che giấu chút nào xem thường, cùng với mang theo tự rêu tức giận. Đường Chấn chậm rãi quay người, nhìn về phía mấy tên dường như lòng tốt, thực chất lại là tại tú cảm giác ưu biệt, cố gắng dùng rẻ tiền bố thí, thu hoạch miễn phí phó nhân nam nữ học viên. Ta có thể bảo đảm, nếu như ngươi lại tiếp tục nói nhảm, lập tức liền sẽ hối hận không kịp. Nghe được Đường Chấn trả lời, thủ thương nam tử trừng mắt, cũng không còn cách nào áp chế trong lòng bạo ngược. Muốn chết. Hắn nâng lên một cước, thẳng đến Đường Chấn đã tới. Đường Chấn tốc độ còn nhanh hơn hắn, ngay tại thủ thương nam tử nhấc chân đồng thời, đã một cước đá vào địch nhân ngực. Thủ thương nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá được bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào rồi thần điện trên vách tường. Mấy tên nam nữ học viên thấy thế, ngay lập tức ra tay công kích Đường Chấn, lại phát hiện bốn người bọn họ phối hợp lẫn nhau, vẫn như cũng không phải đối thủ của Đường Chấn. Vài tiếng thống khổ kêu thảm sau đó, Đường Chấn tại một đám học viên kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi đi ra thần điện cửa lớn. Chương 2719, rốt cuộc đã đến. Chương 2719, rốt cuộc đã đến. Thần điện trước cổng chính, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy một tên tân nhân vung vây nằm đấm, đem năm tên học viên cũ đánh cho sống chết không rõ, người vây xem cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Theo chừng nào thì bắt đầu, tân nhân trở nên đáng sợ như thế. Người vây xem chằm chằm vào Đường Chấn, muốn nhìn một chút vị này tân nhân có khác biệt gì, đồng thời còn có người phát ra hư thanh, cũng không biết ra sao tâm tính. Nhìn xem Đường Chấn tán phát khí thế, mọi người nhận định hắn là công chính chi thần cuồng tín đồ, có lẽ là bởi vì thần linh che chở, cho nên mới sẽ như thế cường hãn. Xuất hiện loại tình huống này không kỳ quái, có chút tân nhân thực lực, từ vừa mới bắt đầu liền có thể nghiền ép học viên cũ. Bởi vì bọn họ là chân chính may mắn, tiêu chuẩn cuồng tín đồ, người sở hữu thần linh ban cho lực lượng. Có thể năm tên nam nữ đồng dạng là cuồng tín đồ, tại học viên cũ bên trong rất nổi danh, với lại thực lực rất mạnh. Đồng dạng đều là cuồng tín đồ, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch sao sẽ lớn như vậy? Người vây xem bên trong có thủ thương nam tử người quen, cũng không có nhảy ra nhìn xem chặn đường Đường Chấn, có thể một người quật ngã năm tên học viên cũ, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc nhân vật hung ác. Nếu chọc giận Đường Chấn, như vậy bị đánh ngất xỉu thẳng xuôi xẻo bên trong, muốn tính cả chính mình một. Tín ngưỡng cái khác thần minh học viên ngược lại là vô cùng vui lòng nhìn thấy chuyện như vậy, giờ phút này đang trong lòng âm thầm cười trộm, tự nhiên không thể là vì khó Đường Chấn. Bảy đại thần linh tín đồ quan hệ, không hề có hiện tượng bên trong hòa thuận, lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đấu sự việc thường xuyên xuất hiện. Đây là hiện tượng bình thường, nếu đoàn kết chặt chẽ như một thể, như thế mới thật sự có vấn đề. Cho nên khi Đường Chấn ra đây lúc, không có bất kỳ người nào ngăn cản, thậm chí có giáo quan ăn mặc tín đồ trải qua, thì cố ý giả bộ như nhìn không thấy. Sự thực quả nhiên như thủ thương nam tử lời nói, chỉ cần không nháo chết người, không làm ra quá chuyện đại sự, học viện căn bản không thèm để ý đứng ngoài cửa dừng lại chốc lát, cố ý tăng lên phơi sáng suất sau đó, Đường Chấn trực tiếp rời khỏi thần điện. Cả trong cả quá trình, không hề có người ngăn cản được tăng, nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được âm thầm có người dòm ngó chính mình. Này ánh mắt bên trong vừa có tò mò, cũng đồng dạng có chán ghét, thậm chí còn có không cách nào hình dung ác ý Đường Chấn có thể xác nhận một chút, chỉ cần bắt được cơ hội, khẳng định sẽ có người không ngại xử lý chính mình. Cái gọi là quy tắc chỉ là bài trí, tại ngôi học viện này bên trong, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết oan hồn. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn tại học viện bên trong bốn phía du lịch, đem một ít chủ yếu địa điểm toàn bộ lêu lổng rồi một lần. Tại hành tẩu trong quá trình, Đường Chấn một mực bốn phía dò xét, cố gắng tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đáng tiếc đến từ ý thức phân thân nhìn chăm chú, Đường Chấn từ đầu đến cuối không có cảm ứng được, cũng không biết rốt cục ra sao nguyên nhân. Đường Chấn cũng không sốt ruột, nếu biện pháp này không có tác dụng, hắn còn có thủ đoạn khác. Chẳng qua là một bộ ý thức phân thân, nếu Đường Chấn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, trong nháy mắt có thể đem nó tìm kiếm ra đây. Chỉ là bởi như vậy, rồi sẽ bại lộ thân phận của mình, thật sự là quá uổng phí. Huống chi chính mình mới đến, cũng muốn chờ đợi thời gian nhất định, không cần phải nóng đội. Đợi đến màn đêm buông xuống, Đường Chấn về tới chính mình ký túc xá, cũng tại quy định thời gian lên giường nghỉ ngơi. Thân là một tên tạo vật chủ, Đường Chấn tự nhiên không cần nghỉ ngơi, nhưng mà dỗ nạn bộ thân thể này lại nhất định phải nghỉ ngơi. Bằng không được bao lâu thời gian, cỗ thân thể này rồi sẽ phế bỏ, rốt cuộc đây là huyết nhục phàm thai, mà không phải siêu thoát sinh tử cường giả chân chính. Đầu nửa đêm lúc, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Kết quả đến rồi nửa đêm, Đường Chấn nghe được một hồi quỷ dị tiếng vang, dường như có đồ vật gì đang thì thầm tới gần. Đường Chấn cố ý giả bộ như không biết, mặc cho đối phương bước vào phòng. Đối phương sử dụng đặc thù thuật pháp, dẫn đến cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mở ra, triệt để mất đi phòng hộ tác dụng. Sau đó chỉ thấy một đạo vừa mảnh vừa dài thân ảnh, treo lên thật to đầu, chậm rãi bò vào Đường Chấn trong phòng. Đợi đến sau khi vào nhà, quái vật kia đến tới gần trên giường Đường Chấn, đồng thời phun ra một cái thật dài đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi mặt tràn đầy lỗ thủng, tản ra mùi tanh hôi, treo đầy màu xanh sẫm dịch nhờn. Nhìn xem bộ dáng của nó liền biết, rõ ràng là không có ý tốt. Ngay tại đầu lưỡi tới gần Đường Chấn bên miệng, bắt đầu có chất lỏng sền sệt nhỏ xuống lúc, tựa hồ tại ngủ say Đường Chấn đột nhiên mở to mắt. Quái vật giật mình, đầu lưỡi lại thẳng đến Đường Chấn phóng tới, dường như muốn đem độc dịch nhiễm đến trên người hắn. Lại không nghĩ Đường Chấn ra tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp kéo lây rồi quái vật đầu lưỡi, sau đó đột nhiên xuống dưới kéo một cái. Quái vật hét thảm một tiếng, đầu lưỡi bị trực tiếp kéo đứt, sau đó không chút do dự xoay người thoát khỏi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục truy kích. Hắn đã đoán được lai lịch của đối phương, rất rõ ràng là một loại đặc thù quái vật, nhận người khác thúc đẩy mà đến. Quái vật rõ ràng là dự định muốn hạ độc chết Đường Chấn, nhưng mà cũng không thành công, bây giờ rất có thể về tới chủ nhân của mình chỗ nào. Tại đây trên người quái vật, Đường Chấn đã làm tốt rồi đánh dấu, nếu hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể tìm được đối phương. Đối với Đường Chấn mà nói, kẻ đánh lén chẳng qua là một nhân vật nhỏ, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắn Bạch Thiên đắc tội nhiều người như vậy, buổi tối bị người ám sát, quả thực không thể bình thường hơn được. Có thủ tất báo, đây là Đường Chấn tính cách. Bất quá hôm nay buổi tối, hắn cũng không tính đi tìm đối phương, dù sao chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đem cái kia kéo quái vật đầu lưỡi vứt bỏ, Đường Chấn lại lần nữa nằm lại rồi trên giường, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Trong lúc vô tình, tiếng ngáy vang lên lần nữa. Qua nửa giờ, lại có tình huống dị thường xảy ra. Một loại không cách nào hình dung khí tức đem Đường Chấn ký túc xá bao phủ, đây là mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực kết nối thời phản ứng. Nằm ở trên giường Đường Chấn, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt mang theo một tia mê man. Nhìn xem nét mặt của hắn, dường như không hiểu rõ chính mình tại đã trải qua cái gì, càng không biết mình thân tại thế giới trong động. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, trong bầu trời đêm mặt trăng đỏ tươi như máu, phản phất có từng đôi nhìn không thấy con mắt, chính nhìn chăm chú chậm rãi tiến lên Đường Chấn. Mộng cảnh thế giới bên trong học viện, đồng dạng tồn tại đủ loại kỳ dị đồ vật, gánh vác thủ hộ học viện chức trách. Nhìn thấy vẻ mặt mê man Đường Chấn, những cái này sinh hoạt tại mộng cảnh thế giới sinh vật cổ quái sôi nổi tránh né đến một bên. Đối với tình huống như vậy, chúng nó đã gặp không biết bao nhiêu lần, hiểu rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đường Chấn như là như con rối, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mãi đến khi đi tới một vùng rừng rậm phía trước. Tại bên trong vùng rừng rậm này, thiêu đốt lên một đống to lớn đống lửa, tại đống lửa bên cạnh xúc có một thân ảnh đứng. Hắn mặc trường bào màu vàng nóng, mang theo cổ quái mũ miệng, cầm trong tay cùng loại thiên bình thứ gì đó, một con cùng loại con mắt thứ gì đó, chính trôi nổi tại đạo thân ảnh này phía sau. Tại Đường Chấn xuất hiện một khắc này, ngay lập tức lạnh lùng nhìn lại. Tiểu này đặc biệt cách ăn mặc, đã nói rõ thân phận của đối phương, chính là công chính chi thần ý thức phân thân. Đối phương sử dụng mộng cảnh thế giới, dùng cái này tiếp xúc Đường Chấn, sau đó lại đối với hắn tiến hành mê hoặc. Đang nhìn đến thân ảnh này một khắc này, ngơ ngơ ngác ngác Đường Chấn ngay lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, từng bước tới gần. Lúc này biểu hiện của hắn, cùng một tên người cuồng tín không có gì khác nhau. Đi đến đống lửa phía trước sau đó, Đường Chấn không có tiếp tục hướng phía trước, mà là như là một tên thành tín tín đồ, dùng vô cùng thái độ cùng kính hướng tín ngưỡng thần linh hành lễ. Đứng ở đối diện ý thức phân thân, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng nét mặt, dường như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Dỗ nạn, ta đã cảm giác được ngươi thành tín tín ngưỡng, sau này đều sẽ vì ngươi cung cấp nhiều hơn nữa che chở. Đợi đến cơ hội thích hợp đến, ta đều sẽ tự mình giáng lâm, đem ngươi đưa vào thần quốc của ta. Đối diện Đường Chấn nở nụ cười, một bộ thập phần vui vẻ dáng vẻ, nhường đối diện ý thức phân thân cảm giác có chút không hiểu ra sao. Chương 2720, báo thủ không cách đêm. Chương 2720, báo thủ không cách đêm. Trước mắt tên này tín đồ, tựa hồ có chút không bình thường. Ý thức phân thân sinh lòng hoài nghi, đối Đường Chấn vây vây tay, ra hiệu hắn lại tới gần một chút. Hắn mục đích thực sự là muốn thông qua thủ đoạn đặc thù, nghiệm chứng Đường Chấn có phải có vấn đề. Đường Chấn giả bộ như không biết rõ tình hình, chậm rãi dựa vào tiền đến, khóe miệng vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Chỉ là lại nhìn nụ cười của hắn, nhưng lại không có bất kỳ vấn đề gì, dường như vừa mới đều là ảo giác mà thôi. Giữa song phương khoảng cách không đến nửa mét, vẻ mặt trang nghiêm ý thức phân thân duỗi ra ngón tay, điểm vào Đường Chấn trên trán. Điểm điểm kim quang theo Đường Chấn thể nội hiện hiện, đây là cùng tín đồ tín ngưỡng lực, cho thấy của hắn tín ngưỡng không có bất kỳ vấn đề gì. Kỳ lạ, lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Ý thức phân thân nghĩ đến đây, sâu hơn đúng Đường Chấn công chế, nhường hắn đúng công chính chi thần tín ngưỡng kiên định không thay đổi. Tất cả quá trình 10 phần thuận lợi, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, tẩy não liền đã hoàn thành. Ngươi có thể rời đi. Đạt được ý thức phân thân mệnh lệnh, Đường Chấn theo đường cũ trở về, thoạt nhìn không có bất cứ gì thường nào. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát Đường Chấn, rồi sẽ phát hiện nét mặt của hắn mặc dù chết lặng, thế nhưng khỏe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên. Công chính chi thần ý thức phân thân, tại học viện đã dừng lại mấy trăm năm, trong lúc đó tẩy não mê hoặc rồi không biết bao nhiêu tín đồ, đem nó xem như chiến tranh phá hôi. Học viện đúng ngài mà nói giống như là nhà mình hậu viện, bất luận cái gì tín ngưỡng công chính chi thần học viên đều là bị hại đối tượng. Năm rộng tháng dài phía dưới, ngài tính cảnh giác đã sớm giảm mạnh, rốt cuộc không có ai có can đảm mưu đồ thần linh. Hết lần này tới lần khác tối chuyện không thể nào, chính đang len lén xảy ra, công chính chi thần ý thức phân thân sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ bị âm thầm làm đánh dấu. Ngài cho là mình đang tính kế người khác, nhưng trên thực tế đã bị người mưu hại, hơn nữa còn là nguy cơ chí mạng. Ý thức phân thân bị đánh dấu về sau, Đường Chấn có thể thoải mái đem nó khóa chặt, sau đó đột nhiên phát động công kích. Về phần ám sát nhiệm vụ, vẫn như cũ muốn cam ra tay. Đường Chấn chỉ cần âm thầm bày ra, đồng thời ở bên cạnh quan chiến liền có thể, rốt cuộc hiện tại còn không phải bại lộ lúc. Cam Hàng Lâm giả đang hành động trước đó, tuyệt đối có thể tấn thăng đến hoàn toàn trạng thái, sau đó ám sát thần linh ý thức phân thân. So sánh quá khứ mà nói, cam thực lực hôm nay càng phát ra cường hãn, lại thêm là đánh lén cách thức, đạt được thắng lợi khả năng tính cực cao. Về đến chỗ ở của mình sau đó, Đường Chấn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lấy ra dùng cho thông tin đặc thủ tấm gương. Hành động. Tại mặt kính viết xuống hai chữ, rất nhanh chữ viết tựa như cùng hơi nước tan ra, đúng lúc này lại có một nhóm chữ viết xuất hiện. Nhận được, chủ nhân tôn kính. Đường Chấn cười cười, đem tấm gương thu lại, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn rửa mặt hoàn tất, dựa theo mệnh lệnh đi vào quảng trường. Lúc này lại nhìn cùng đi tân nhân, phát hiện nét mặt của bọn hắn phần lớn u ám bán giận, dường như ẩn giấu đi khó mà nói nên lời tủi thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại hôm qua sau khi giải tán, bọn hắn bị học viên cũ nhiệt tình chiêu đãi, hiểu rõ đến tòa này cái gọi là Tinh Anh học viện, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Cũng đồng dạng có tân nhân nhìn về phía Đường Chấn, vẻ mặt mang theo sợ hãi cùng xa lánh, hiển nhiên là nghe nói liên quan tới hắn nghe đồn. So sánh những người mới tuổi thân cùng bất đắc dĩ, Đường Chấn hôm qua coi như là ra danh tiếng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có học viên cũ có can đảm chủ động trêu chọc. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, này kỳ thực là một chuyện tốt, có thể để cho học viên cũ không dám khinh thường tân nhân. Thế nhưng không hề có người sinh lòng cảm kích, ngược lại bởi vậy sinh ra đố kỵ, thậm chí âm thầm cười lạnh chảo phúng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại đây chút ít học viên mới nhìn tới, Đường Chấn cách làm thực sự quá mức lỗ mãng, chẳng mấy chốc sẽ gieo gió gặt bão. Cùng thuộc một nhóm học viên mới, bọn hắn cũng sẽ vì Đường Chấn mà bị liên lụy, lại toàn vẹn không có ý thức được chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy, chủ yếu là bắt nguồn từ không cam lòng cùng ghét. Đồng dạng đều là tân nhân, đồng dạng đều là thần linh chiếu cố người, vì sao chính mình giống như này là phách, Đường Chấn thì lớn lối như thế? Bọn hắn không dám đem lửa giận phát tiết tại học viên cũ trên người, cùng là tân nhân Đường Chấn liền trở thành chút xuống hận ý đối tượng. Đường Chấn chú ý tới điểm này, nhưng thủy chung giữ im lặng, thật sự là không thèm để ý những thứ này tên ngu xuẩn. Không có qua bao lâu thời gian, hôm qua thấy qua giáo còn đến, hắn lạnh lùng nhìn một đám tân nhân, trong lúc đó còn thật sâu liếc nhìn Đường Chấn một cái. Hắn đã nhận được tin tức, hôm qua vừa tới nhóm này tân nhân bên trong, tồn tại một tương đối cường hãn thứ nhi đầu. Học viên biểu hiện làm sao, cũng cùng giáo quan không có bất cứ quan hệ nào, cho nên hắn không thèm để ý, càng sẽ không mượn cơ hội gõ Đường Chấn. Kỳ thực học viện bên trong giáo quan đều tin tưởng, những học viên này cuối cùng sẽ đi ở đâu, này đã trở thành bọn hắn cộng đồng bảo vệ bí mật. Là thần linh chiến tranh phá hôi, học viên một khi rời khỏi học viện lời nói, trên cơ bản không có trở về có thể. Tất nhiên vận mệnh đã nhất định, vậy liền không cần phải. Kinh doanh quan hệ là tử vong tiền phong túng, học viên chỉ cần không quá mức phận là được rồi. Mắt thấy mọi người đã đến đông đủ, giáo quan xuất ra một phần văn kiện, bắt đầu tuyên đọc về mọi người sắp đặt. Tuyệt đại đa số tân nhân, học tập đều là chiến đấu chuyên nghiệp, tương lai cũng là trên chiến trường chủ chiến nhân viên. Ngoại trừ còn có một bộ phận học viên, vì nắm giữ khác nhau ưu điểm, bị phân phối đến rồi khác nhau lớp. Dỗ nản, tiến về hộ giáp cùng trang bị hệ học tập. Giáo quan nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chấn, lại lần nữa đem tầm mắt rời. Đem danh sách tuyên đọc hoàn tất sau đó, mọi người ngay lập tức dựa theo vừa mới sắp đặt, tiến về khác nhau địa điểm bảo đến. Rời đi trong quá trình, tân nhân cũng không có quá nhiều giao lưu, phần lớn cho rằng phân thuộc khác nhau hệ thống, sau này không có cơ hội tiếp xúc. Đường Chấn tiến về địa điểm, chỉ có hắn một tên học viên, cho nên có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng. Có chút đối với hắn lòng mang bất mãn học viên thấy thế, không khỏi âm thầm cười lạnh, tưởng tượng lấy Đường Chấn có thể cảnh ngộ khó khăn. Mới đến đầu một ngày, liền đem học viên cũ đắc tội thảm như vậy, sau này tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Tại đây chút ít tân nhân học viên nhìn tới, vũ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, ngược lại sẽ để cho tình cảnh của mình trở nên càng phát ra lung túng. Có thể không được bao lâu thời gian, rồi sẽ truyền đến tin tức về dô nạn, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đám này tâm tư ác độc ra hỏa, đến lúc này còn đang len lén nguyền rủa Đường Chấn. Những thứ này tân nhân không biết, cùng bị nguyền rủa Đường Chấn so sánh, bọn hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Đường Chấn đi trên đường, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ven đường kiến trúc, tựa hồ tại tìm kiếm nhìn cái gì. Tại ngày hôm qua lúc, hắn liền đã làm rõ ràng học viện bố cục, đồng dạng biết mình muốn đi đâu. Dọc đường một tòa quảng trường, Đường Chấn đột nhiên ngừng lại. Trên quảng trường có rất nhiều nam nữ học viên, người mặc hộ giáp tay cầm luyện tập trường kiếm, đang tiến hành cách đấu luyện tập. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện mỗi giờ mỗi khắc cũng đang tiến hành, huống chi bọn hắn còn chưa biến thành lãnh chúa. Hạo Thiên vị diện tu hành giả, chủ yếu tu hành cách thức chính là lực lượng cùng kỹ xảo, đối với thuật pháp phương diện cũng không phải đặc biệt coi trọng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là vì thần linh dẫn đạo, vì chỉ có thuần túy lực lượng công kích mới có thể đúng tà thần cùng hắn nô pho tạo thành làm hại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thần linh ngay tại âm thầm bố cục, nhường tất cả tu sĩ tuân theo chính mình cần, cuối cùng biến thành chiến tranh phá hôi. Trong khi huấn luyện học viên không hề nhìn thấy, một tên tân nhân đi tới, đem để đó không dùng hộ cụ bọc tại rồi trên người. Hắn xách luyện tập trường kiếm đi vào trường huấn luyện bên trong, chậm rãi đi tới một tên lão mặt của học viên tiền. Không đợi đối phương phản ứng, tân nhân liền đã cơ luyện tập trường kiếm, đổ ập xuống đập xuống. Học viên cũ cố gắng đón đỡ, lại phát hiện mình vô luận như thế nào trốn tránh, luyện tập dùng thiết kiếm đều sẽ nện ở trên người mình. mỗi một kiếm đều là lực đạo 10 phần, nện đến học viên cũ trong miệng phun máu. Khốn nạn, ngươi là ai, khoái dừng tay cho ta. Học viên cũ lớn tiếng gầm thét, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, thiết kiếm vẫn như cũ như mưa to gió lớn nện ở trên người. Xương cốt đứt gãy trong miệng phun máu, bị công kích học viên cũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn lên tới dường như là một đám bùn não. Ngay lúc này, người công kích đột nhiên dừng tay, tháo xuống trên mặt mình hộ cụ. Nhìn lộ ra ngoài gương mặt, học viên cũ sững sờ ngay tại chỗ, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Ta biết tối hôm qua là ngươi muốn giết ta, từ giờ trở đi, ta mỗi ngày đánh ngươi lần đó, mãi đến khi đánh chết ngươi mới thôi. Đường Chấn ngồi xổm người xuống, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời lộ ra một vòng như là ác ma nụ cười. Chương 2721, thanh danh vang dội. Chương 2721, thanh danh vang dội. Đêm tối hôm qua cố gắng sát hại chính mình học viên cũ đánh cho tàn phế, Đường Chấn quay người rời khỏi, trong lúc đó căn bản không có để ý tới bất luận kẻ nào. Làm càn, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tên giáo quan ngăn lại đường đi, mang trên mặt tức giận, hung tợn chầm chầm vào Đường Chấn. Đồng thời còn đang đánh giá Đường Chấn, trong lòng mười phần kinh ngạc, tên này học viên mới vì sao lớn lối như thế? Ngươi nghĩ thay hắn ra mặt? Nhìn trước mặt giáo quan, Đường Chấn lạnh giọng hỏi. Hắn tối hôm qua cố gắng giết ta, nhưng lại bị ta nhìn thấu, ta cùng hắn ở giữa thù hận không chết không thôi. Nếu ngươi nghĩ tham dự, muốn thay hắn ra mặt, ta không ngại địch nhân lại nhiều một. Nghe được Đường Chấn về sau, tên kia giáo quan ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có thối lui. Mới tới học viên sao? Ngươi ngược lại là đủ phách lối, chẳng qua người giống như ngươi, bình thường đều không sẽ sống cực kỳ trưởng. Bị làm mất mặt về sau, giáo quan giọng nói có vẻ vô cùng âm trầm, thậm chí mang theo uy hiếp. Chết sớm chết muộn đều như thế, chết ở trong học viện cũng muốn tốt hơn rời khỏi suy học viện làm bia đỡ đạn. Giọng Đường Chấn rất thấp, chỉ có huấn luyện viên kia có thể nghe được, đối phương nét mặt cũng theo đó xảy ra biến hóa. Ngươi nói bậy bạ gì đó, rốt cục là từ đâu nghe được thông tin? Nhìn xem giáo quan dáng vẻ, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ, để phòng ngừa Đường Chấn đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Ta chỉ là muốn nói cho, không nên trêu chọc ta, bằng không ta sẽ bất chấp hậu quả giết chết ngươi. Tại bí pháp phối hợp xuống, cỗ thân thể này thực lực phi tốc tăng lên, khoảng cách tấn thăng lãnh chúa chỉ thiếu chút nữa. Phối hợp kinh nghiệm của mình, săn giết lãnh chúa cấp bậc giáo quan, kỳ thực cũng không có bao nhiêu độ khó. Nhìn Đường Chấn hai tròng mắt lạnh như băng, cùng với thấu xương sát khí, giáo quan trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó là hối hận, chính mình thật sự là ăn nhiều chết no, vậy mà sẽ quản rảnh rỗi như vậy chuyện. Nghĩ đến đây sau đó, giáo quan quay đầu rời đi, gọn gàng mà linh hoạt hành vi nhường người đứng xem giật mình. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tại vừa mới cùng giáo quan trò chuyện trong quá trình, Đường Chấn sử dụng thủ đoạn đặc thù, đối nó tạo thành bí ẩn tinh thần trấn nhiếp. Bằng không đối phương không thể nào tùy tiện chịu thua, rất có thể tiếp tục dây dưa, thậm chí trực tiếp xảy ra tranh đấu. Ẩu đả học viên thì cũng thôi đi, nếu là ngay cả giáo quan thì đánh lên một chầu, như vậy sự việc rồi sẽ trở nên rất khó kết thúc. Tại ngôi học viện này bên trong, tất cả giáo quan tổng làm một thể, khẳng định sẽ tự mình hướng về người, cùng nhau đối phó Đường Chấn người ngoài này. Rời khỏi luyện tập quảng trường sau đó, Đường Chấn theo đường phố rộng rãi đi rồi mười mấy phút, đi tới chính mình bồi dưỡng nơi trốn. Đợi đến sau khi đi vào, liền thấy to lớn kiến trúc nội bộ người người nôn áo, đều đang bận rộn nhìn riêng phần mình sự việc. Cửa có người phụ trách tiếp đãi, hiểu rõ Đường Chấn là mới báo danh học viên sau đó, liền bắt đầu vì hắn kỹ càng giới thiệu. Tân nhân học viên có thể lựa chọn tự học, trong học viện có tương ứng chương trình học, học viên có thể căn cứ từ mình cần phải đi nghe giảng bài. Học tập thời không ai đốc thúc, nhưng mà có định kỳ cử hành khảo hạch, không cách nào hoàn thành rồi sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Hoặc là có thể lựa chọn một tên đạo sư, tại đạo sư dẫn đầu hạ tiến hành học tập, khảo hạch nội dung thì sẽ do đạo sư phụ trách cung cấp. Cái trước càng thêm tự do, hắn lại càng dễ thông qua khảo hạch, với lại cũng có thể học được nhiều thứ hơn. Đường Chấn không chút do dự lựa chọn cái trước, hắn cũng không phải thật chuẩn bị trên nơi này học bồi dưỡng, đơn thuần phương diện này kiến thức kỹ năng, tất cả học viện đạo sư chung vào một chỗ, cũng căn bản là không có cách cùng Đường Chấn đánh đồng. Đối với Đường Chấn mà nói, vừa mới nhìn thấy những kia vật phẩm cùng công nghệ, quả thực ngây thơ như là người nguyên thủy giống như. Dựa theo Đường Chấn lựa chọn, nhân viên công tác vì hắn làm thủ tục, tiếp xuống liền có thể tự do hành động. Trong đại sảnh chuyển rồi vài vòng, Đường Chấn phát hiện trong mấy căn phòng mặt đang có đạo sư giảng bài, muốn nghe ca liền cần giao nạp nhất định chi phí. Đồng thời còn có đủ loại vật liệu bán ra, nếu có cần, có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm. Nếu không thích đại sảnh bên trong học tập môi trường, có thể lên trên lầu thuê phòng đơn, hoặc là chuyên môn phòng làm việc. Tại tham quan trong lúc đó, Đường Chấn ngược lại là nhìn thấy mấy tên người quen, đã từng mắt thấy hắn ở đây thần điện quảng trường đại phát thần uy. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, kia mấy tên học viên cũng rõ ràng hiện lộ ra kinh ngạc nét mặt, không ngờ rằng Đường Chấn sẽ xuất hiện ở đây. Dị thương của bọn hắn tự nhiên thì khiến cho học viên khác chú ý, tại Đường Chấn sau khi rời khỏi, liền sôi nổi nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Không có qua bao lâu thời gian, về Đường Chấn sự việc liền đã trong đại sảnh truyền ra, không ít người cũng đang âm thầm cảm thán, học viên mới bên trong lại xuất hiện như thế một cái không tốt gây ra hỏa. Mới vừa tới rồi một ngày thời gian, thì làm ra chuyện lớn như vậy, nếu lại tiếp tục dừng lại xuống dưới, ai mà biết được sẽ náo ra dạng gì tiếng động. Tu sĩ học viện học viên không có một cái nào là khẳng người chịu thua thiệt, tất nhiên thủ án đã kết, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ít học viên nhìn về phía Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút hắn rốt cục có thể làm ra bao nhiêu sự việc. Đường Chấn cảm thấy chính mình đã trở thành rất nhiều người chú mục tiêu điểm, nhưng mà không hề có để ở trong lòng, loại tình huống này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Đi vào dùng chung bàn làm việc của thợ mộc trước, nơi này có đủ loại công cụ, còn có hàng loạt dùng cho luyện tập miễn phí vật liệu. Là hàng ma bộ đội tinh anh căn cứ huấn luyện, học viện vật tư chắc chắn sẽ không thiếu hụt, cho học viên cung cấp luyện tập vật phẩm không thể bình thường hơn được. Đường Chấn lựa chọn một chỗ bàn làm việc của thợ mộc, chọn lựa cần thiết vật liệu, sau đó đinh đinh đương đương chế tạo lên. Tại cả tòa đại sảnh bên trong, tương tự bàn làm việc của thợ mộc không chỉ có một, bận rộn thân ảnh cũng rất nhiều. Có thể đi vào tòa này trong đại sảnh học tập, phần lớn có thể bình tĩnh lại đi làm chính mình sự tình muốn làm, đối với sự tình khác không thèm để ý, cho nên không có qua bao lâu thời gian, liền không có người lại đi để ý tới Đường Chấn, mà là bận rộn chính mình sự tình. Ngẫu nhiên có người đi qua Đường Chấn bàn làm việc của thợ mộc, tò mò dò xét hắn chế tác vật phẩm, có thể kết quả đều là đầu óc mù mịt, căn bản cũng không hiểu rõ hắn đang làm những gì. Vẫn bận lục đến giữa trưa nghỉ ngơi, Đường Chấn lúc này mới ngưng trong tay công tác, sau đó đem một kiện cùng loại hộ hoàn thứ gì đó mang trên tay. Đây là hắn sử dụng thời gian nhàn hạ, tiện tay chế tạo đồ chơi nhỏ, đối với Đường Chấn mà nói nhiều lắm là coi như là một kiện đồ chơi. Thế nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, là cái này một kiện chân chính thần khí, có thể thoải mái miểu sát đồng cấp tu sĩ. Chế tạo kiện vật phẩm này nguyên nhân là vì làm hết sức tăng lên cỗ thân thể này năng lực chiến đấu, đỡ phải thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn biểu hiện rất bình thường, làm từng bước hoàn thành học tập nhiệm vụ. Duy nhất khác thường chỗ, chính là hắn mỗi ngày đều sẽ tìm được một tên học viên cũ, sau đó không nói lời gì một trận no đòn. Mỗi lần động thủ cũng không lưu tình chút nào, đánh đối phương mình đầy thương tích, nhìn lên tới thảm không nói nổi. Cho dù là học viên cũ triệu tập đồng bạn, cố gắng đối kháng Đường Chấn đầu đả, nhưng mà đều không ngoại lệ chịu thảm bởi thất bại. Học viên cũ nhóm chung vào một chỗ, nhưng như cũng không phải đối thủ của Đường Chấn, tham dự nhân số càng nhiều bị đánh thì càng hung ác. Trong lúc vô tình, Đường Chấn danh khí càng phát ra vang dội, rất nhiều học viên cũ đều biết, học viên mới bên trong ra cái khó lường ra hỏa. Lại hung ác, có thủ tất báo. Nhưng mà không có ai biết, tại học viện chân núi, một đạo người mặc trường bào thân ảnh chậm rãi tới gần kẹp lấy tuyết trắng cuồng phong gầm thét, tại thổi đến qua đạo thân ảnh này lúc, lại nhiễm lên rồi một tia đen nhánh. Ở chỗ nào phó mũ trùm phía dưới, có một tấm căn bản là không có cách thấy rõ mặt, cùng với một đôi huyết hai mắt màu đỏ. "Chủ nhân, ngài phó nhân cam đến rồi." Chương 2722, tiêu diệt thần linh phân thân. Chương 2722, tiêu diệt thần linh phân thân. Thời đến đêm khuya, học viện trở nên an tĩnh lại, vì quân sự hóa quản lý, cấm đi lại ban đêm là ắt không thể thiếu điều lệ. Nhìn như yên tĩnh trong màn đêm, kỳ thực quần quần sóng ngầm, sắp có đại sự xảy ra. Cự phong dưới chân trong huy động, cam thông qua thủ đoạn đặc thủ, thành công có liên lạc Đường Chấn. "Chủ nhân tôn kính, ta đến rồi." Như thường ngày, cam thái độ cung kính dị thường, mặc kệ Đường Chấn phải chăng có thể nhìn thấy. Qua mười mấy tức về sau, giọng Đường Chấn từ trong hư không truyền đến, bình thản bên trong mang theo lạnh lùng. "Đối với hành động lần này, ngươi là có hay không có nắm chắc?" Cam gật đầu một cái, dùng mang theo một tia âm trầm giọng nói ra, "Chủ nhân có thể không biết, ta cùng với công chính chi thần có quen biết cũ thủ, năm đó tranh đoạt thần cách lúc, ta có ít lần cũng suýt nữa bị ngài giết chết. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng ta vẫn luôn cũng không có quên chuyện lúc trước, bây giờ có cơ hội báo thù rửa hận, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ." "Ừm, không tệ." Giọng Đường Chấn bên trong mang theo tán thưởng, không ngờ rằng luôn luôn giảo hoạt sợ chết Cam, lại còn có kiểu này khiêu chiến chân thần dũng khí. Tất nhiên lớn nhất có thể là Cam có chỗ cậy vào, liền xem như hành động ám sát thất bại, cũng sẽ có Đường Chấn thay nó bãi bình tất cả. Sự thực xác thực như thế, nếu Cam hành động thất bại, bị công chính chi thần tìm tới cửa, ngược lại là chính hợp Đường Chấn tâm ý, khả năng này không lớn, lại nói Đường Chấn sẽ không bị di chuyển chờ đợi, mà là sẽ chủ động đến nhà thăm hỏi. Hắn hiện tại chính là ác khách, bất kể bước vào nhà ai, đối phương kết cục đều là cửa nát nhà tan. Tất nhiên Cam chiến ý mười phần, Đường Chấn cũng liền không cần quá nhiều căn dặn, thân là một tên uy tín lâu năm tà thần, Cam tuyệt đối sẽ không khiếm khuyết kinh nghiệm. "Đã ngươi không sao hết, như vậy ngay lập tức bắt đầu hành động. Ngươi trước chui vào học viện chờ đợi, ta sẽ dẫn bạo nút trong trên người địch nhân đánh dấu, cho ngài tạo thành lần đầu làm hại. Nếu tất cả thuận lợi, ngươi sẽ mắt thấy một hồi nổ tung, khu vực trung tâm chính là vị trí của địch nhân. Ngươi cần nắm lấy cơ hội, trực tiếp phát động công kích, tốt nhất làm được nhất kích tất sát. Hành động lúc tuyệt đối không thể do dự, bằng không một khi địch nhân lấy lại tinh thần, bị chém giết rất có thể là chính ngươi." Ra ngoài thận trọng suy xét, Đường Chấn hay là dặn dò một câu, Cam cho dù lại có quyết tâm, cũng vô pháp sửa đổi hắn thực lực không bằng địch nhân sự thực. "Mời chủ nhân yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, dù là cùng địch nhân đồng quy vô tận." Cam dùng ngưng trọng giọng nói, sau đó hóa thành một đạo khói đen, thẳng đến đỉnh núi học viện mà đi. Dấu ở đỉnh núi trung quanh phủ văn pháp trận, căn bản là không có cách ngăn cản Cam tiến lên, tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, nó liền đã bay đến học viện vùng trời. Đem tự thân dấu ở sương mù bên trong, Cam lạnh lùng nhìn xuống cả tòa học viện, chờ đợi Đường Chấn động thủ tín hiệu. Đang chờ đợi trong quá trình, Cam đang không ngừng xúc tích lực lượng, chỉ cầu có thể phát động tất sát nhất kích. Giống như Cam lúc trước lời nói, nó sớm đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Ký túc xá bên trong Đường Chấn, giờ phút này đang lấy ra từng loại vật phẩm, đó là ghép lại mà thành phù văn pháp trận. Vật phẩm cũng không phải là tạm thời hoàn thành, mà là Đường Chấn dự đoán chế tác, mục đích đúng là vì ứng đối tình huống tương tự. Tại làm một việc trước đó, cũng muốn suy xét đến bất kỳ có thể phát sinh tình huống, đồng thời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, phù văn pháp trận cũng đã ghép lại hoàn thành, đúng lúc này liền bị Đường Chấn thành công khởi động. Tại tất cả làm việc trong quá trình, không có nửa điểm năng lượng tiết lộ, bằng không rồi sẽ bị người cảm thấy được dị thường, tiếp theo chính xác khóa chặt vị trí. Về phần phù văn pháp trận tác dụng, nhưng thật ra là xác định vị trí truyền tống vật phẩm, với lại có thể đột phá bất luận cái gì phong cấm cùng hạn chế. Truyền tống trận thuộc về đơn hướng truyền tống, Đường Chấn nơi này thuộc về khởi điểm, đích ngay tại bị hắn đánh dấu trên người địch nhân. Công chính chi thần đang nỗ lực tẩy não Đường Chấn lúc, liền bị Đường Chấn thiết lập là truyền tống tọa độ, mà đối phương căn bản cũng không có cảm thấy. Là cái này thực lực chiến lệnh, dù là cùng là tạo vật chủ, vẫn như cũ có cực lớn khác nhau. liền như là tinh binh cùng giặc cỏ, cả hai tại kỹ xảo cùng trên trang bị, căn bản không thể nào đánh đồng. Lâu thành thế giới tu hành truyền thừa, càng là hơn có 102 đại thiên vị diện, hạo thiên vị diện căn bản không thể nào so sánh cùng nhau. Xác định phù văn pháp trận vận hành bình thường, Đường Chấn lấy ra giống nhau vật phẩm, thận trọng đem nó khởi động. Đây là một viên đặc thù tạc đạn, có thể đem phụ cận năng lượng trong nháy mắt dẫn bạo, phạm vi bao phủ gần 100 mét. Nói theo một cách khác, tu sĩ đồng dạng là năng lượng tụ tập đoàn, chỉ là tương đối ổn định mà thôi. Tại cảnh nộ có tính nhắm vào tập kích lúc, cho dù là thực lực có cường hãn nữa tu sĩ, cũng sẽ không thể tránh né nhận tổn thương. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Đường Chấn đem tạc đạn để vào truyền tống trận, không chút do dự mà đem truyền tống ra ngoài. Hắn không dám kéo dài thời gian quá dài, để tránh địch nhân có cảm giác biết, tiếp theo trước giờ tiến hành né tránh. Quang mang lóe lên, truyền tống hoàn thành. Đường Chấn tiện tay vung lên, đem đà báo phê truyền tống trận ném vào hư không, sau đó một bước xa xông ra ký túc xá, nhìn về phía đêm đen như mực không. Ngay tại Đường Chấn lao ra đồng thời, học viện chỗ sâu tòa nào đó kiến trúc bên trong, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận dữ phát ra đồng thời, kinh thiên động địa tiếng vang tùy theo truyền đến, cuồn cuộn liệt diễm phóng lên tận trời. Học viện góc tây nam mảng lớn kiến trúc, tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn, ở tại phạm vi nổ trong giáo quan cùng học viên hải cốt không còn. Tại trung thiên liệt diễm bên trong, có một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngoại hình của nó cùng công chính chi thần cực kỳ tương tự, chỉ tiếc toàn thân hiện đầy khủng bố vết rách. Đến không hết hỏa diễm theo vết rách bên trong phun ra, giống như cơ thể đang nội bộ thiêu đốt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Trôi nổi tại phía sau viên kia cự nhãn, càng là hơn vỡ vụn hết một nửa, trực tiếp biến thành tiêu đốt hỏa cầu. Là ai? Là ai đánh lén ta? Gầm lên giận dữ truyền đến, giống như toàn bộ thế giới cũng tại rung động. Mắt thấy một màn này, học viện thầy trò kìm lòng không được run lẩy bẩy, nhất là những kia giáo chức đều tin tưởng đạo này bóng người to lớn đại biểu cái gì. Công chính chi thần ý thức phân thân lại ở trong học viện lọt vào tập kích, với lại thương thế thảm trọng. Liên tại bọn hắn kinh ngạc là ai lớn mật như thế, cũng dám tại công kích thần linh lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, thoáng qua hóa thành một đạo hắc sắc tiềm điện. Nổi giận công chính chi thần thấy thế, hai mắt bắn ra từng đạo kim quang, dường như muốn nhìn thấu kẻ tập kích lai lịch. Đi chết đi! Hắc sát tiềm điện mục tiêu công kích, rõ ràng chính là nổi giận công chính chi thần, hai bên thoáng qua trong lúc đó thì va vào nhau. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy công chính chi thần gầm thét, còn có đến từ trong bóng tối cười như điên. Ta biết ngươi là ai, ta đem truy sát ngươi đến chết. Bị hắc sát tiềm điện xé rách công chính chi thần, đột nhiên phát ra trận trận gầm thét, ngài đã nhìn ra cam lai lịch chân chính. Ha ha ha, đó là sự tình từ nay về sau, hiện tại ngươi đi chết đi. Cam vui vẻ đến cực điểm, mặc dù đây chỉ là ý thức phân thân ở giữa chiến đấu, nhưng lại vẫn như cũng là thuộc về thắng lợi của mình. Chân thần lại như thế nào, không phải là chết tại rồi trong tay mình, nhốn nhác lại không thể làm gì. Thần linh ở giữa chiến đấu, tốc độ nhanh đến kinh người, người bình thường căn bản không có tư cách tham dự. Đợi đến học viện cao cấp tu sĩ phản ứng, đồng thời chuẩn bị tham chiến lúc, chiến đấu cũng đã đột nhiên kết thúc. Công chính chi thần ý thức phân thân, liên tục cảnh ngộ hai lần đả kích chí mạng, cuối cùng bị kẹt mẫu dùng đồng quy vu tận cách thức tiêu diệt. Học viện viện trưởng mắt thấy toàn bộ hành trình, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đồng thời có một loại trời sập cảm giác. Công chính chi thần ý thức phân thân trấn thủ học viện, thời gian đã dài đến mấy trăm năm, trong lúc đó không từng xuất hiện vấn đề gì. Cho dù ai cũng không thể tin được, lại có kẻ gan to bằng trời, có can đảm làm ra thí thần với gắt. Bất khả tư nghị nhất là, đối phương lại thật thành công. Tại cảm thấy kinh ngạc sợ hãi đồng thời, học viện trưởng còn mơ hồ có loại dự cảm, đỉnh đầu mảnh trời này dường như muốn thay đổi. Chương 2723, tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 2723, tu hú chiếm tổ chim khách. Thần linh đánh trận, phàm nhân gặp nạn. Trận này nhằm vào công chính chi thần ám sát, trực tiếp hủy diệt rồi học viện 1/10 kiến trúc, thương vong nhân số gần 1000. Người bị thương thảm không nói nổi, muốn thương thế khỏi hẳn, sợ là cần rất nhiều thời gian. Người chết di hài đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, năng lượng uy lực nổ tung quá mức khủng bố, dù là tu sĩ thân thể cũng vô pháp chống cự. Loại đó cảnh tượng thê thảm, nhường tham dự cứu viện người cho mày, dù là rất nhiều học viên nhìn quen sinh tử, thì cảm giác đặc biệt không thích đứng. Những thứ này thương vong học viên, đơn thuần đều là bị liên lụy. Nguyên lai công chính chi thần ý thức phân thân, lại ngụy trang thành rồi một tên bình thường học viên, chuyện này cực kỳ bí ẩn, ngay cả học viện trưởng đều không có phát hiện. Kết quả làm nổ tung xảy ra lúc, ngài vừa vặn ở vào tập thể ký túc xá bên trong, tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, khẳng định sẽ thay bay vạ gió vô số. Chiến đấu sau khi chấm dứt, học viện trưởng ngay lập tức phong tỏa hiện trường, nghiêm cấm bất luận cái gì không cho phép ai có thể tới gần. Đây là thần linh giao chiến nơi trốn, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, tùy tiện tới gần tương đương muốn chết. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn có phải không đoạn xoay tròn như là cực quang năng lượng loạn lưu, cũng đủ để cho tới gần người tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thịt nát xương tan. Đồng dạng vì tà thần cam tự bạo, dẫn đến chiến đấu khu vực bị khí âm trầm, bắt đầu xuất hiện một ít không hiểu ra sao thứ gì đó. Phàm là chỗ như vậy, đều là hàng ma bộ đội đánh dấu cấm địa, người bình thường và tuyệt đối không cho phép tới gần. Tương tự khu vực cũng xuất hiện tại thế gian, nhưng hôm nay tại tu sĩ tụ tập tinh anh học viện, lại thì xuất hiện nguy hiểm như vậy nguyên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tu sĩ học viện thì không an toàn nữa? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Ngay cả thần linh ý thức phân thân đều bị ám sát, tòa này danh xưng tinh anh tụ tập học viên, thật chứ an toàn không đến ở đâu. Xảy ra loại đại sự này, tự nhiên sẽ dẫn tới học viên âm thầm nghị luận, rất nhiều học viên căn cứ ý thức phân thân ngoại hình, đã đoán được nó thân phận chân chính. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho học viên cảm thấy không thể tưởng tượng được, vì sao học viện bên trong ẩn giấu đi thần linh phân thân, hơn nữa còn bị cùng loại tà thần tồn tại tiêu diệt. Nhất là công chính chi thần cùng tín đồ, càng là hơn không thể nào tiếp thu được sự thật này, luôn cảm thấy tín ngưỡng sắp tan vỡ. Thế giới này rốt cục làm sao vậy, không gì làm không được thần linh, làm sao có khả năng bị tà thần giết chết. Bọn hắn tự phát tập kết cùng nhau, cố gắng nhường học viện cho ra giải thích, kết quả nhưng căn bản không người để ý tới. Đồng thời còn có người cảnh cáo bọn hắn, bây giờ tình huống hỗn loạn không rõ, tốt nhất đừng tiếp tục gây sự tình. Chọc giận học viện hậu quả khó mà lường được, vì gìn giữ ổn định trạng thái, bọn hắn rất có thể sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Chính là bởi vì học viện cảnh cáo, cho nên mới không có náo ra gợn sóng quá lớn, nhường học viện rất nhanh liền khôi phục rồi vận chuyển bình thường. Học viện hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, bọn hắn dựa theo tiêu chuẩn nghi thức câu thông công chính chi thần, cũng không có đạt được bình thường đáp lại. Kết hợp lần này phát sinh biến cố, dẫn đến có người âm thầm suy đoán, có phải hay không thần giới bên trong xảy ra biến cố gì. Ôm lấy cùng loại ý nghĩ không chỉ một người, nhưng mà dưới mắt không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là giữ yên lặng. Nhìn từ bề ngoài một mảnh yên tĩnh, âm thầm lại tại gấp rút điều tra, không dám có nửa chút thư giãn. Học viện bên trong mưa gió gợn sóng, dường như cùng đường trấn không có bất cứ quan hệ nào, vẫn như cũ giống như ngày thường làm từng bước sánh vai nhìn rồ nạn. Nhưng mà trong bóng tối, đường trấn nhưng vẫn chờ đợi bản thể thông tin, muốn biết chiến quả làm sao. Liên tục qua 3 ngày 3 đêm, trong lúc ngủ mơ đường trấn cuối cùng đạt được rồi đến từ bản thể thông tin, cái này khiến hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công chính chi thần rất mạnh, bản thể đồng dạng không kém, giữa song phương bạo phát một hồi đại chiến. Đường trấn thành công chém giết công chính chi thần, cướp đoạt rồi đối phương quyền hành, nắm trong tay tất cả thần quốc. Trận chiến này thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được đông đảo thần chi bản nguyên, đồng dạng còn có công chính chi thần tư tàng, 4 kiện chân quý bản nguyên linh bảo. Chiến đấu sau khi chấm dứt, bản thể thì lưu tại công chính chi thần trong thần quốc mặt, chuẩn bị giả mạo thần linh đến tiến hành càng lớn bố cục. Nếm đến rồi ngon ngọt đường trấn, đã không vừa lòng tại hiện hữu thu hoạch, mà là muốn thu hoạch nhiều hơn nữa chỗ tốt. Về phần trên đất đường trấn, tiếp tục làm học viên của hắn, chậm rãi chờ đợi mới cơ hội. Hắn có một loại cảm giác, tiếp tục dừng lại ở trong học viện, nên có thể có được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Về phần tà thần cam, đi theo đường trấn dò xét công chính chi thần hang ổ, thân mình thì thu được không ít chỗ tốt. Thực lực vừa tăng lại tăng, so sánh quá khứ mà nói, cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Đem chính mình định vị là trung thành phó nhân cam, thừa cơ đưa ra đề nghị, hy vọng đường trấn có thể nô dịch nhiều hơn nữa tà thần, dùng để đảm nhiệm thần chiến thời tay chân. Người đông thế mạnh, đến lúc đó tập thể đánh đến tận cửa đi, liền xem như chân thần thì gánh không được. Đường trấn tỏ vẻ có thể suy tính một chút, chuyện này không thể nóng nổi, trên thực tế hắn không hề có gia tăng giúp đỡ dự định. Nếu quả thật muốn làm chiến thuật biển người, đường trấn tùy thời có thể vì kết nối lâu thành thế giới, triệu tập số lớn tinh anh tu sĩ. Chỉ là bởi như vậy, tính chất rồi sẽ trở nên khác nhau, theo âm thầm hành động trở thành chính diện xâm lấn. Đối mặt lâu thành thế giới kiểu này cương định, Hạo Thiên vị diện khẳng định sẽ đoàn kết nhất trí, bởi như vậy đường trấn áp lực rồi sẽ gia tăng thật lớn. Một khi bị chiến tranh ràng buộc, rồi sẽ thân bất do kỷ, mà không phải giống như bây giờ tùy thời có thể vì bước ra rời đi. Vì phối hợp đường trấn hành động, đảm nhiệm hắn ngự dụng tay chân, cam lại một lần nữa vụng trộm giáng lâm nhân gian. Liên tục hai lần thành công trải nghiệm, nhường cam ẩn tàng thủ đoạn càng phát ra thành thạo, giáng lâm trong quá trình không có dẫn tới bất luận người nào chú ý về phần kia mấy tên bị dục vọng xu thế tà thần tín đồ, bị kẹt mẫu không chút do dự tiến hành tẩy não, sau đó phái đi khác nhau địa điểm ẩn tàng. Đợi đến có cần lúc, những thứ này tà thần tín đồ rồi sẽ giác tỉnh ký ức, tiếp tục triệu hoán cam biến thành mới vật chứa. Về phần tà thần cam, đã ngụy trang thành rồi người bình thường, chậm rãi trưởng thành là hoàn toàn thể. Tại đường trấn triệu hoán trước đó, cam sẽ vẫn giấu kín, cũng thay đường trấn thu thập các phương diện tình báo thông tin. Một khi đường trấn có cần, cam rồi sẽ ngay lập tức đổi tới, đảm nhiệm đường trấn mạnh nhất tay chân. Là đường trấn thủ hạ thứ nhất đại tướng, cam tự nhiên không cam tâm làm quan can tư lệnh, mà là quyết định tự mình thu nạp thủ hạ. Có rồi những thứ này tín đồ sau đó, có thể giúp giải quyết một vài vấn đề, đỡ phải sự tình gì đều bị cam tự mình ra tay. Đường trấn lựa chọn tạm thời ẩn nấp, hàng ma bộ đội cũng đã náo loạn trời. Học viện bên trong chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền bị hàng ma tổng bộ biết được, ở đây sau trong một quãng thời gian, mỗi ngày đều có phủ văn phi thuyền đến. Học viện nội bộ bầu không khí nghiêm túc, mỗi một học viên đều muốn phối hợp điều tra, xác nhận có phải có khả nghi nhân viên tồn tại. Trên thực tế là bên ngoài gấp trong lòng, vẹn vẹn là làm theo thông lệ mà thôi, thông qua hiện trường còn sót lại dấu vết, cũng sớm đã xác nhận người ám sát thân phận. Tà thần cam tên, lại một lần nữa truyền khắp hàng ma bộ đội, nguy hiểm đẳng cấp lại tăng lên nữa. Tất cả mọi người không thể tin được, như vậy một tên nhát gan mà khiêm tốn tà thần, cũng dám tại công kích chân thần ở nhân gian ý thức phân thân. Mặc kệ tin tưởng hay không, trấn thủ học viện thần linh phân thân xác thực đã bị xử lý, đối với hàng ma bộ đội mà nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cũng may qua vài ngày nữa sau đó, học viện cuối cùng có liên lạc công chính chi thần, đạt được rồi ngài đến từ thần quốc phản hồi. Thần dụ bên trong tỏ vẻ, không cần tiếp tục truy tung, tất cả do công chính chi thần tự mình xử lý. Đạt được phản hồi sau đó, nhường học viện thở dài một hơi, thần linh ở giữa chiến tranh hắn thật không dám tham dự. Như chút được gánh nặng học viện trưởng căn bản nghĩ không ra, cho hắn phản hồi công chính chi thần, cũng sớm đã không phải bản tôn, mà là đến từ vực ngoại tà thần. Đáng tiếc trừ ra cam bên ngoài, không còn gì khác người biết chân tướng sự thật, cái khác 6 vị chân thần cũng là như thế. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm ơn ngài ủng hộ. Chương 2724, tiên tĩnh chờ đợi chương 2724, tiên tĩnh chờ đợi thời gian như nước chảy, trong nháy mắt quá khứ nửa tháng. Tại đây đoạn trong lúc đó trong, đường trấn biểu hiện vô cùng yên tĩnh, như là một tên bình thường học viên. Về phần lúc trước ám sát đường trấn ra hoặc kia, bị mưa gió không lầm đánh 10 ngày sau, ủy gối cửa túc xá đề xuất tha thứ. Nếu lại tiếp tục, hắn không phải bị đánh chết không thể. Ngay lúc đó người vây xem đông đảo, nhưng mà tên kia học viên cũ đã bất chấp, mặt mũi nơi nào có tính mệnh quan trọng. Toàn thân hắn quấn đầy rồi băng, quỳ xuống đất cầu mãi kêu rên, hy vọng có thể đạt được tha thứ. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Chấn chầm chậm vào tên kia học viên cũ, nhàn nhạt nói một câu cút. Tên kia học viên cũ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu nói tạ, sau đó bị cùng lớp đỡ lấy rời đi. Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng mà vẻ mặt tươi cười, như là thoát ly khổ hải giống như. Trải qua chuyện này sau đó, Đường Chấn danh tiếng vang xa, tầm thường học viên cũ căn bản không dám trêu chọc. Đồ một đám học viên cũ, ngay cả mặt của huấn luyện viên tử cũng không cho, thực lực để thăng đến tốc độ càng là hơn nhanh chóng. Dạng này nhân vật phi phàm, tương lai thành tựu khẳng định không thấp, và kết thủ thực sự không đáng giá. Học viên cũ tổ chức các đại thủ lĩnh, tất cả đều đúng Đường Chấn kính nhi bên chi, đỡ phải tiếp xúc sau đó xảy ra xung đột. Về phần những kia tân nhân học viên, lúc này ngược lại là có chút hối hận, lúc trước không có cùng Đường Chấn đi được thêm gần một ít. Bây giờ lại chủ động tiếp xúc, khó tránh khỏi có định bợ hiểm nghi, rất có thể sẽ bị người xem thường. Ngoài ra vì Đường Chấn nguyên nhân, lần này tân nhân đãi ngộ đã khá nhiều, học viên cũ không dám tùy tiện bắt nạt tân nhân, đỡ phải liên lụy đến trên người Đường Chấn. Nhằm vào sự kiện ám sát điều tra, nhìn lên tới đã tạm thời kết thúc, nhưng thật ra là theo bên ngoài chuyển sang hoạt động bí mật. Học viện trật tự khôi phục bình thường, lúc trước vì sự kiện ám sát mà tử vong thẳng xui xẻo, bây giờ đã trở thành lịch sử, có rất ít người sẽ còn nhớ bọn hắn. Xuất hiện loại tình huống này là do ở một tên pháp tắc tu sĩ âm thầm ra tay, xóa đi rồi về sự kiện ám sát ký ức. Mọi thứ đều trong mộng tiến hành, tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động. Đường Đường thần linh phân thân bị tà thần ám sát, đây không phải chuyện gì tốt, khẳng định sẽ đối với học viên tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên thân làm học viện một phương, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành bù đắp. Xóa đi ký ức lúc, Đường Chấn toàn bộ hành trình cũng đang quan sát đối phương vụng về biểu diễn, tên kia pháp tắc tu sĩ lại căn bản không có phát hiện dị thường. Mặc dù kỹ pháp vụng về, nhưng mà dùng cho xóa đi học viên ký ức, ngược lại cũng dư giả. Quên đi hôm qua kinh sợ đau xót, học viện tất cả khôi phục bình thường. Lúc trước kia phiến bị vụ nổ tác động đến khu vực, vẫn như cũng là học viên trong trí nhớ cấm khu, nhưng lại cùng ám sát không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả mọi người quên rồi chuyện lúc trước, liền xem như ngẫu nhiên để cập phạm vi nổ, giáo quan cũng sẽ nói ra một đoạn biên tốt chuyện xưa. Một tên giáo quan thành công nổi hiệp, vì một lần nào đó điên cuồng thí nghiệm, sau đó chế tạo ra một mảnh cấm khu. Bị xóa sạch ký ức học viên tin là thật, bình thường đều sẽ tận lực tránh đi phạm vi nổ, triệt để quên đi lúc trước đồng học nhất định phải chết ở đâu. Đường Chấn chỗ học hệ vừa mới tiến hành một lần khảo hạch, hắn bị ưu tú thành tích thoải mái thông qua. Mọi thứ đều rất bình thường, Đường Chấn chờ đợi sự việc lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tình thành ám sát thất bại sau đó, địch nhân không còn có khởi xướng hành động, dường như đã quên đi Đường Chấn. Đường Chấn lại rất hiểu rõ, địch nhân chỉ là tại chờ cơ hội, cũng không phải là từ bỏ hành động. Thần Vương phân thân e ngại là Đường Chấn bản thể, hàng lâm giả đồng dạng có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, bất kể cái nào đều là sinh tử đại địch. Chỉ là bản thể quá mức cường hãn, với lại thân trong hư không, Thần Vương phân thân căn bản không thể làm gì. Cũng may bản thể không thể tùy tiện giáng lâm nhân gian ý thức phân thân, liền thành tốt nhất mục tiêu công kích. Thân làm mang tội chạy trốn thần linh phân thân, kỳ thực muốn làm không dễ dàng, mỗi thời mỗi khắc cũng tại nơm nớp lo sợ. Hành động thời hơi không cẩn thận, rồi sẽ bại lộ chính mình thân phận chân chính, mỗi một lần đều nhất định muốn muôn phần cẩn thận. Không khai thác hành động cũng không được, vì chỉ cần đầy đủ thời gian, Đường Chấn rồi sẽ căn cứ các loại dấu vết để lại, thành công đem mang tội chạy trốn thân phận khóa chặt. Thông minh nhất cách làm chính là không ngừng đem Đường Chấn ý thức phân thân tiêu diệt, làm hết sức kéo dài thời gian. Đường Chấn giáng lâm quá nhiều lần, tất nhiên sẽ dẫn tới thổ dân thần linh chú ý, tiếp theo lọt vào đối phương khu trục hoặc tiêu diệt. So sánh quê hương tà thần mà nói, đến từ ngoại giới thần linh uy hiếp lớn hơn, thuộc về nhất định phải đuổi mục tiêu. Đối với tà thần hờ hững chân thần, đối mặt Đường Chấn tiểu này đến từ vực ngoại thần linh, từ trước đến giờ đều là tràn đầy cảnh giác. Tà thần chính là ký sinh trùng, ngoại lai thần linh lại là sói đói, giữa hai bên mức độ nguy hiểm căn bản là không có cách so sánh. Nhắm vào mình công kích sẽ có, chỉ là tới sớm muộn mà thôi, với lại rất có thể ngày càng điên cuồng. Đường Chấn thì không nóng nảy, bản thể bây giờ đang tiêu hóa lần trước chiến lợi phẩm, cần rất nhiều thời gian mới có thể bình thường hành động. San giết chân thần sau đạt được chiến lợi phẩm, số lượng vô cùng to lớn, quá trình tiêu hóa đồng dạng không thoải mái. Đương nhiên được chỗ đồng dạng to lớn, đợi đến hoàn thành hấp thụ sau đó, Đường Chấn rất có thể tấn thăng tứ tinh thần tướng. Dạng này tấn thăng tốc độ, bình thường tạo vật chủ theo không kịp, mà nếu tiếp tục giữ vững lời nói, Đường Chấn có thể lại sẽ sáng tạo một hạng ghi chép. Tích lũy nhiều ngày mây đen cuối cùng tránh ra, học viện vùng trời bắt đầu có ánh nắng rọi xuống, thanh thúy tùng bách phía trên, thỉnh thoảng sẽ có tảng băng bắn qua mang. Thời tiết mặc dù thật lạnh, lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Trung quanh vạn trượng cao phong như ẩn như hiện, nhìn như gần ngay trước mắt, thực chất lại là rất xa xôi. Tại tòa nào đó núi tuyết đỉnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa to lớn vòng tròn, bị tuyết trắng mênh mang che lại một nửa. Về đỉnh núi to lớn vòng tròn, học viện luôn luôn lưu chuyển lên truyền tuyết, thông qua vòng tròn có thể bước vào hắn thế giới của hắn. Chính là bởi vì cái này truyền tuyết, rất nhiều học viên cũng đúng chỗ nào rất hướng tới, chuẩn bị tìm cơ hội tìm tòi hư thực. So sánh những kia mê man học viên, Đường Chấn ngược lại là hiểu rõ vòng tròn công dụng, đúng là một tòa vượt qua thế giới truyền tống trận. Chỉ là truyền tống trận này vô cùng nguyên thủy, khởi động thời cần tiêu hao hàng loạt năng lượng, với lại không thể thời gian dài mở ra. Học viện bên trong tốt nghiệp học viên hẳn là thông qua tương tự nguyên thủy truyền tống trận tiến về bị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới. Có thể không được bao lâu thời gian, chính mình cũng sẽ thông qua này cái truyền tống trận đến cái khác tiểu thế giới. Cỗ thân thể này nhiệm vụ chính là dùng để câu cá cùng thu thập tình báo, bị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới cũng đồng dạng tại tình báo thu thập hàng ngũ bên trong. Theo học viện thông đạo, Đường Chấn đi tới thư viện. Dỗ nạn các hạ, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài. Làm Đường Chấn bước vào thư viện về sau, một con tiểu linh quỷ bay đến trước mặt hắn, rất quen thuộc chào hỏi. Xin chào. Đường Chấn đối Tiểu Linh Quỷ lộ ra mỉm cười, chậm rãi ngồi trên ghế, đồng thời đánh giá một chút bốn phía. Gần đây không phải bể bộn nhiều việc a? Như là bằng hữu nói chuyện bình thường, Đường Chấn đối Tiểu Linh Quỷ hỏi. Người sát thực ít đi rất nhiều, tiền kiếm được thì ít đi rất nhiều a. Tiểu Linh Quỷ thở dài, một bộ buồn bực dáng vẻ, trên trán treo đầy ưu sầu. Không có cách nào, lần trước sự kiện ám sát chết rồi nhiều như vậy học viên, đến thư viện người tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Đường Chấn dùng bình thản giọng nói ra thư viện ít người nguyên nhân. Làm sao ngươi biết? Tiểu Linh Quỷ giật mình, phản xạ có điều kiện che miệng, đồng thời dò xét bốn phía. Nàng bay đến Đường Chấn bên cạnh, dùng khẩn trương giọng nói nhỏ giọng nhắc nhở, tuyệt đối không nên cùng người khác nhắc tới chuyện này, nếu bị trường học giáo quan hiểu rõ, khẳng định sẽ đem ngươi giam lại, sau đó đem đầu góc của ngươi rửa một lần. Nhìn thấy Tiểu Linh Quỷ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Đường Chấn gật đầu cười, tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ chú ý cẩn thận. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Tiểu Linh Quỷ vỗ vỗ ngực, ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh, vung đẩy nhìn hai cái dài nhỏ bắt chân. Người khác cũng không nhớ rõ, vì sao ngươi còn biết, lẽ nào ngươi không ngủ được sao? Nghe Tiểu Linh Quỷ liền biết, nàng rõ ràng hiểu rõ pháp tắc tu sĩ sử dụng nhập mộng thủ đoạn, thanh tẩy về sự kiện ám sát ký ức sự việc. Ta đương nhiên muốn ngủ, chỉ là ta ở trong mơ lúc, không có nghe cái đó dâu trắng da hỏa lắc lư mà thôi. Đường Chấn vừa cười vừa nói, lại không có nói thật, bằng không không phải dọa sợ trước mặt tiểu da hỏa này. Chương 2725, bị lừa gạt Tiểu Linh Quỷ. Chương 2725, bị lừa gạt Tiểu Linh Quỷ. Dồ nạn các hạ thực sự là một vị người may mắn, không có bị xóa đi ký ức, bằng không thật rất đau xót. Tiểu Linh Quỷ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tình huống tương tự có hiểu biết. Về phần cụ thể tình huống thế nào, Đường Chấn không hề có hỏi, nhưng cũng có thể đoán được một ít. Rất có thể Tiểu Linh Quỷ quá khứ biết nhau học viên khác, bị đồng dạng thanh tẩy rồi ký ức, sau đó lại thì không biết hắn. Học viên bị tập thể xóa đi ký ức, vì sao các ngươi linh quỷ có thể may mắn thoát khỏi? Nghe được Đường Chấn hỏi, Tiểu Linh Quỷ dùng đương nhiên giọng nói ra, vì chúng ta thuộc về trường học nhân viên công tác, có được tương ứng đặc quyền, cho nên mới sẽ không có bị xóa đi ký ức. Ồ. Đường Chấn cười cười, cố ý dùng giọng nghi ngờ nói, ta sao nghe qua một loại cách nói, bởi vì các ngươi rất đặc thù, không thể thừa nhận thanh tẩy ký ức xung kích. Một khi làm như vậy lời nói, cũng rất dễ dàng trở thành ngớ ngẩn, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu Linh Quỷ nghe vậy, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Qua mười mấy giây đồng hồ sau đó, nàng mới nhỏ giọng nói, dỗ nàng các hạ hiểu rõ rất nhiều, chẳng qua như vậy thật vô cùng không có ý nghĩa, ta có chút không thích ngươi rồi. Bị người trực tiếp vạch trần nói dối sau đó, Tiểu Linh Quỷ rất ngại quá, thậm chí còn có một tia nhớ nhác. Đây là sự thực, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Đường Chấn chằm chằm vào Tiểu Linh Quỷ, dùng mỉm cười giọng nói cha hỏi bộ dáng có chút giống Hồng Đại Thúc. Cái này, ngươi nói thì có đạo lý. Tiểu Linh Quỷ gật đầu một cái, sau đó cười lấy hỏi Đường Chấn, như vậy dỗ nàng các hạ, ngài hôm nay muốn nhìn sách gì, phải chăng còn muốn cùng thần linh liên quan đến? Theo Tiểu Linh Quỷ, Đường Chấn hẳn là một tên thành tín cuồng tín đồ, bằng không không đến mức mỗi lần tới đọc sách lúc đều là cùng thần linh tương quan nội dung. Sự thực vừa vặn tương phản, Đường Chấn đọc loại này sách vợ mục đích, nhưng thật ra là dự định thần linh lược điểm, sau đó tìm cơ hội đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ta hôm nay không muốn xem thư, chỉ nghĩ cùng ngươi tâm sự, tất nhiên ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, Tiểu Linh Quỷ không hề có từ chối, bởi vì các nàng bình thường thì chiếu cố giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc nhiệm vụ. Mỗi khi lúc rảnh rỗi, Tiểu Linh Quỷ nhóm rồi sẽ thông qua đọc sách để giết thời gian, có thể nói mỗi một cái đều biết viên bác. Để người cảm thấy đáng tiếc là, nàng nhóm chỉ là đơn giản ký ức, sẽ không tự hỏi nghiên cứu, càng không hiểu được hệ thống học tập. Nắm giữ tri thức cũng không phải thường hỗn loạn, dù là nhìn xem sách vở lại nhiều, thì vẹn vẹn là di động tồn trữ khí mà thôi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ngươi như vậy thích tiền, lẽ nào có chỗ lợi gì? Đường Chấn nói lên vấn đề, kỳ thực tại ban đầu đến thư viện lúc thì đã hỏi, chỉ chẳng qua khi đó Tiểu Linh Quỷ hơi do dự, không hề có tiến hành giải đáp. Bây giờ hai bên đã quen thuộc, Đường Chấn mỗi lần tới thư viện lúc, đều sẽ để tên này Tiểu Linh Quỷ giúp đỡ tìm kiếm sách vở. Với lại lần này trò chuyện, hắn còn thanh toán xong thù lao, Tiểu Linh Quỷ thật chứ không cách nào từ chối. Tiểu Linh Quỷ có chút khó khăn, không ngờ rằng Đường Chấn sẽ lần nữa đưa ra vấn đề như vậy, nét mặt rất do dự. Đường Chấn thì không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, ngược lại làm cho Tiểu Linh Quỷ càng phát ra ngại quá. Dỗ nạn các hạ, nhất định phải trả lời vấn đề sau này. Ngươi có thể không trả lời, nhưng ta sẽ tìm người khác hỏi, bởi vì ta đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta có thể nói cho ngài. Kỳ thực đó cũng không phải cái gì hào quang sự việc, chúng ta chủng tộc nguyên bản sinh hoạt tại một nơi đặc thù, luôn luôn trải qua không tranh với đời sống. Kết quả có một ngày, chúng ta chủng tộc gặp phải địch nhân cường đại, tất cả tộc nhân đều bị quái vật bắt lấy. Ngay tại chúng ta cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, có cường giả trong lúc vô tình đã cứu chúng ta, cũng cho chúng ta cung cấp an toàn nơi ở, nhưng mà nơi này cũng không là nhà của chúng ta hương, mọi người đều không thích nơi này, cho nên đều muốn trở về quê cũ. Lúc này chúng ta mới biết được, nguyên lai quê nhà trở nên xa không thể chạm, muốn trở về vô cùng không dễ dàng. Nữ vương cùng cứu chúng ta cường giả trao đổi sau đó, đạt được rồi đối phương hứa hẹn, tỏ vẻ có thể tại chúng ta để dành đủ tiền sau đó, liền đem chúng ta toàn tộc đưa về cố hương. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, tộc nhân của chúng ta chính là ở đây công tác, vô cùng nỗ lực kiếm lấy tiền. Nghe Tiểu Linh Quỷ giảng thuật, Đường Chấn vẫn luôn giữ im lặng, mãi đến khi nàng giảng thuật sau khi chấm dứt, mới cười lấy hỏi một câu, góp nhặt nhiều năm như vậy, các ngươi có phải tích lũy đủ rồi cần thiết tiền? Nghe được Đường Chấn vấn đề, Tiểu Linh Quỷ nét mặt lại trở nên mất mát, thở một hơi thật dài. Tích lũy tiền vô cùng không dễ dàng nha, bình thường chúng ta ăn đồ ăn cũng muốn dùng tiền mua sắm, mà học viện đồ vật lại đặc biệt quý. Cho nên dù là mọi người vô cùng nỗ lực, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ ngay cả 1/3 lộ phí đều không có tích lũy đủ. Phải không? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đường Trấn nói đến đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, thấy vậy Tiểu Vân Quỷ có chút không hiểu ra sao. Jonan các hạ, ngươi đây là ý gì? Vì sao ta cảm giác ngài biết chút ít cái gì? Nhìn mặt mũi tràn đầy vội vàng tiểu linh quỷ, Đường Trấn khẽ gật đầu. Kỳ thực ta có một loại suy đoán, các ngươi năm đó cảnh ngộ sự việc, kỳ thực người khác thiết kế tốt cái bẫy.
Thật?
Làm sao có khả năng? Tiểu linh quỷ nét mặt nghiêm trọng, một bộ nửa tin nửa ngờ nét mặt. Nàng nhóm tâm tư đơn thuần, cho dù là nhìn qua rất nhiều sách vở, thì vẫn như cũ sẽ không sử dụng âm mưu quỷ kế. Nghe được Đường Trấn nói như vậy về sau, tiểu linh quỷ nét mặt đầu tiên là kinh ngạc, đúng lúc này liền bị nôn nóng tâm tình bất an thay thế. Dô nạn các hạ, ngài có thể nói hay không nói được hiểu rõ một ít, ta hiện tại thật rất gấp. Việc quan hệ chủng tộc của mình vận mệnh, tiểu linh quỷ đã nhanh muốn khóc lên, đối Đường Trấn mở miệng cầu khẩn. Được rồi, nếu ngươi thật nghĩ nghe, vậy ta liền nói một chút phân tích của ta. Đường Trấn dùng hơi có vẻ làm khó giọng nói, đối tiểu linh quỷ gật đầu một cái. Cảm ơn Dô nạn tiên sinh, thật rất cảm tạ ngài. Tiểu linh quỷ kích động cánh, đối Đường Trấn không mình hành lễ, sau đó mắt không chấp chờ đợi phân tích của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó công kích các ngươi chủng tộc địch nhân, các ngươi ai cũng chưa từng gặp qua. Tiểu linh quỷ gật đầu một cái, tỏ vẻ xác thực như thế. Đang cướp đoạt cùng bắt cóc các ngươi trong quá trình, kỳ thực không hề có tộc nhân thương vong, với lại tại các ngươi rời nhà trong quá trình, vẫn luôn cũng cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không biết mình đi nơi nào. Đợi đến các ngươi bị giải cứu sau đó, mới biết được đã rời xa quê nhà, chính mình căn bản tìm không thấy phương pháp trở về. Cứu các ngươi người thừa cơ, có thể tiễn các ngươi trở về cố hương, chỉ là cần trả giá rất lớn. Các ngươi không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể đồng ý đối phương yêu cầu, trừ ra dựa vào đối phương giúp đỡ, các ngươi căn bản tìm không thấy về nhà phương pháp. Đường Trấn nói đến đây, nhìn đã ngây người tiểu linh quỷ, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, đây thật ra là vô cùng đơn giản âm mưu, đối phương lợi dụng các ngươi đơn thuần cùng bất lực, miễn phí thu hoạch rồi một đám không cần bỏ ra tiền lao lực. Cho nên cái đó cứu các ngươi người, rất có thể liền là lúc trước tập kích cung cấp giật địch nhân của các ngươi, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Đường Trấn nói đến đây, nhíu mày một cái nói, nếu chỉ là vì thu hoạch miễn phí lao lực, hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy nghi ngờ chỗ. Cho nên ta hoài nghi, các ngươi biến thành miễn phí lao lực, chỉ là bổ sung chỗ tốt mà thôi. Đối phương mục đích thực sự, hẳn là mưu đồ các ngươi nơi ở, lại có lẽ là các ngươi chủng tộc thứ nào đó. Đường Trấn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút tiểu linh quỷ, lại phát hiện thân thể của hắn run lẩy bẩy, ánh mắt sáng ngời bên trong chứa đầy rồi nước mắt. Chương 2726, Hoa Địa Vi Lao. Chương 2726, Hoa Địa Vi Lao. Cái này, điều đó không có khả năng là thực sự. Tiểu linh quỷ hai tay giảo cùng nhau, dùng thanh âm thật thấp nói, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dùng sức thấp đi. Xem ra liền biết, nàng kỳ thực càng muốn hô lên đến, dùng cái này phát tiết tâm tình trong lòng. Đường Trấn cho ra suy đoán, đúng tiểu linh quỷ đã kích quá lớn, dường như phá hủy toàn bộ của nàng hy vọng. Kiên thủ hy vọng trong nháy mắt phá diệt, cho dù ai đụng phải loại chuyện này, cũng khẳng định không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đáng thương tiểu linh quỷ, tính cách yếu đuối dị thường, loại trạng thái này đã là nàng lớn nhất phát tiết. Đường Trấn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn tiểu linh quỷ, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Chân tướng có thể vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà bị che đậy càng thêm thật đáng buồn, nếu tại giữa hai bên làm ra một lựa chọn lời nói, đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cái trước. Đường Trấn nói ra chân tướng mục đích, không hề chỉ là vì nhân tử, mà là có những tính toán khác. Qua chừng một phút, tiểu linh quỷ theo mê man thương tâm trạng thái bên trong khôi phục lại, dùng thanh âm khàn khàn nói với Đường Trấn, rất thật có lỗi, ta có việc cần rời khỏi một chút, số tiền này ngài có thể thu hồi đi. Yêu tại như mạng tiểu linh quỷ, giờ phút này căn bản không nhìn tới trên bàn tiền, mà là trực tiếp quay người rời đi. Nàng quá khứ tham niệm tiền tài, là vì góp nhặt đầy đủ lộ phí, nhường tộc nhân sớm ngày trở về quê cũ. Nhưng nếu như là một hồi âm mưu, như vậy góp nhặt lại nhiều tiền tài, cũng định viễn không cách nào đạt được ước muốn. Liền xem như thật sự có một ngày, nàng nhóm gom góp rồi số tiền lớn kia, đối phương còn có thể đưa ra yêu cầu mới. Có thể làm ra như thế âm như người, căn bản không hề tín nghĩa có thể nói, tùy thời đều có thể tìm thấy các loại lấy cớ, nhường tiểu linh quỷ tộc nhân không cách nào rời khỏi học viện. Tiểu linh quỷ rời đi sau đó, Đường Trấn đứng dậy trong thư viện dạo qua một vòng nhi, cầm lại mấy quyển sách chậm rãi đọc. Qua nửa giờ tà hữu, Đường Trấn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu linh quỷ đi mà quay lại. Con mắt của nàng sưng đỏ, lần nữa đối Đường Trấn hành lễ. "Dỗ nạn các hạ, có người muốn thấy ngươi, không biết ngài có phải không có thời gian?" "Tất nhiên, ngươi dẫn đường đi." Đường Trấn chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng tiểu linh quỷ, rất nhanh liền đã tới thư viện chỗ sâu. Nơi này không có mùa ai, thuộc về thư viện cấm khu, căn bản không có học viên bước vào. Trên tường xuất hiện một đạo cửa nhỏ, cách mặt đất khoảng 3 mét, bởi vì này đạo nhóm đặc biệt nhỏ, cho nên chỉ có tiểu linh quỷ có thể thông qua. "Xin ngài chờ một chút, ta cần là ngài mở ra lối đi khác, bằng không ngài không cách nào bước vào chỗ chúng ta ở." Tiểu linh quỷ đứng ngoài cửa, đối Đường Trấn nói một câu, sau đó muốn quay người rời đi. "Ta có biện pháp giải quyết, không cần như thế phiền phức." Đường Trấn nói chuyện đồng thời, tại tiểu linh quỷ ánh mắt khiếp sợ dưới, trực tiếp biến thành năng lượng trạng thái. Cơ thể nhẹ nhàng phiêu lên, hóa thành một đoàn sương mù, dễ như trở bàn tay điệu tiến nhập chật hẹp ra vào thông đạo. Vòng qua thông đạo sau đó, một mảnh phong bế địa hạ không gian xuất hiện ở trước mắt, cộng lại ước chừng 1 hecta diện tích. Nhiệt độ của nơi này rất cao, không khí rất ướt át, trên mặt đất mọc đầy rồi đủ loại thực vật. Nhìn xem môi trường liền biết, đây là một mảnh cố ý kiến tạo lâm viên, chuyên môn là linh quỷ nhất tộc chuẩn bị. Tại đây phiến phong bế không gian bên trong, sinh hoạt số lượng đông đảo tiểu linh quỷ, đang hoa cỏ trong lúc đó bận rộn công tác. Nàng nhóm cần công tác, chế tác đủ loại đồ ăn, còn có thường ngày mặc trang phục. Còn có một bộ phận tiểu linh quỷ, phụ trách thư viện vận hành, sửa sang lại sách vở cùng quét dọn vệ sinh các loại. Nhìn thấy Đường Trấn sau khi tiến vào, tiểu linh quỷ nhóm sôi nổi dùng ánh mắt tò mò xem tướng hắn, còn có rất nhiều chỉ lớn chừng quả đấm hai đồng, vây quanh Đường Trấn cặn bã gọi bậy. Tại không có lớn lên trước đó, tiểu linh quỷ không cho phép ra ngoài, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Đường Trấn người khổng lồ này, đều sẽ cảm giác đặc biệt tốt kỳ, không tự chủ được vây quanh. Ngoài ra tại trên người Đường Trấn, có thuộc về hơi thở của tạo vật chủ, nhường tiểu linh quỷ nhóm đối với hắn càng phát ra thân cận. Bởi vì tiểu linh quỷ quen thuộc phi hành, cho nên tại lâm viên bên trong không hề có con đường, ngược lại là tại tán cây cùng thực vật ở giữa tồn tại không ít thông đạo, thuận tiện tiểu linh quỷ công tác cùng vui đùa. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh không sai, thế nhưng theo Đường Trấn, mảnh không gian này thực sự quá mức chật hẹp. Tỷ như trên một cây đại thụ, chí ít có hơn ngàn tiểu linh quỷ ngồi ở phía trên, nhìn lên tới rất náo nhiệt, thực chất lại là chen chúc không chịu nổi. Đối với mọc ra cánh sinh linh mà nói, rộng lớn bát ngát thiên không cùng mặt đất mới là nàng nhóm chân chính ngạc viên. Thế nhưng giờ này khắc này, những thứ này nguyên thuộc về tự nhiên tinh linh, lại bị cầm tù tại lồng giam bên trong, căn bản là không có cách tự do bay lượn. Cho dù là thành niên tiểu linh quỷ, cũng vô pháp rời khỏi thư viện tiến về bên ngoài, vì vậy sẽ vừa đông thành băng côn. Tu sĩ học viện sát thử các độc, đem nguyên bản sinh hoạt tại nóng bức khu vực tiểu linh quỷ, dẫn tới băng thiên tuyết địa rét lạnh thế giới. Dưới loại tình huống này, linh quỷ nhất tộc chỉ có thể đợi tại đặc tù trong phòng, căn bản là không có cách rời khỏi nửa bước. Đây là vô hình tù lung, nhường linh quỷ nhất tộc vây khốn chính mình. Lại thêm địa hạ không gian tòa này tù lung, chỉ để khốn trụ linh quỷ nhất tộc, đưa các nàng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Linh quỷ nhất tộc có thể đã sớm phát hiện dị thường, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì các nàng thực sự quá mức nhỏ yếu, căn bản không có năng lực sửa đổi khốn cùng tình cảnh. Cho dù là biết được chân tướng, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, thậm chí căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu là thật sự làm như vậy, liền có thể dẫn phát nguy cơ chí mạng. Tại vạch mặt trước đó, phía sau màn chủ mưu sẽ không thật cung cấp giúp đỡ, lại đồng dạng sẽ không cố ý làm khó dễ. Chỉ là kiểu này đặc thù cục diện này, đã vì Đường Trấn tham gia mà thay đổi, cũng đúng thế thật hắn có thể đi vào nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Khi hắn chân đạp vườn cây địa diện lúc, thực vật tự động tránh ra một con đường, nhường Đường Trấn có thể thoải mái thông qua. Tiểu linh quỷ tiếp tục ở phía trước dẫn đường, thế nhưng vì không gian có hạn, con đường này chẳng qua mấy chục mét mà thôi. Đầu này cuối con đường, có to lớn đóa hoa, phía trên ngồi xếp bằng một con linh quỷ. So sánh cái khác linh quỷ mà nói, cái này tiểu linh quỷ hình thể lớn hơn, quần áo càng thêm hoa lệ, trên đầu còn mang theo một đỉnh đặc thù mũ miệng. Chào mừng ngài, dỗ nạn các hạ. Tiểu linh quỷ nhất tộc nữ vương, theo đóa hoa đứng lên xoay người hành lý, mặc dù dáng người nhỏ xảo tinh xảo, nhưng lại có để người không thể coi thường đặc thù khí chất. Xin chào. Đường Trấn nhẹ giọng đáp lễ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, trên người của ngươi có ám thương, với lại vô cùng nghiêm trọng. Linh quỷ nữ vương sửng sốt một chút, tiếp theo mặt lộ nụ cười khổ sở. Các hạ nói không sai, thương thế đã cùng với ta nhiều năm, vì thiếu khuyết tương ứng dược vật, cho nên từ đầu đến cuối không có cách chữa trị. Đây là ta chuyện lo lắng nhất, giả sử ngày nào đó thương thế của ta chuyển biến xấu mà vẫn lạc, lại có ai năng lực chăm sóc chúng ta nhiều hai nạn linh quỷ nhất tộc. Đối với linh quỷ nữ vương cảm thán, Đường Trấn không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Linh quỷ nữ vương thấy thế, trong nội tâm thở dài. Các hạ có thể tránh đi pháp tắc tu sĩ ký ức thanh tẩy, khẳng định có được năng lực đặc thù, tuyệt đối không phải đơn giản học viên. Với lại trong mắt ta, các hạ có quá nhiều chỗ khác biệt, gánh vác lấy cực lớn bí mật. Linh quỷ nữ vương nói đến đây, không chớp mắt chằm chằm vào Đường Trấn, giống như đã xem thấu thân phận của hắn. Đường Trấn trong lòng cười thầm không thôi, linh quỷ nữ vương vì thiên phú nguyên nhân, quả thật có thể nhìn ra một ít dị thường. Chẳng qua năng lực nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, tuyệt đối nhìn không ra Đường Trấn là hàng lâm người, bằng không tuyệt đối không phải là thời khắc này thái độ. Đối mặt một tên thần linh, không có bất kỳ cái gì chủng tộc tu sĩ có thể gìn giữ bình tĩnh, với lại tất cả tu sĩ đều tin tưởng, tà thần cùng chính thần chẳng qua là quan phương lời giải thích. Thắng làm vua thua làm giặc, chính là như thế. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù là nhỏ yếu nhất, thần linh đều là bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Chương 2727, Linh Quỷ Nữ Vương nhiệm vụ chương 2727, Linh Quỷ Nữ Vương nhiệm vụ ta là thân phận gì, kỳ thực cũng không trọng yếu, ngươi cũng không cần hiểu rõ. Tin tưởng ngươi cũng đã đoán được, ta nói với nàng ra lời nói này mục đích, chỉ là muốn gặp ngươi một chút mà thôi. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, chỉ bên cạnh tiểu linh quỷ, đối phương thì là theo bản năng rụt cổ một cái. Linh quỷ nữ vương thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đây là ta thiện lương nhất một đứa con gái, giấc mộng của nàng chính là dẫn đầu tộc nhân về đến cố hương, đồng thời luôn luôn đang cố gắng. Ngài vừa mới kia câu chuyện, xác thực đối nàng tạo thành không nhỏ kích thích, thế nhưng sự thực chính là tàn nhẫn như vậy. Linh quỷ nữ vương nói đến đây, giọng nói trở nên có chút ảm đạm. Vì tộc đàn suy xét, nàng không thể không một mình nhận tàng bí mật này, trong lòng đau khổ có thể nghĩ. Bây giờ bí mật bị để lộ, linh quỷ nữ vương ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, cho rằng đây hết thảy đều là số mệnh an bài. Về phần Đường Trấn xuất hiện, rất có thể liền là một hồi cơ duyên. Tại quá khứ thời kỳ, linh quỷ nhất tộc không cách nào đạt được ngoại viện, cho nên mới bị khốn tại thư viện phía dưới địa hạ không gian. Có rồi Đường Trấn sau đó, chí ít có rồi nếm thử cơ hội, thoát ly tù lung thì có rồi hy vọng. Đối với linh quỷ nữ vương mà nói, Đường Trấn có được cực kỳ ý nghĩa quan trọng, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Đường Trấn lại tự có ý nghĩ, đối với hắn mà nói, đem linh quỷ nhất tộc cứu đi, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Cần lãng phí một chút thời gian, nghĩ biện pháp đem nó đưa về cố hương, trong lúc đó còn muốn đối mặt hàng ma bộ đội truy sát. Vì Đường Trấn có thủ đoạn, những thứ này cũng không là vấn đề. Tình cảnh chật vật linh quỷ nhất tộc rốt cục năng lực nỗ lực loại nào đại giới, mới có thể để Đường Trấn ra tay giúp đỡ. Thử hỏi dạng gì giá cả, có thể mời được thần linh ra tay. Linh quỷ nữ vương hiểu rõ điểm này, không cần Đường Chấn mở miệng, liền chủ động nói về linh quỷ nhất tộc lịch sử. Quả nhiên như Đường Chấn đoán như thế, linh quỷ nhất tộc đến từ cái khác tiểu thế giới, linh quỷ nữ vương tin tưởng điểm này. Cho dù vẫn luôn khốn tại thư viện, linh quỷ nữ vương cũng có thể cảm giác ngoại giới thông tin, bởi vì các nàng là tự nhiên tinh linh. Linh quỷ nhất tộc thờ phụng ba kiện thần khí, nghe nói đến từ sáng thế mới bắt đầu, có thể phù hộ linh quỷ nhất tộc bình an hương thịnh. Dựa theo linh quỷ nữ vương suy đoán, chính là bởi vì này ba kiện thần khí mới đưa đến nàng nhóm bị cường địch công kích. Địch nhân tại cướp đoạt thần khí đồng thời, phát hiện linh quỷ nhất tộc thật là tốt nô phó, liền đem nàng nhóm lấy được băng thiên tuyết địa học viện bên trong. Mặc dù bị vây ở học viện bên trong, nhưng mà ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được ba kiện thần khí vị trí, chỉ là không cách nào rời khỏi học viện đem nó thu hồi. Nếu các hạ có thể đem ba kiện thần khí thu hồi, trợ giúp chúng ta quay về cố hương, ta sẽ đem hai kiện thần khí tặng cho các hạ, đồng thời đạt được linh quỷ nhất tộc vĩnh hằng cảm kích. Hai bên trò chuyện đến nơi đây, linh quỷ nữ vương cuối cùng nói ra mục đích của mình, đồng thời ném ra đầy đủ phong phú mồi nhử. Nghe tới dường như rất hào phóng phong phú, nhưng nếu là cẩn thận tự hỏi, rồi sẽ hiểu rõ sự việc không có đơn giản như vậy. Linh quỷ nữ vương chỉ phụ trách cung cấp vị trí, nhưng mà ba kiện thần khí đều cần Đường Chấn đi tìm thu lấy, bởi vì các nàng căn bản không có cái năng lực kia. Đợi đến Đường Chấn thu sạch đủ sau đó, còn muốn đem một kiện thần khí giao cho linh quỷ nhất tộc, sau đó lại đưa các nàng đưa về thế giới cũ. Cũng không đủ năng lực, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Bất kể cầm tù linh quỷ nhất tộc học viện, hay là ba kiện thần khí người sở hữu, đều thuộc về tương đối cường hãn đối thủ. Chí ít trong mắt linh quỷ nữ vương, sự việc chính là như thế. Nàng lo lắng Đường Chấn năng lực có hạn, không cách nào hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, nhưng mà hắn lại là hy vọng duy nhất, cho nên chỉ có thể lựa chọn thử một chút. Đem toàn bộ bí mật kể xong sau đó, linh quỷ nữ vương tràn ngập mong đợi nhìn Đường Chấn, hy vọng hắn có thể tiếp nhận chính mình ủy thác. Linh quỷ nữ vương có đầy đủ lòng tin, tin tưởng Đường Chấn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, vì đối với tu sĩ mà nói, thần khí hấp dẫn căn bản là không có cách từ chối. Đường Chấn kỳ thực có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản dự định là thông qua linh quỷ nữ vương đến rồi mở học viện bí mật. Vì linh quỷ nữ vương năng lực, tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, khẳng định góp nhặt khá nhiều bí ẩn tình báo. Kết quả hai bên tiếp xúc sau đó, lại dẫn tới một kiện có thể xương sử thi cấp khó khăn nhiệm vụ, tất nhiên này độ khó là nhằm vào phổ thông tu sĩ mà nói. Về phần ban thưởng thần khí, hẳn là bản nguyên linh bảo, vì tại trên người linh quỷ nữ vương, hắn cảm nhận được tương tự ba đạo bản nguyên khí tức. Linh quỷ nhất tộc vận khí không tệ, hoặc nói trong cõi u minh tự có thiên ý, mới khiến cho nàng nhóm gặp gỡ Đường Chấn cũng ủy thác nhiệm vụ. Đổi một tên khác tu sĩ, căn bản không dám nhận bị nhiệm vụ như vậy, liền xem như tiếp nhận rồi cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Ta có thể thử một chút, nhưng mà thù lao không phải hai kiện thần khí, mà là ba kiện đều muốn cho ta. Đường Chấn nhìn xem linh quỷ nữ vương, đưa ra điều kiện của mình. Linh quỷ nữ vương thở dài, đối với tu sĩ mà nói, có một kiện thần khí chính là nhờ trời may mắn, bằng không căn bản không chịu đựng nổi kinh khủng phản vệ. Ta cho ngươi hai kiện thần khí ban thưởng, là hy vọng chính ngươi có một kiện, sau đó lại đem một món khác bán ra cho chúng ta. Ta sẽ thanh toán quá mức đại giới, bảo đảm sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Tất nhiên điểm trọng yếu nhất là chúng ta chủng tộc nhất định phải có một kiện thần khí, như vậy mới có thể có tự vệ thủ đoạn. Linh quỷ nữ vương không có để ý Đường Chấn tham lam, dưới cái nhìn của nàng nhân tộc chính là như thế, chỉ là phổ cập khoa học rồi thần khí tác dụng phụ, nhường Đường Chấn biết mình ý nghĩ đến cỡ nào vô tri. Ngươi không cần giải thích những thứ này, ta chỉ cần ba kiện thần khí thù lao. Nếu ngươi đồng ý, hợp tác thì tiếp tục, nếu ngươi không đồng ý, vậy liền mời Cao Minh khác. Ngoài ra là đền bù, ta có thể giảng dạy cho các ngươi một loại phương thức tu luyện, nhường linh quỷ nhất tộc có thể giống như tu sĩ có lực chiến đấu mạnh mẽ. Đường Chấn nói tu hành cách thức là vì năng lượng hấp thụ cùng vận dụng làm chủ hệ thống, mà không phải vì lực thủ thắng vật lý công kích. Đối với thân cận tự nhiên linh quỷ mà nói, kiểu này tu hành hệ thống thích hợp nhất, hơn nữa là như hổ thêm cánh cái chủng loại kia. Vì thổ dân thần linh nguyên nhân, thế giới này không hề có tương tự tu hành cách thức, có thể quá khứ tồn tại, nhưng mà truyền thừa cũng sớm đã đoạn tuyệt. Linh quỷ nữ vương tự nhiên không thể tin được, chỉ cảm thấy Đường Chấn là nói khoác lác thực lực không bằng lãnh chúa tu sĩ, liền xem như thật nắm giữ thủ đoạn nào đó, lại làm sao có khả năng cùng thần khí so sánh. Nếu như không phải cố kỵ quá nhiều, linh quỷ nữ vương thật nghĩ nói câu nói khoác không biết ngượng. Vừa muốn mở miệng từ chối, lại đột nhiên ở giữa tiếp thu được một đoạn hình tượng, nội dung chính là tu luyện công pháp cùng tương ứng kỹ năng. Linh quỷ nữ vương sững sờ ở tại chỗ, hiển nhiên là bị đoạn tin tức này rung động, hơn nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Dô nạn các hạ, nữ vương đây là thế nào? Tiểu linh quỷ kích động cánh, bay đến Đường Chấn trước mặt, dùng mang theo lo lắng giọng nói hỏi. Yên tâm đi, nàng không có vấn đề, với lại sẽ có được không tưởng tượng được chỗ tốt. Không có qua bao lâu thời gian, một hồi nhàn nhạt năng lượng ba động tại linh quỷ nữ vương trung quanh nhanh chóng ngưng tụ, lượn vẩy trời hạn gặp mưa. Linh quỷ nữ vương đột nhiên mở miệng, năng lượng ba động tích lũy đến cực hạn, hướng phía bốn phía quyết tán ra tới. Không gian bịt kín bên trong, lập tức có nồng đậm hơi nước ngưng kết, hóa thành khẽ khẽ mưa phùn vãi xuống tới. Tiểu linh quỷ nhóm bị một màn này kinh ngạc, nàng nhóm đưa tay tiếp lấy vẩy xuống giọt mưa, không ngừng phát ra tiếng cười cười nói nói. Linh quỷ nữ vương yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm mặc thời gian thật dài về sau, thế này mới đúng nhìn Đường Chấn gật đầu một cái. Được rồi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, đem ba kiện thần khí toàn bộ giao cho ngươi. Chương 2728, đoạt bảo kế hoạch. Chương 2728, đoạt bảo kế hoạch. Linh quỷ nữ vương kích động dị thường, tại tự mình kiểm nghiệm sau đó, xác nhận đây là phi thường bất phàm tu luyện công pháp. Chỉ cần phát triển ra đến, là có thể nhường yếu đối linh quỷ nhất tộc đạt được cường hãn sức chiến đấu, này có được ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Tất cả linh quỷ đều có thể biến thành tu sĩ, đều có thể chiến đấu nên địch, không cần lại như quá khứ như thế, toàn tộc chỉ có một mình nàng có thể mượn dùng thần khí lực lượng. linh quỷ nhất tộc ba kiện thần khí, có ba loại khác nhau năng lực, cũng chỉ có một loại thuộc về chiến đấu. Đây là phi thường nghiêm trọng thiếu hụt, cho nên linh quỷ nữ vương cho dù là có thần khí, lại như cũng bị địch nhân thoải mái đánh bại. Tại bị cầm tù 5 tháng bên trong, linh quỷ nữ vương đã từng không ngừng nghĩ lại, tiếc nuối nhất chỗ chính là linh quỷ nhất tộc trời sinh nhỏ yếu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, sẽ mặc người ức hiếp mà không thể làm gì. Mặc dù vì nhỏ yếu duyên cớ, tránh khỏi một lần tai họa ngập đầu, nhưng mà hảo vận sẽ không vĩnh viễn nương theo lấy nàng nhóm. Nếu gặp mặt trên những chuyện tương tự, địch nhân là tâm ngoan thủ lạt hạng người, linh quỷ nhất tộc sợ là muốn như vậy hủy diệt. Nếu là linh quỷ nhất tộc có tu luyện năng lực, như vậy mọi thứ đều sẽ trở nên khác nhau, chí ít sẽ không giống như bây giờ thúc thủ vô sách. Vốn cho là đây chỉ là mộng tưởng, thế nhưng tại trong lúc lơ đãng, khổ đợi cơ hội liền đã đến. Linh quỷ nữ vương tâm trạng phức tạp, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác, lần này năng lực có cơ hội đưa đến trước mặt, thì đã có thể được xem là cơ duyên to lớn. Nếu là không tóm chặt lấy, chắc hẳn cũng sẽ không có lần tiếp theo. Vì bảo đảm lợi ích của song phương, ta hy vọng có thể ký kết khế ước, không biết rồ nạn tiên sinh ý như thế nào. Chỉ bằng vào theo đường chấn trong tay lấy được pháp quyết tu luyện, liền đã có thể so với ba kiện thần khí, nhưng mà linh quỷ nữ vương muốn càng thêm ổn thỏa bảo đảm. Việc quan hệ chủng tộc vận mệnh, linh quỷ nữ vương vô cùng coi trọng, tuyệt đối không để cho xuất hiện mảy may sơ suất. Cho nên nàng mới đưa ra ký kết khế ước, để tránh đường chấn đạt được ba kiện thần khí sau đó, không thực hiện đưa các nàng mang về cố hương hứa hẹn. Trước tiểu nhân sau có tử, cách làm như vậy không có bất kỳ vấn đề gì, càng là đại sự như vậy, tại phân đoạn trên càng không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở. Ký kết khế ước ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà rất có thể đúng ngươi tạo thành ảnh hưởng, ngươi nhất định phải cùng ta ký kết khế ước. Đường Chấn nhìn Linh Quỷ Nữ Vương, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Nghe được Đường Chấn hỏi, Linh Quỷ Nữ Vương sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên trận trận cảm giác nguy cơ. Linh Quỷ thân làm tự nhiên tinh linh, có được su cắt tị hung năng lực, Linh Quỷ Nữ Vương năng lực càng là hơn vượt xa đồng tộc. Thế nhưng đối với Đường Chấn dự báo, nhưng thủy chung mơ mơ hồ hồ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Linh Quỷ Nữ Vương cảm thấy Đường Chấn không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân, nhưng mà cũng không ảnh hưởng giữa song phương hợp tác. Một khi biến thành tu sĩ sau đó, vận mệnh quỹ đạo rồi sẽ trở nên mơ hồ, thực lực càng mạnh tu sĩ càng là như thế. Thế nhưng theo Đường Chấn hỏi, loại đó cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt, nhường Linh Quỷ Nữ Vương cơ thể cũng theo bản năng run rẩy lên. Đến cùng là thế nào chuyện nhi, vì sao lại có như thế bất an mãnh liệt cảm giác, nhường linh hồn của ta cùng thân thể đều đang run rẩy không dừng lại. Điều này mãnh liệt nguy cơ cảnh báo trước, vừa xa ra viên bị hủy lần kia, nhường Linh Quỷ Nữ Vương lại là hoảng sợ lại là hoài nghi. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, chỉ cần xuất hiện loại dự cảm này, Linh Quỷ Nữ Vương sẽ không chút do dự thì làm ra lựa chọn, làm hết sức tránh né nguy hiểm. Nhưng mà việc này liên quan đến linh quỷ nhất tộc vận mệnh, cho nên dù là sẽ gánh chịu mạo hiểm, nàng thì nhất định phải đạt được tương ứng bảo đảm. Không sai, ta muốn ký kết khế ước. Nữ quỷ nữ vương cắn răng, cuối cùng làm ra quyết đoán, không tiếp tục để ý linh linh giác điên cuồng cảnh báo. Không sao hết, chỉ mong ngươi không nên hối hận. Đường Chấn không nói gì nữa, phất tay ra hiệu linh quỷ nữ vương biên tập khế ước, mà hắn chỉ cần ký tên liền có thể. Linh hồn khế ước khởi thảo vô cùng đơn giản, kỳ thực chính là liên lụy thế giới quy tắc lời thề, đạt được ký kết hai bên tán thành sau đó, liền có thể chính thức chấp hành. Không phải văn bản chữ viết, nhưng mà càng ước hẹn hơn một lực, vi phạm khế ước giả lại nhận thiên đạo trừng phạt, không có bất kỳ người nào có thể quy nợ. Cho dù là thần linh, đều không thể trái với khế ước. Khế ước đã tạo ra, mời ngài xác nhận một chút. Linh quỷ nữ vương nói, cố nén trong lòng bất an, chờ đợi Đường Chấn ký tên. Đường Chấn gật đầu một cái, xác nhận khế ước nội dung hữu hiệu. Thì trong cùng một lúc, Linh quỷ nữ vương hoảng sợ mở to hai mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Đường Chấn. Nàng sủi lơ tại trên đóa hoa, cơ thể không ngừng run rẩy. Ngươi, ngài là? Linh quỷ nữ vương giọng nói run rẩy. Nàng rốt cuộc biết nguy hiểm dự cảm, rốt cuộc là bởi vì loại nguyên nhân nào? Ngay tại Đường Chấn khế ước ký kết trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy giữa hư không cảnh tượng, có một đạo vô cùng kinh khủng uy nghiêm thân ảnh, đang dùng không tình cảm chút nào hai mắt nhìn chính mình. Mặc dù không rõ ràng đối phương ra sao lai lịch, nhưng mà Linh Quỷ Nữ Vương có thể xác nhận, đạo này khí tức thuộc về một vị chân chính thần linh. Trước mặt tên này trên mặt nụ cười, nhìn như bình thường học viên tu sĩ, lại là một tên tà thần ở nhân gian ý thức phân thân. Linh Quỷ Nữ Vương nhận định Đường Chấn không phải thật sự thần, là bởi vì đã biết bảy đại thần linh bên trong, không có một vị hình tượng cùng vừa rồi chứng kiến thấy tương xứng. Một tên tà thần hàng lâm giả xuất hiện tại học viện bên trong, càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy ly kỳ. Hàng ma bộ đội chuyên môn săn giết tà thần hàng lâm giả, tu sĩ học viện lại là hàng ma bộ đội tinh anh tụ tập nơi, lẽ ra tà thần hàng lâm giả nên tránh chi chỉ sợ không kịp. Trước mặt vị này hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, lại trực tiếp tiến nhập học viện bên trong, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Khó trách hắn năng lực tránh thoát pháp tắc tu sĩ ký ức thánh thầy, chẳng trách vừa nãy sẽ cố ý hỏi chính mình, có phải muốn ký kết linh hồn khế ước. Trong lòng hoài nghi giải quyết dễ dàng, tại cảm thấy sợ hãi khiếp sợ đồng thời, Linh Quỷ Nữ Vương còn sinh ra không cách nào nói rõ kinh hỉ. Mặc dù tà thần là chính thần tự định, nhưng mà có năng lực không thể nghi ngờ, nguyên bản còn lo lắng Đường Chấn không phải đối thủ của tu sĩ học viện, bây giờ lại đã hoàn toàn không cần lo lắng. Tu sĩ học viện thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng là thần linh đối thủ, liền xem như Đường Chấn bản thể không cách nào tự mình ra tay, cũng được, thúc đẩy tín đồ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chẳng qua cùng lúc đó, Linh Quỷ nhất tộc cũng muốn tiếp nhận cùng tà thần hợp tác mạo hiểm, một khi bị tu sĩ học viện phát hiện, liền có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Ngoài ra còn có thể gặp thất đại chủ thần chán ghét, không thể nào tiếp thu được các thần chiếu cố, càng không khả năng biến thành đối phương tín đồ. Cũng may Linh Quỷ nhất tộc vốn cũng không phải là thất đại chủ thần tín đồ, mà là tự nhiên chi mẫu, hoặc nói chính là toàn bộ thế giới thân mình. Ta đã cảnh cáo ngươi, đây là lựa chọn của ngươi, liền xem như hối hận thì đã chậm. Hiện tại ngươi việc cần phải làm chính là nói cho ta biết ba kiện thần khí vị trí, thuận tiện ta tiến hành tiếp xuống bố trí. Linh quỷ nữ vương không dám chần chờ, vội vàng dựa theo Đường Chấn phân phó, đem ba kiện thần khí vị trí nói ra. Nàng còn xuất ra giống nhau vật phẩm giao cho Đường Chấn, nắm giữ kiện vật phẩm này lúc, có thể cảm ứng được ba kiện thần khí vị trí chính xác. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn lại hỏi thăm về học viện bí ẩn, xác nhận mỗi cách một đoạn thời gian, tốt nghiệp học viên rồi sẽ bị mang đến tà thần chiếm cứ tiểu thế giới. Đợi đến hai bên trao đổi sau khi chấm dứt, Đường Chấn đem trên tình báo chuyển cho bản thể, đồng thời tại cam phối hợp xuống, lần nữa giáng lâm rồi một bộ ý thức phân thân. Cùng trong học viện rô nạn khác nhau, cỗ này ý thức phân thân thì là chân chính hàng lâm giả, căn bản không cần hao tổn tâm cơ ẩn tàng tung tích. Tại hoàn thành giáng lâm sau đó, Đường Chấn sẽ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là hoàn toàn thể, thẳng đến ba kiện thần khí vị trí tiến hành cấp đoạn. Chương 2729, ngàn dặm truy tung. Chương 2729, ngàn dặm truy tung. Vắng vẻ ngoài thành trong rừng rậm, một mực đều có ma quỷ lộng hành truyền thuyết, mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, là có thể nhìn thấy âm trầm quỷ ảnh du lai đang cứ. Mỗi khi có hay không chủ thi thể, hoặc là đánh chết giết tử tù, rồi sẽ bị trực tiếp chôn trong rừng rậm. Ven rừng rậm vị trí, có thể thấy rõ bị dã thú lật ra tới thi cốt, rất nhiều hài cốt phía trên đã treo đầy rêu xanh. Tại khu rừng rậm này bên trong, có xây một tòa ẩn nấp nhà gỗ, người kiến tạo là một tên ác quán mãn doanh đạo phạm. Hắn bị tóm xử bắn sau đó, tòa này vắng vẻ mà ẩn nấp nhà gỗ thì triệt để bứt bỏ tiếp theo. Bây giờ trong nhà gỗ, cư trú một tên dáng người gầy gò nam tử, không ai hiểu rõ hắn đến từ ở đâu. Người này hành tung quỷ bí, tuyệt đối không cùng ngoại nhân tiếp xúc, đồng thời toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nếu là bị hàng ma bộ đội tu sĩ nhìn thấy, khẳng định sẽ lập tức nhận ra, đây là bị tà thần khống chế tín đồ, hơn nữa là nguy hiểm nhất vật chứa. Tiểu này vật chứa nhận tà thần lây nhiễm, đã biến thành hành thi tẩu nhục, đồng thời cũng là tà thần cuồng tín đồ. So sánh những kia bị lợi ích thúc đẩy, bay xuống tế đàn cầu lấy chỗ tốt tà thần tín đồ mà nói, những thứ này vật chứa mới là tốt nhất giáng lâm đối tượng. Bọn hắn vô dục vô cầu, chỉ vì tín ngưỡng thần linh phục vụ, cho dù dâng ra sinh mệnh của mình thì sao cũng được. Tiểu này chuyên môn bồi dưỡng vật chứa, còn có một loại năng lực đặc thù, có thể bọn hắn một khi bị hàng ma bộ đội phát hiện, sẽ không chút do dự tiêu diệt. Căn bản không cần phức tạp bố trí, chỉ cần đơn giản mấy bước, vật chứa là có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tà thần giáng lâm. Thời gian nửa đêm, khắp nơi yên tĩnh ý mắng. Một thân ảnh xuất hiện tại ven rừng rậm, lung tung cây cối căn bản là không có cách ngăn cản hắn đi tới, dễ như trở bàn tay thì đến trong rừng rậm. Tàn phá không chịu nổi nhà gỗ nhỏ trước, một đạo cầm xuống thân ảnh leo ra, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ngoại lai giả, ánh mắt của hắn đỏ tươi, như là bị hoảng sợ giống như dã thú, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Và thấy rõ nhân ảnh trước mắt sau đó, kia như là như kẻ điên nam nhân đột nhiên sửng sốt, sau đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu hành lễ. Ha ha. Trường bào màu đen phía dưới, càng phát ra tiếng cười quái dị, trước mặt cái này vật chứa trưởng thành nhường hắn rất hài lòng. Chuẩn bị sẵn sàng, nên đón chủ nhân giáng lâm đi. Nghe được cam mệnh lệnh, tên nam tử kia phát ra hưng phấn tiếng giống, trực tiếp tởi bỏ trên người phá áo choàng. Tại hắn thân hình gầy gò phía trên, hiện đầy quỷ dị đường vân, hơn nữa còn là theo thể nội mọc ra. Đó là đen nhánh mạch máu, tại quỷ dị lực lượng ảnh hưởng dưới, hợp thành không thể tưởng tượng nổi đồ án. Tại cam nhìn chăm chú, nam tử quỳ xuống đất nhìn trời, làm ra khẩn cầu tư thế, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên trở nên lạnh băng, trên lá cây treo đầy sương lạnh, sương mù màu đen nhường u hồn hiện hình, tại âm trầm trong rừng cây bốn phía bồng bềnh. Đây là hư không khí tức sau khi xuất hiện mới có phản ứng, chứng minh giáng lâm bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống liền cần được triệu hoán thần linh làm ra đáp lại. Không có qua bao lâu thời gian, liền thấy nam tử đỉnh đầu phía trên xuất hiện một như là xoáy nước chỗ trống. Một đạo to lớn thân ảnh xếp bằng ở giữa hư không, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, quỳ xuống đất bái tế nam tử đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đã trở nên đỏ tươi như máu. Thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, khuôn mặt trở nên dữ tợn và mẹo, hình như có vô hình đáng sợ đẩy thứ gì đó đang chui vào thân thể hắn. Rõ ràng là vô cùng chuyện đau khổ, nam tử lại không ngừng phát ra ha ha tiếng cười, con mắt đỏ ngầu bên trong toát ra bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Cố lên nha, chủ nhân vĩ đại đánh đến nơi. Giọng cam vang lên, nhường nam tử ánh mắt càng điên cuồng lên, căn bản không thèm để ý chính mình hy sinh. Tiểu này bị tẩy não vật chứa, cũng sớm đã bị mất linh hồn, chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì kháng cự, cho nên giáng lâm quá trình mới biết vô cùng thuận lợi. Làm nam tử cơ thể bành trướng đến mấy mét sau đó, bắt đầu đột nhiên co vào, đồng thời điên cuồng hấp thụ mắt trần có thể thấy màu đen khí tức. Chủ nhân vĩ đại, ngài người hầu trung thành nhất cam, cung nên ngài giáng lâm. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh cam, đột nhiên không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo không cách nào để nén kích động. Hình thể khôi phục bình thường nam tử, chậm rãi ngẩng đầu đến, mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng kết ra một tầng máu đen vậy. Theo thân thể run run, vết máu sôi nổi rơi xuống, vốn có vết thương biến mất không còn tăm tích, nhường nam tử nhìn lên tới cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hắn nhẹ nhàng mở to mắt, đánh giá một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào rồi cam trên người. Ngươi có thể rời đi, có chuyện gì ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Nghe theo phân phó của ngài, ta tối chủ nhân tôn quý. Cam không mình hành lễ, đem giống nhau vật phẩm giao cho Đường Chấn, sau đó giống như khói mù biến mất không thấy gì nữa. Đường Chấn nhặt lên trên đất trang phục, nhẹ nhàng địa khoác lên người, hướng phía ngoài rừng rậm mặt đi đến. Tại tiến lên trong quá trình, những kia giống như oán quỷ u linh thứ gì đó, tất cả đều liều mạng tránh né rời xa. Bởi vì lúc này trên người Đường Chấn đang phát ra một cỗ đặc thù thần linh khí tức, cùng bình thường tà thần hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn tiêu diệt công chính chi thần, thôn tính phệ thần chi bản nguyên mang tới chỗ tốt, đã có rồi đối phương có được thần uy. Kỳ thực này khí tức không có tác dụng gì, nhiều lắm là lừa gạt một chút tín đồ của công chính chi thần, để người khác không biết hắn là tên giả mạo. Về phần một cái khác chỗ tốt, chính là có thể giấu giếm được bản nguyên ý thức do xét, sẽ không để cho hàng ma bộ đội phát hiện thần linh bên trong xuất hiện hàng lâm giả. Nếu Đường Chấn nguyện ý, liền xem như tại hàng ma bộ đội phụ cận giáng lâm, đều chưa hẳn sẽ bị người phát hiện dị thường. Rời khỏi rừng cây sau đó, Đường Chấn đi tới một cái trấn nhỏ, tiến nhập một tên phú thương trong nhà. Đợi đến hắn lúc trở ra, đã trở nên áo mũ chỉnh tề, trong túi có đầy đủ đón xe tiền mặt. Không ai có thể nhìn ra dị thường của hắn, không biết một vị săn giết nhiều tên tà thần, thậm chí ngay cả thất đại chủ thần cũng dám săn giết giả mạo hung thần, chính giống như người bình thường cưỡi xe lửa. Cùng cái khác tà thần không giống nhau, Đường Chấn không hề có loại đó hung tàn bạo ngược dục vọng, tại thành công giáng lâm sau đó, căn bản là không có cách khống chế chính mình giết chóc cùng tham lam. Cần biết biến thành thần linh trước đó, hắn bản thân liền là nhân loại, nhất cử nhất động căn bản không cần tận lực sánh vai. Ngay cả những kia canh giữ ở nhà ga, chuyên môn theo dõi khả nghi nhân viên hàng ma chiến sĩ, đều không thể phát hiện theo trước mặt trải qua Đường Chấn có cái gì dị thường. Ngồi tốc độ không coi là quá nhanh xe lửa, trải qua 3 ngày, Đường Chấn đã tới một cái khác quốc gia. Mặc dù kẻ thống trị không giống nhau, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hàng ma bộ đội địa vị đặc thù, vì toàn bộ thế giới cũng tại bọn hắn khống chế bên trong. Tại Đường Chấn trên ngón tay, mang theo một viên tạo hình kỳ lạ giới chỉ, chính là linh quỷ nữ vương cho cảm ứng trang bị. Tại chiếc nhẫn này phía trên, khảm nạm nhìn 7 viên bảo thạch, phát sáng bảo thạch số lượng càng nhiều, thì tỏ vẻ khoảng cách thần khí càng gần. Thời khắc này trên mặt nhẫn, chỉ có một viên bảo thạch phát ra ảm đạm và mang, nói rõ hắn cách thần khí còn có khoảng cách rất xa. Đường Chấn lúc xuống xe, trên mặt nhẫn đã có nhiều quả bảo thạch thắp sáng, chứng minh khoảng cách thần khí càng ngày càng gần. Kỳ thực đến rồi giờ này khắc này, liền xem như không có giới chỉ dẫn, Đường Chấn cũng có thể căn cứ các loại manh mối tìm thấy dấu vết để lại. Chỉ là như thế sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, với lại tại không có giới chỉ sơ bộ định vị tình huống dưới, tìm kiếm thần khí cũng sẽ càng thêm khó khăn. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn hướng phía chỗ cần đến không ngừng tới gần, làm 7 viên bảo thạch toàn bộ sáng lúc thức dậy, hắn cuối cùng khóa chặt rồi thần khí vị trí. Chương 2730, cướp đoạt bảo vật. Chương 2730, cướp đoạt bảo vật. Giống như Đường Chấn đoán như vậy, kiện thần khí này vị trí ở vào hàng ma bộ đội một tòa tổng bộ bên trong. Chỉ có chỗ như vậy mới xứng có dấu thần khí cấp bảo vật. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ coi thường bản nguyên linh bảo giá trị, cần biết đây chính là thần linh đều cần bảo vật. Về phần vì sao không bị chân thần biết được, chỉ có thể nói thần vật tự hối, có bản thân ẩn tàng thủ đoạn, không bị thổ dân thần linh cảm giác được mà thôi. Đường Chấn đồng dạng không cách nào cảm giác, nhất định phải thông qua linh quỷ nữ vương giúp đỡ, mới có thể tìm được ba kiện bản nguyên linh bảo vị trí. Xác nhận bản nguyên linh bảo vị trí, tiếp xuống tới chính là cẩn thận quan sát, đồng thời chế định phương án hành động. Chỗ này hàng ma tổng bộ kiến trúc, nhìn lên tới dường như là một tòa cự tháp, độ cao vượt qua 100m. Tại đây cái thế giới đặc thù trong, vượt qua 100m độ cao kiến trúc, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, đại biểu cho tuyệt đối thân phận thực lực. Liền xem như quốc gia này kẻ thống trị, cũng không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể mặc cho kiểu này làm trái quy tắc kiến trúc tồn tại ở trung tâm thành thị. Cao lớn cự tháp phía trước, hàng ma chiến sĩ không ngừng ra vào, thỉnh thoảng có phù văn phi thuyền bay lên hạ xuống. Tất cả ngay ngắn trật tự, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thân làm tổng bộ cấp nơi trốn, cao cấp tu sĩ khẳng định không thiếu, hơn nữa còn sẽ có cao thủ chân chính trấn thủ. Dựa theo Đường Chấn hiểu rõ, chí ít sẽ có một tên pháp tắc cấp bậc tu sĩ, đây là các nơi tổng bộ tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như là phồn hoa khu vực đặc biệt, còn có thể gia tăng trấn thủ tu sĩ số lượng, bảo đảm xảy ra bất chắc lúc, có thể kịp thời trấn áp khống chế. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là theo tòa này đầm rồng hang hổ bên trong, đem bản nguyên linh bảo cấp đoạt ra đây. Trực tiếp cấp đoạt khẳng định không được, liền xem như Đường Chấn thực lực cường hãn, cũng không có khả năng đối kháng nhiều như vậy địch nhân, chớ nói chi là còn có trấn giữ pháp tắc tu sĩ. Một khi lâm vào địch nhân vây quanh, ý thức phân thân tất nhiên sẽ vẫn lạc ở đây, đừng hòng mang theo bản nguyên linh bảo rời khỏi. Cho nên đang hành động trước đó, nhất định phải mưu đồ một phen. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn thân ảnh ở trong thành thị xuyên thẳng qua, thu thập từng loại vật phẩm. Đợi đến thu thập hoàn tất sau đó, Đường Chấn bắt đầu điều phối vật liệu, chế thành rồi một khỏa đặc biệt lớn hào tạc đạn. Tìm thấy mỗi ngày vận chuyển vật tư sa phu, dùng thôi miên thủ đoạn đem nó khống chế, lại đem viên kia đặc biệt lớn hào tạc đạn đưa vào tổng bộ bên trong. Phụ trách kiểm tra hàng ma chiến sĩ, bị Đường Chấn dùng thuật che mắt lừa qua, căn bản cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một tiếng vang thật lớn chuyển đến, mặt đất tùy theo rung động. Hàng ma bộ đội đông đảo kiến trúc như là bị bàn tay vô hình thôi động, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. 100m cao tháp mặc dù không có trực tiếp sụp đổ, lại nghiêng đến rồi muốn làm đáng sợ góc độ, thật sự sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quần quần bụi mù quét tán ra đến, siêu cấp tạc đạn không chỉ có đáng sợ lực phá hoại, còn có thể chế tạo ra lượng lớn sương mù, dùng cho che chắn ánh mắt của tu sĩ. Trong sương khói còn có độc tố, có thể kích thích hai mắt, để người khó thở vô cùng. Những thứ này sương mù tồn tại là cho Đường Chấn hành động cung cấp điểm hộ, cho hàng ma chiến sĩ chế tạo khó khăn. Làm nổ tung phát sinh một khắc này, thì có tiếng giống giận dữ theo hàng ma bộ đội sâu dưới lòng đất truyền đến, đúng lúc này mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Đến cùng là thế nào chuyện? Nhìn quần quần khói đặc, cùng với không ngừng truyền đến bối rối cùng tiêu rên, trấn thủ tổng bộ tu sĩ lớn tiếng gầm hét. Không có người trả lời vấn đề, đúng lúc này lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, đến từ tổng bộ địa hạ không gian. Chỗ nào có một tòa bảo khố, có dấu các loại cấp đáng sợ phong ấn vật, không có đạt được cho phép tình huống dưới, căn bản không cho phép tiếp cận nửa bước. Trấn thủ tu sĩ tại tu luyện đồng thời thì gánh vác thủ hộ bảo khố nhiệm vụ, phòng ngừa có địch nhân cướp đoạt ngấp nghé. Chỉ là hàng ma bộ đội thành lập đến nay còn chưa bao giờ có người có can đảm cướp đoạt bảo khố, cái này khiến trấn thủ tu sĩ tính cảnh giác giảm mạnh. Đột nhiên truyền đến tiếng vang, ngay lập tức nhường mấy tên trấn thủ tu sĩ ý thức được địch nhân đang xông vào dưới lòng đất bảo khố. Nhanh đi cứu viện! Không chần chờ chút nào, chúng tu sĩ liền thẳng đến dưới lòng đất bảo khố, cố gắng tiếp viện bên trong đồng bạn. Dưới đất bảo khố tầng dưới chót nhất, còn có cao giai tu sĩ đóng giữ, bọn hắn vì một ít nguyên nhân đặc biệt, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi dưới lòng đất bảo khố. Có những thứ này cao giai tu sĩ thủ hộ, lại thêm hàng ma bộ đội tu sĩ đã không ngừng chạy đến, dưới lòng đất bảo khố sẽ không có vấn đề lớn. Trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến, dưới lòng đất bảo khố bị trực tiếp đánh xuyên, một thân ảnh từ dưới đất phóng lên tận trời. Ngay sau đó là quỷ khóc sói gào âm thanh, tại xương mù dày bên trong không ngừng quân quẩn, đồng thời còn kèm theo một đạo thanh âm giản mua gầm thét. Địch nhân phá hủy dưới lòng đất bảo khố, thả ra tất cả phong ấn vật, nhất định phải đem hắn ngăn lại. Hàng ma tu sĩ nhóm giật mình kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết phong ấn vật đáng sợ, nhất là ép vật phong ấn cấp, đơn giản chính là hai nạn chi nguyên. Phong ấn vật toàn bộ trốn đi, không thua gì tận thế hàng lâm, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Hàng ma bộ đội phổ thông tu sĩ, cực ít có người biết bản nguyên linh bảo tồn tại, chỉ là đưa chúng nó xem như có khủng bố năng lực, lại có đáng sợ phản phệ hiệu quả ép vật phong ấn cấp. Cao giai phong ấn vật chính là kiếm hai lưỡi, tại đối phó địch nhân đồng thời, cũng sẽ xúc phạm tới chính mình. Hỗn loạn tương bừng bên trong, những kia được phóng thích các vật phong ấn cấp, thừa cơ đúng hàng ma tu sĩ phát động công kích. Những thứ này phong ấn vật có các loại cổ quái năng lực, để người kinh khủng mà sợ hãi, tổng hội giữa bất chi bất giác dính trường, sau đó mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Cho dù là hàng ma chiến sĩ, thì căn bản là không có cách chống cự, nhất là kiểu này hỗn loạn môi trường bên trong. Theo phong ấn vật phát động công kích, không ngừng có hàng ma chiến sĩ bị điều khiển, hoặc là điên cuồng công kích đồng bạn, hoặc là dùng quỷ dị thủ đoạn giết chết chính mình. Khắp nơi đều là chém giết bóng người, không ai biết mình đối thủ là đồng bạn, vẫn là bị phong ấn vật khống chế khôi lỗi. Hỗn loạn kéo dài thời gian rất lâu, sương mù lúc này mới chậm rãi tiêu tán, lại nhìn hàng ma bộ đội tổng bộ, cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Tuyệt đại đa số phong ấn vật đã thoát khỏi, còn có một bộ phận phong ấn vật lưu tại chỗ, thao túng hàng ma chiến sĩ làm ra hành động quỷ dị. Một chỗ trừ ma hàng yêu nơi trốn, bây giờ lại lũ quỷ múa loạn, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Không có thời gian cảm thán phẫn nộ, các tu sĩ ngay lập tức xử lý hỗn loạn hiện trường, đồng thời phái người truy tung chạy trốn phong ấn vật. Có thể tưởng tượng là trong thời gian kế tiếp, đủ loại phiền phức đều sẽ theo nhau mà đến. Nhằm vào trận này tập kích điều tra, trong cùng một lúc bắt đầu, đồng thời rất nhanh liền có manh mối. Thông qua tầng tầng loại bỏ sau xác nhận, có không biết địch nhân đem tạc đạn đưa vào tổng bộ, trong nháy mắt đem tổng bộ kiến trúc phá hủy. Dẫn bạo tạc đạn mục đích, vẹn vẹn là gây ra hỗn loạn, mục tiêu chân chính hẳn là dưới lòng đất bảo khố. Địch nhân rốt cục là vì cướp đoạt phong ấn vật, vẫn là vì phóng thích phong ấn vật, cho đến trước mắt còn không cách nào xác định. Phụ trách điều tra tạc đạn nơi phát ra tu sĩ, rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh bên trong, vì đường trấn xóa đi rồi tất cả manh mối, dẫn đến nhân viên điều tra tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể thông qua câu thông thần linh phương thức, hy vọng có thể đạt được thần linh chỉ điểm. Lại không muốn lấy được kết quả, lại để cho các tu sĩ đầu góc mù mịt. Có thần dụ chỉ hướng tà thần, có thần dụ một đoàn mơ hồ, còn có dứt khoát chỉ hướng thần linh thân mình. Những thứ này rối bời thần dụ, khiến cho các tu sĩ đầu góc mù mịt, căn bản không biết nên tin tưởng vị kia thần linh chỉ thị. Cái khác địa khu hàng ma bộ đội tổng bộ, rất nhanh liền biết được chuyện này, không hẹn mà cùng tăng cường lực lượng phòng ngự. Ai cũng không nghĩ chính mình quận trong xảy ra những chuyện tương tự, như thế chẳng những sẽ ảnh hưởng điểm tích lũy bình xét, hơn nữa còn sẽ dẫn phát đủ loại phiền phức. Rất nhanh lại có tin tức mới truyền đến, truy tung địch nhân trấn thủ tu sĩ, nửa đường gặp phải địch nhân phản kích. Bốn tên cao giai tu sĩ bỏ mình, trấn thủ tu sĩ bị ép sử dụng bí thuật xin giúp đỡ thần linh, cái này mới miễn cưỡng đem địch nhân đánh lui. Thông qua lần chiến đấu này, biết được càng nhiều về địch nhân thông tin. Đầu tiên có thể xác nhận, địch nhân có được tiếp cận pháp tắc tu sĩ thực lực, rất có thể là một vị nào đó tà thần hàng lâm giả. Về phần mục đích của đối phương, rất có thể làm mưu đồ cái nào đó phong ấn vật, tỉ như dưới lòng đất bảo khố bên trong duy nhất vật ép vật phong ấn cấp. Chương 2731, hành động đang tiến hành. Chương 2731, hành động đang tiến hành. Đường trấn đem người truy kích đánh lui, sau đó thẳng đến hạ một cái địa điểm, trong lúc đó không hề chậm trễ chút nào. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, tranh thủ tại hàng ma bộ đội phản ứng trước đó, đem còn lại hai kiện bản nguyên linh bảo cũng thu vào trong tay. Lần đầu tiên hành động lúc, hàng ma bộ đội có thể không mò ra hắn mục đích, mọi thứ đều chỉ có thể là suy đoán. Nhưng mà lần thứ hai hành động sau đó, tất nhiên có thể căn cứ đã nắm giữ manh mối, phán đoán chính xác ra đường tăng mục đích. Hàng ma bộ đội nhân tài đông đúc, muốn làm được điểm này, quả thực cực kỳ dễ dàng. Và ra kết luận sau đó, hàng ma bộ đội rồi sẽ nghiêm phòng tử thủ, thậm chí bố trí cạm bẫy chờ đợi đường trấn tới cửa. Muốn đem ba kiện bản nguyên linh bảo toàn bộ cướp đoạt, thế tất yếu trải nghiệm một phen khổ chiến, không chừng còn có thể nhấc lên càng lớn bọn sóng. Đường trấn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nếu như tất yếu phải vậy, rồi sẽ tới một lần bản thể giáng lâm. Bản nguyên linh bảo giá trị to lớn, liền xem như bản thể giáng lâm, thì tuyệt đối không coi là ăn thiệt thòi. Thời khắc này hàng ma học viện hành động thì đang tiến hành. Một khi bị người phát hiện đường trấn mục đích thực sự, như vậy bị cầm tù tại tu sĩ học viện bên trong linh quỷ nhất tộc, tất nhiên cũng sẽ trở thành chủ yếu hoài nghi đối tượng. Hàng ma bộ đội chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, có thể nắm giữ tương ứng manh mối, sau đó nhường tất cả kế hoạch triệt để bại lộ. Cho dù đường trấn không quan tâm thân phận tươi sáng, nhưng như cũng muốn cân nhắc vấn đề khác. Với lại bị người phát hiện sau đó, tất nhiên không cách nào thực hiện lúc trước ký kết khế ước, đem linh quỷ nhất tộc đưa trở về cố hương. Cho nên khi đoạt bảo kế hoạch chế định sau đó, linh quỷ nhất tộc liền dựa theo đường trấn yêu cầu, bắt đầu ở phủ kín trong địa hạ không gian đào hang. Tại đây phiến phủ kín không gian dưới lòng đất, xây dựng nhìn có cảnh báo trước công năng phủ văn pháp trận, dùng để phòng ngừa linh quỷ nhất tộc vụn trộm bỏ trốn. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, từ trước đến giờ không bị phát động, học viện thì cũng sớm đã thả lòng cảnh giác. Đường trấn ra tay đem pháp trận chặt đứt che đậy, khiến cho không cách nào bị phát động, linh quỷ nhất tộc liền có thể yên tâm can đảm đào móc đường hầm chạy trốn. Về phần đào móc phương pháp, cũng không phải là sử dụng xiển quốc, linh quỷ nhất tộc cũng không có khí lực lớn như vậy. Nàng nhóm tại nữ vương chỉ đạo dưới, tập thể tu luyện đường chấn giáo sư công pháp, sau đó lại luyện tập hóa đá thành bốn pháp thuật. Thông qua thi triển pháp thuật cách, hoàn thành đường hầm chạy trốn đào móc, chẳng những dùng ít sức với lại tốc độ cực nhanh. Linh quỷ nhất tộc không hổ là tự nhiên sủng nhi, lúc tu luyện tốc độ nhanh đến kinh người, thi triển pháp thuật kỹ năng lúc, càng như là bản năng giống như thoải mái. Này có thể cũng là nàng nhóm năng lực may mắn thoát khỏi tại khó khăn nguyên nhân, tu sĩ học viện giữ lại tiểu linh quỷ, rõ ràng là coi trọng thiên phú của các nàng tương lai có càng lớn nhu đồ. Chẳng qua một ngày thời gian, thì có vài chục tên tiểu linh quỷ biến thành chân chính tu sĩ, đồng thời thoải mái nắm giữ hóa đá thành bốn pháp thuật. Sau đó nàng nhóm phối hợp lẫn nhau, dựa theo đường chấn ghi rõ vị trí, bắt đầu ở trên mặt đất đào hang tiến lên. Vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, đường hầm chạy trốn kích thước không cần quá lớn, chỉ cần có thể nhường tiểu linh quỷ bình thường thông qua là được. Đào hang thời bùn đất bị trồng chất đến phủ kín không gian bên trong, chậm rãi trở thành một gò núi nhỏ. Tại tiểu linh quỷ đào hang đồng thời, đường chấn thì đang tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm linh quỷ nhất tộc chỗ tiểu thế giới. Tại dưới tình huống bình thường, đây thuộc về tuyệt mật, nhưng mà đường chấn tại xử lý công chính chi thần về sau, lại thu hoạch rồi khá nhiều hữu dụng tình báo. Trong đó thì bao gồm linh quỷ nhất tộc chỗ thế giới tọa độ, chỉ cần khởi động truyền tống trận là có thể thoải mái tới mục đích. Truyền tống trận không cần cố sức tìm kiếm, tại học viện phụ cận trên tuyết sơn mặt thì có một tòa, chính là cái đó to lớn thạch đầu vòng tròn. Đường chấn việc cần phải làm chính là đem linh quỷ nhất tộc đưa đến chỗ nào, sau đó lại khởi động truyền tống trận rời khỏi. Tiểu nhân quỷ môn cố hương sớm đã bị hàng ma bộ đội chiếm cứ, đường chấn tại đến sau đó tránh không được lại là một phen kịch chiến. Chẳng qua lúc này đường chấn lại đã có mới chủ ý, đó chính là đúng hạo thiên vị diện phát động xâm lấn, chém giết công chính chi thần về sau, đường chấn đúng hạo thiên vị diện có rồi khắc sâu mở, hiểu rõ thế giới này thần đỉnh chính là một đoàn bùn cát. Thất đại chủ thần ám chiến nhiều năm, mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Một khi thật đến rồi lúc kia, hàng ma bộ đội tất nhiên sụp đổ, toàn bộ thế giới loạn cả một đoàn. Các lộ tà thần đem nhân cơ hội này tấp nập giáng lâm nhân gian, thu hoạch linh hồn cũng cướp đoạt bản nguyên. Càng là hỗn loạn môi trường, thì đúng đường chấn càng phát ra có lợi. Chính mình đánh cắp thần vị sau đó, hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ tiểu thế giới, nhường lâu thành tu sĩ lặng yên không tiếng động giáng lâm. Đợi đến cơ hội phù hợp, là có thể chỉ huy lâu thành tu sĩ phát động tiến công, đem toàn bộ hạo thiên vị diện hoàn toàn chiếm cứ. Cho nên nói nguyên bản hành động chỉ là vì thực hiện kế ước, bây giờ lại là vì tự thân lợi ích bốn ba. Theo học viện đến núi tuyết đỉnh truyền thống trận cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là đối với e ngại rét lạnh tiểu linh quỷ mà nói, càng là hơn một đạo không thể vượt qua lại trời. Hành động trong quá trình hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị chết quóng, cho nên nhất định phải gìn giữ đầy đủ ôn hòa mới có thể. May mắn tại nắm giữ rồi tu hành thủ đoạn về sau, tiểu linh quỷ nhóm có thể dựa vào pháp thuật sưởi ấm, đồng thời giúp đỡ đồng tộc của mình. Đường chấn nhưng như cũng muốn chuẩn bị phương tiện giao thông, vì tiểu linh quỷ thể chất quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận thời gian dài bốn ba. Vô cùng hà khắc môi trường tự nhiên, ngay cả phổ thông tu sĩ đều không thể gánh vác, chớ nói chi là kiểu này trời sinh yếu ớt tự nhiên tinh linh. Đường chấn chọn chúng học viện phù văn phi thuyền, đây là tu sĩ học viện ra vào chủ yếu phương tiện giao thông, trên quảng trường bỏ neo số lượng tổng cộng có 5 chiếc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ tiểu linh quỷ nhóm đem thông đạo đạt thông, sau đó thì triển khai hành động. Qua 2 ngày sau đó, đường chấn nhận được tin tức, tại tiểu linh quỷ nhóm không ngủ không nghỉ nỗ lực dưới, chạy trốn mật đạo đã thành công đạt thông. Đầu này mật đạo vị trí tiếp nối, thì dưới đỉnh núi phương một chỗ hang động, bên trong có rất lớn không gian. Đạt được thông báo đường chấn, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, cũng tại đêm đó khai thác rồi hành động. Trong coi phủ văn phi thuyền nhân viên công tác bị đường chấn dùng mê hồn thuật mê hoặc, biến thành bị điều khiển vôi lỗi. Đi vào phủ văn phi thuyền bỏ neo quảng trường, đem 5 chiếc phủ văn phi thuyền toàn bộ khởi động, sau đó xếp hàng bay khỏi đỉnh núi. Cả trong cả quá trình, không hề có người chặn đường báo cảnh sát, chỉ vì ở trong học viện thường xuyên xuất hiện dạ hàng tình huống. Đồng dạng cũng sẽ không có người nghĩ đến, lại có người có can đảm bắt cóc học viện phủ văn phi thuyền, cho nên tại tính cảnh giác phương diện rõ ràng không đủ. Đường chấn hành động đồng thời, linh quỷ nhất tộc đồng dạng không có nhàn rỗi, nàng nhóm theo mở tốt đường hầm chạy trốn, thẳng đến dưới ngọn núi mặt cự hình sơn động. Vì chuẩn bị đầy đủ nguyên nhân, tiểu linh quỷ cũng không nhận được hàn lưu bối rối, nhưng mà tại đây trùng giá lạnh môi trường bên trong, vẫn như cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Linh quỷ nữ vương một mực trấn an tộc nhân, để tránh nàng nhóm vì bối rối sợ hãi, xuất hiện đủ loại vấn đề. Đồng thời nàng thì trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đường chấn có thể rất nhanh chút ít đến, vì trời sinh tính nhát gan hèn yếu tiểu linh quỷ nhóm, đã có rất nhiều vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Cũng may cũng không lâu lắm, lối vào hang núi thì có bóng người thoáng hiện, chính là mới vừa rồi đến đường chấn. Nắm chặt thời gian, nhanh leo lên phủ văn phi thuyền, để tránh chậm thì sinh biến. Nghe được đường chấn chào hỏi, linh quỷ nữ vương không dám chần chờ, ngay lập tức chỉ huy tộc nhân đăng lâm phi thuyền. Vì tiểu linh quỷ thể tích nhỏ bé, mỗi chiếc phi thuyền đều có thể trang bị rất nhiều, 5 chiếc phủ văn phi thuyền chung vào một chỗ, đủ để đem toàn bộ tiểu linh quỷ trở đi. Đợi đến tất cả tiểu linh quỷ toàn bộ leo lên phi thuyền, 5 chiếc phủ văn phi thuyền đồng thời khởi động, thẳng đến đỉnh tuyết sơn quả nhiên cự hình vòng tròn mà đi. Chương 2732, quay về quê cũ linh quỷ nhất tộc. Chương 2732, quay về quê cũ linh quỷ nhất tộc. Đỉnh núi tuyết, cự hình vòng tròn vị trí, có hàng ma bộ đội khổ tu sĩ lâu dài đóng giữ tại đây. Tương tự khổ tu giả, bất kể phương diện nào cũng có, luôn yêu thích dùng khắc nghiệt môi trường đến ma luyện chính mình. Trọng yếu như vậy một chỗ vị trí, hàng ma bộ đội không thể nào không đề phòng, cũng muốn phòng ngừa có địch nhân phá hoại. Tất nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, không có ai sẽ bước lên nguy hiểm to lớn, đi phá hoại một đống tạo hình cổ quái thạch đầu. Riêng là gần vạn mét đỉnh núi tuyết, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số phàm nhân chúng bước, tu sĩ đồng dạng cũng là như thế. Liền xem như muốn sử dụng truyền tống trận, thì nhất định phải nắm giữ tương ứng làm việc phương pháp, cũng có đủ thực lực, bằng không căn bản là không có cách đem nó khởi động. Theo phủ văn phi thuyền tới gần, xếp bằng ở trong gió tuyết khổ tu sĩ mở to mắt, nghi ngờ nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Hiện tại cũng không phải truyền tống ngày, chuyện này ý nghĩa là tuyết dạ tới trước 5 chiếc phủ văn phi thuyền, rất có thể có vấn đề lớn. Chỉ là phủ văn phi thuyền bay ở giữa không trung, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho đối phương chậm rãi tới gần. Ngay tại khổ tu sĩ nhóm âm thầm cảnh giác lúc, phủ văn phi thuyền đỉnh chỉ đi tới, phía dưới đất tuyết bên trong, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi xuất hiện. Kẻ đến không thiện, khổ tu sĩ nhóm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các hạ là? Một tên khổ tu sĩ mở miệng hỏi, tránh xảy ra hiểu lầm, kết quả đã thấy bóng người trước mắt trong nháy mắt tiêu tán. Không tốt. Khổ tu sĩ nhóm kêu lên một tiếng, liền muốn đề phòng địch nhân đánh lén, kết quả đã thấy bốn phía phong tuyết ngưng tụ thành lần lượt từng thân ảnh, cơ băng nhận chém vào mà đến. Băng tuyết bóng người tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi khổ tu sĩ nhóm tưởng tượng, dường như có thể cùng tia chớp so sánh. Ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên khổ tu sĩ cơ thể đột nhiên vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ rồi xốp đất tuyết. Gió tuyết đầy trời bên trong, mấy thân ảnh liên tiếp ngã xuống, tiếp theo bị mảng lớn bông tuyết che giấu. Không biết lượng sức, phong tuyết tạo thành bóng người phá toái, sau đó lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành mặt không thay đổi đường chấn. Hắn vượt qua thi thể của khổ tu sĩ, đi tới to lớn thạch đầu vòng tròn phía dưới, ngẩng đầu cẩn thận nhìn qua. Thì ra là thế. Đường chấn giơ hai tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn dắt đến thiên địa năng lượng phi tốc tụ tập. Chẳng qua trong nháy mắt, tòa này to lớn thạch đầu phía trên vòng tròn thì có từng mai lấp lóe phủ văn chậm rãi xuất hiện. Nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt ảm đạm thạch đầu, giờ phút này lại trở nên như là sáng chói bảo thạch, tại gió tuyết đầy trời bên trong thoáng hiện mê người hào quang. Nay màn tràng cảnh dị thường hùng vĩ, cho dù là cách cực khoảng cách xa, đều có thể nhìn xem cái rõ ràng. Học viện bên trong các tu sĩ sôi nổi cảm giác được mênh mông năng lượng ba động, sau đó cùng nhau xông ra phòng, nhìn về phía quang mang nở rộ đỉnh núi tuyết. Đây là có chuyện gì? Vì sao núi tuyết truyền tống trận sẽ bị khởi động? Học viện trưởng cơ thể tung bay ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phát sáng vòng tròn, khắp khuôn mặt là bất ngờ cùng biểu tình khiếp sợ. Hắn tự nhiên hiểu rõ vòng tròn tác dụng, mỗi đám học viên tốt nghiệp sau đó đều sẽ thông qua này cái truyền tống trận tiến về mỗi cái tiểu thế giới. Một tia dự cảm không ổn tại học viện trưởng trong lòng dâng lên. Vừa mới đã trải qua thần linh phân thân bị ám sát sự kiện lớn, bây giờ còn chưa có điều tra kết quả, đảo mắt lại xuất hiện biến cố như vậy. Học viện trưởng sức đầu mẹ chán, đồng thời bén nhạy ý thức được tương lai có thể có càng nhiều chuyện hơn xảy ra. Thân làm tu sĩ học viện viện trưởng, hắn nắm giữ nhìn đông đảo bí ẩn tình báo, đã hiểu thần linh quan hệ trong đó, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn căng thẳng. Nguyên bản còn có thể che lấp, thế nhưng theo sự kiện ám sát xảy ra, bắt đầu trở nên càng phát ra không kiêng nể gì cả. Lập tức phái người tiến về đỉnh núi tuyết, xem xét chỗ nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nhớ lấy không nên khinh cử bạo động. Thân làm tu sĩ học viện viện trưởng, hắn nhất định phải trấn thủ đại bản doanh, phòng ngừa sẽ có càng lớn biến cố xảy ra. Điều động bọn thủ hạ điều tra, kỳ thực cũng chỉ là làm theo thông lệ, không hề có thật sự động thủ dự định. Có thể khởi động cổ lão truyền tống trận, nói rõ địch nhân thực lực tuyệt đối không yếu, tại tình huống không rõ thời cùng với nó giao chiến, rất có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn. Học viện trưởng đây là vì lâu dài suy xét, làm hết sức bảo tồn học viện tinh anh, để tránh tương lai thế cục xảy ra biến hóa, bên cạnh không có thể dùng nhân viên. Học viện trưởng thủ hạ đều là tâm phúc, tự nhiên nghe hiểu hắn trong lời nói nội dung, cho nên tận lực chậm lại hành động tốc độ. Chuẩn bị sử dụng phù văn phi thuyền lúc, lại phát hiện phi thuyền đã toàn bộ mất tích, không ai hiểu rõ đi nơi nào. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể phái người đem tin tức báo tin học viện trưởng, đồng thời tại báo tuyết bên trong phi hành tiến về. Học viện trưởng tiếp vào thông tin, hạ lệnh tra rõ học viện, xem xét phải chăng còn có những biến cố khác xảy ra. Không có qua bao lâu thời gian, lại có tin tức mới chuyển đến. Xác nhận phù văn phi thuyền bị bắt cóc, thư viện phía dưới cầm tù linh quỷ nhất tộc cũng đồng dạng đã biến mất không thấy gì nữa. Cưỡng ép mở ra phong bế địa hạ không gian, học viện giáo quan phát hiện một địa động, không biết thông hướng địa phương nào. Học viện trưởng trầm mặc không nói, liên tiếp biến cố, nhường trong lòng của hắn càng phát ra bất an. Chính mình dự cảm không sai, tối nay chuyện đã xảy ra, rất có thể cùng lần trước sự kiện ám sát có trực tiếp quan hệ. Thật sắp biến thiên rồi. Đỉnh núi tuyết truyền tống trận đã trở nên ảm đạm xuống, chuyện này ý nghĩa là truyền tống đã hoàn thành. Học viện tu sĩ cho dù đổi tới, cũng vô pháp ngăn cản đối phương, bởi vì địch nhân đã tới cái khác tiểu thế giới. Học viện trưởng thì tại suy xét một vấn đề, làm đại nạn tiến đến sau đó, học viện phải làm thế nào tiếp tục sinh tồn. 5 chiếc phù văn phi thuyền xếp thành một hàng, theo thạch hoàn trung ương xuất hiện thông đạo, bay đến một tòa khí hậu ôn nhuận tiểu thế giới. Hai thế giới độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, phù văn phi thuyền phía trên tuyết động, tại xuyên qua thông đạo trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan. Lúc trước hay là hoàn toàn trắng bệnh băng tuyết, giờ phút này lại khắp nơi đều là rực rỡ sắc thái, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh quỷ nữ vương bay đến bên ngoài, cảm thụ lấy đã lâu khí tức quen thuộc, kìm lòng không được nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt xuống. Cái khác tiểu linh quỷ cũng giống như thế, tập hợp một chỗ ôm đầu khóc giống, nàng nhóm đây là vui đến phát khóc. Thế nhưng cũng không lâu lắm, bốn chiếc phù văn phi thuyền đột nhiên xuất hiện, tựa hồ muốn tiểu linh quỷ nhóm chặn lại. Hãy nghe cho ta. Ngay tại tiểu linh quỷ nhóm cảm thấy hoảng hốt lo sợ lúc, giọng đường chấn đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý không ai có thể vĩnh viễn giúp đỡ các người, muốn bảo đảm chủng tộc kéo dài, muốn không bị địch nhân tiếp tục nô dịch, các ngươi muốn học được bảo vệ mình. Các ngươi đã có rồi tu luyện thủ đoạn, cũng đồng dạng có năng lực chiến đấu, hiện tại muốn học được cầm vũ khí lên, đem uy hiếp địch nhân của mình giết chết. Đây là một hồi ngươi chết ta sống sinh tồn chi chiến, các ngươi đã không có đường lui, chỉ có dẫm lên thi thể của địch nhân mới có thể có tư cách tiếp tục sống. Dọc đường trấn bên hai bên cạnh quân quẩn, nhiều tiểu linh quỷ nhóm đã hiểu rồi tình cảnh của mình, tại ngươi chết ta sống trên chiến trường, không có người biết, bởi vì các nàng nhỏ yếu mà thủ hạ lưu tình. Chiến thì sống, không chiến thì chết. Đường trấn vừa dứt lời, giọng linh quỷ nữ vương truyền đến, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Toàn thể linh quỷ tộc nhân nghe lệnh, hiện tại bắt đầu toàn dân giai binh, nhưng phàm là bị đánh dấu là địch nhân người, cần đem hết toàn lực đem nó tiêu diệt. Vì chúng ta chủng tộc không bị ức hiếp nô dịch, vì tử tôn hậu đại có thể an ổn đời sống, chúng ta chiến tử xa trường lại như thế nào? Vừa dứt lời đồng thời, linh quỷ nữ vương ra tay công kích, chính là từ đường trấn trong tay học được pháp thuật. Cái khác tiểu linh quỷ theo sát phía sau, thi triển đủ loại công kích, qua trong giây lát liền đem đối diện phù văn phi thuyền nuốt hết. Chương 2733, linh quỷ tổ địa. Chương 2733, linh quỷ tổ địa. Nhìn rơi xuống nổ tung phù văn phi thuyền, tiểu linh quỷ nhóm trợn mắt há hốc mồm, dường như không ngờ rằng địch nhân như thế yếu ớt. Vốn cho là cần trải qua một hồi ác chiến, rất nhiều tiểu linh quỷ cũng tại run lẩy bẩy, nếu như không phải vì đồng bạn tại bên người, có thể cũng sớm đã quay người chạy trốn. Nhưng mà giao chiến kết quả lại thật to vượt qua dự liệu của các nàng. Không phải địch nhân quá yếu, nhưng thật ra là các ngươi trở nên càng thêm cường đại rồi. Giọng đường chấn vang lên, đánh thức những kia tiểu linh quỷ, tiếp theo phát ra cùng kêu lên reo hò. Nàng nhóm nhẹ nhàng nhảy múa, hưng phấn đến không cách nào tự đè xuống. Chúc mừng đánh bại địch nhân, tự thân thu được lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể bảo hộ chính mình cùng tộc nhân. Nay vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, trong cuộc sống tương lai, các ngươi còn có thể đụng phải nhiều hơn nữa kẻ địch đáng sợ. Chỉ có càng biến đổi cường đại, mới có thể bảo vệ an toàn của mình, thủ hộ gia viên của mình cùng tộc nhân. Đường Chấn tiếp tục nói, nhắc nhở những thứ này tiểu linh quỷ, tuyệt đối không nên đắc chí vừa lòng. Vừa nãy kia một đợt địch nhân, thật chứ không coi là cái gì. Kỳ thực vì Đường Chấn thực lực, có thể thoải mái giải quyết vừa nãy cản đường người, nhưng mà hắn không hề có làm như vậy. Hắn là tại ma luyện tiểu linh quỷ, để các nàng sớm ngày trưởng thành. Chỉ có tự cường tự lập, mới có thể tại trong hoàn cảnh tàn khốc sống sót, chính mình tất nhiên trợ giúp linh quỷ nhất tộc, tất nhiên phải một bang rốt cùng. Tại đây cái truyền tống trận phụ cận, kỳ thực cũng không có bao nhiêu binh lực đóng giữ, vì không có cái đó thiết yếu. Tại phá hủy hai tòa phù văn phi thuyền về sau, lại vô địch người xuất hiện cũng cản đường quá nhiều, ngược lại cũng miễn đi rồi phiền phức. Thời gian kế tiếp trong, dựa theo linh quỷ nữ vương chỉ dẫn, phù văn phi thuyền một đường tiến lên. Phi hành trọn vẹn một ngày sau đó, một tòa to lớn mà bằng phẳng sơn cốc xuất hiện ở trước mắt, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo. Nơi này chính là tổ địa của linh quỷ nhất tộc, thuộc về tiểu thế giới địa mạch tụ tập chỗ, thiên địa năng lượng hùng hậu vô cùng, là phi thường lý tưởng tu luyện chẳng chỗ. Một đám hàng ma bộ đội tu sĩ đem mảnh đất này chiếm cứ, cải tạo thành là tự nhiên dược liệu trồng vườn, bình thường cũng ở nơi đây dốc lòng tu luyện. Nhìn thấy gia viên của mình bị chiếm lĩnh, khắp nơi có thể thấy được nhân loại hoạt động dấu vết, linh quỷ nữ vương hận đến cắn răng nghiến lợi. Theo ra lệnh một tiếng, tiểu linh quỷ nhóm phát động công kích, bắt đầu truy sát những kia chiếm trước gia viên địch nhân. So sánh quá khứ nhu nhược, bây giờ tiểu linh quỷ nhóm nhiều một tia lệ khí, đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cũng đúng thế thật đường chấn mục đích, trong tiểu thế giới có hàng ma bộ đội đóng giữ tình huống dưới, nhất định phải có người ra tay đem bọn hắn thanh trừ. Tiểu linh quỷ nhất tộc, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đường chấn việc cần phải làm là dựng truyền thống trận xuyên bị diện, đem lâu thành thế giới đại quân tiếp dẫn đến. Cái này cần thời gian nhất định, với lại sẽ tạo thành không nhỏ tiếng động, kiến tạo trong quá trình liền cần tiểu linh quỷ giúp đỡ hộ pháp, giải quyết hết tất cả phiền phức. Giữa sơn cốc chiến đấu đang tiến hành, đối mặt hung hãn tiểu linh quỷ, hàng ma bộ đội tu sĩ căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt đã bị đánh hoa rơi nước chảy. Linh quỷ nữ vương truyền đạt mệnh lệnh truy sát, nàng không muốn để cho chủng tộc trở về thông tin truyền bá ra ngoài, mặc dù đây là chuyện sớm hay muộn. Lưu lại giảm sóc thời gian, là hy vọng linh quỷ nhất tộc sử dụng tổ địa, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Linh quỷ nữ vương tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng nhóm nhất định có thể khống chế thế giới này, đem tất cả lòng mang ác ý người toàn bộ đuổi ra ngoài. Theo phủ văn phi thuyền hạ xuống sân gốc, giữa song phương giao ước đã cơ bản hoàn thành, đường chấn thừa cơ đưa ra dựng truyền tống trận yêu cầu. Hiểu rõ đường chấn thân phận chân thật, linh quỷ nữ vương đối với đường chấn e ngại vô cùng, đồng thời tận lực giữ một khoảng cách. Nàng lo lắng truyền tống trận dựng sẽ gây bất lợi cho linh quỷ nhất tộc, nhưng mà trở ngại đường chấn uy thế, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Đường chấn đoán được linh quỷ nữ vương tâm tư, không khỏi cười lạnh nói, nếu như ta muốn hố hại các ngươi, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, quả thực ngu không ai bằng. Bị đường chấn dặn dạy linh quỷ nữ vương, căn bản không dám phản kháng, đồng thời ý thức được chính mình tâm tính xảy ra vấn đề. Mặc dù giữa song phương là quan hệ hợp tác, nhưng mà lẫn nhau ở giữa thân phận chênh lệch quá mức cách xa, nghị kỳ phía dưới hay là linh quỷ nhất tộc chiếm tiện nghi. Dưới sự giúp đỡ của đường chấn, linh quỷ nhất tộc cuối cùng quay về cố hương, hết lần này tới lần khác chính mình ở thời điểm này nghĩ bệnh nghĩ bạn. Một khi chọc giận đường chấn, làm hắn không còn giúp đỡ nhân quỷ nhất tộc, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Linh quỷ nữ vương càng nghĩ càng là sợ sệt, nàng sợ thật không dễ dàng có được hy vọng, lại bởi vì chính mình hồ đồ mà không công chôn bụi. Còn xin các hạ thứ tội, tha thứ cho ta vô chi. Linh quỷ nữ vương luôn miệng cầu khẩn, vẻ mặt khủng hoảng nét mặt. Đường chấn âm thầm lắc đầu, linh quỷ nữ vương tâm trí cùng quyết đoán cũng không được coi thừa, chỉ là xuất thân cùng vận khí tốt hơn mà thôi. Cái gọi là tướng hùng hùng một tổ, linh quỷ nhất tộc sẽ có năm đó cảnh ngộ, cùng linh quỷ nữ vương khẳng định bày thoát không khỏi liên quan. Trên đời cũng không phải là chỉ có một loại phương thức tu luyện, vì linh quỷ nhất tộc rất giỏi tư chất, chỉ cần không phải cùng lực lượng tu hành liên quan đến, đều sẽ đạt được rất tốt tu luyện hiệu quả. Thế nhưng trước mặt vị này linh quỷ nữ vương, căn bản cũng không có ở phương diện này làm qua bất luận cái gì nỗ lực, cho rằng bằng vào tổ truyền thần khí liền có thể gối cao không lo, kết quả lại rơi được toàn tộc bị cầm tù kết cục. May mắn nàng nhóm vận khí không tệ, không có đụng tới lạm sát hạng người, bằng không mảnh sơn cốc này chính là toàn tộc Mai Cốt chi địa. Giữa song phương câu thông sau khi kết thúc, Đường Chấn tìm kiếm một mảnh địa điểm thích hợp, bắt đầu câu thông trong hư không bản thể. Dựng truyền tống trận xuyên bị diện, cần rất nhiều đặc thù vật liệu, Đường Chấn trong tay căn bản không có. Không chỉ là Đường Chấn không có, ngay cả hàng ma bộ đội bảo khố bên trong đều chưa hẳn có tương tự vật liệu. Bản thể nhưng lại có đầy đủ dự trữ, chỉ cần Đường Chấn thông qua ý thức kết nối dựng thông đạo, là có thể thoải mái đạt được vật phẩm cần thiết. Tại Đường Chấn cùng bản thể câu thông lúc, rất nhiều tiểu linh quỷ ở bên cạnh tò mò vây xem, nhưng mà rất nhanh liền bị áp lực cường đại ảnh hưởng, vô thức né tránh khoảng cách rất xa. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như. Không có qua bao lâu thời gian, kết nối đường hầm hư không bị mở ra, Đường Chấn bản thể mơ hồ hiện lộ ra. Thuộc về hơi thở của thần linh tùy ý lan tràn, nhường tiểu linh quỷ nhóm run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất căn bản không dám lên. Linh quỷ nữ vương tại ký kết khế ước lúc, đã từng thấy qua Đường Chấn bản thể, lúc đó liền bị sợ tới mức hồn bất phụ thể. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, loại đó rung động cảm giác vẫn như cũ, thậm chí càng mãnh liệt hơn mấy phần. Chỉ là cùng so với một lần trước, Đường Chấn bản thể tán phát khí tức không còn âm lãnh, ngược lại là có một loại quang minh chính đại cảm giác. Nay không phải là tà thần, mà là một vị hơi thở của chân thần. Trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, linh quỷ nữ vương cảm giác có chút khó tin, nếu Đường Chấn thật là một vị chân thần, tuyệt đối không thể nào cùng tu sĩ học viện đối lập là địch. Nhưng vì sao không phải thật sự thần, nhưng lại có thuộc về hơi thở của chân thần? Linh quỷ nữ vương trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể đem hoài nghi dằn xuống đáy lòng. Nhìn mây đen đầy trời, nàng đã hiểu rồi Đường Chấn tại tiểu thế giới câu thông bản thể mục đích, nếu như là tại nguyên bản thế giới kia, tiểu này tiếng động sợ là sớm đã đem hàng ma bộ đội thu hút đến. Nhưng mà ở cái thế giới này, hoang vắng đến tương đối trình độ đáng sợ, trong vòng trăm dặm không nhìn thấy bóng người. Ở chỗ này câu thông thần linh bản thể, không thể nghi ngờ là tối địa điểm thích hợp, toàn bộ hành trình cũng sẽ không có người quấy rầy. Không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy chung quanh trên cỏ, từng đạo rực rỡ cột sáng phóng lên tận trời. Đủ loại vật phẩm đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chất bảo, để người thấy vậy hoa mắt thần mê. Chương 2734, danh giật từng giây chương 2734, danh giật từng giây theo đường hầm hư không quan bế, loại đó đáng sợ khí tức chết nơi phát ra, nguyên bản hắc vân dày đặc thiên không thì khôi phục sáng sủa. Ánh nắng chiếu xuống giữa sân gốc, lúc trước chết hương vị say lòng người hương hoa, lại lần nữa tràn ngập ra. Tiểu linh quỷ nhóm nhẹ nhàng thở ra, nếu loại áp lực này tiếp tục kéo dài, nàng nhóm rất có thể bị hù dọa tinh thần tan vỡ. Còn có rất nhiều tiểu linh quỷ, vì sợ hãi mà bài tiết không kiềm chế, giờ phút này mới ý thức được sự thất thố của mình hành vi. Như thế mất mặt sự việc, nhiều tiểu linh quỷ nhóm vừa thẹn lại giận, đối với Đường Chấn e ngại thì càng ngày càng nặng. Có thể trực tiếp câu thông thần linh, loại chuyện này vượt qua tiểu linh quỷ nhóm tưởng tượng, đồng thời thì đã chứng minh Đường Chấn thân phận cùng năng lực. Trải qua chuyện này sau đó, nàng nhóm đã không dám nhìn thẳng Đường Chấn, vì linh hồn sẽ run rẩy kịch liệt, dường như tiếp cận tan vỡ trình độ. Linh quỷ nữ vương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Đường Chấn câu thông bản thể quá trình quá mức đáng sợ, nàng lo lắng tiếp tục kéo dài sẽ để cho tộc nhân lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Thần linh là chí cao tồn tại, tuyệt đối không cho phép có nửa chút mạo phạm, bằng không rồi sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Tộc nhân của mình ngây thơ vô tri, linh quỷ nữ vương lại rất hiểu rõ cùng thần linh tiếp xúc tuyệt không phải chuyện tốt, mà là lẫn mất càng xa càng tốt. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ nói thuộc về thần linh uy áp khí tức, cũng đủ để cho cơ thể phát sinh dị biến, linh hồn thì tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đường Chấn điều tức một phen, nhường cỗ thân thể này khôi phục bình thường, sau đó nhìn về phía linh quỷ nữ vương. Thời gian kế tiếp trong, liền mời các ngươi phụ trách phòng ngự, nếu có hàng ma bộ đội tu sĩ đến dò xét, tuyệt đối không thể thả bọn họ còn sống rời đi. Đường Chấn giọng nói nghiêm trọng, mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Xin các hạ yên tâm, bảo đảm hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Linh quỷ nữ vương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo Đường Chấn mệnh lệnh, trong lòng lại tại âm thầm thần cầu, tuyệt đối không nên thoát ly hang hổ lại vào ổ sói. Dựa theo nữ vương sắp đặt, tiểu linh quỷ nhóm bắt đầu ở tổ địa phụ cận tuần tra, đồng thời tại chỗ rất xa điều động lưu độc tiêu. Một khi phát hiện địch tình, tiểu linh quỷ nhóm sẽ lập tức báo cảnh sát, đồng thời triệu hoán đồng bạn vào tới trước trợ giúp. Không có tham dự tuần tra nhiệm vụ, đồng thời có ưu tú tư chất tu luyện tiểu linh quỷ, tất cả đều lưu trong sơn cốc tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng cấp bậc cao hơn. Tiểu này mưa gió nổi lên bầu không khí, nhiều tiểu linh quỷ nhóm cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều, trải qua một phen biến cố về sau, nàng nhóm đã trở nên càng phát ra thành thục. Đường Chấn đem nhiệm vụ sắp đặt thỏa đáng, liền bắt đầu giành giật từng giây địa dựng truyền tống trận xuyên bị diện, tranh thủ tại hàng ma bộ đội đại quân đến trước đó đem nó hoàn thành. Kỳ thực tại bên trong thế giới nhỏ này, Đường Chấn có thể dễ dàng hơn triệu hoán bản thể, đến bao nhiêu địch nhân đều không sợ hãi chút nào. Vấn đề là kiểu này giáng lâm sẽ kinh động chủ thần khác, nếu các thần phát hiện chính mình xử lý rồi công chính chi thần, tất nhiên sẽ không chút do dự thì đối với mình phát động công kích, mãi đến khi đem chính mình khu trục hoặc tiêu diệt mới thôi. Cho nên nói nếu như không có thiết yếu, Đường Chấn bản thể tốt nhất đừng tùy tiện hiện thân, đợi đến lâu thành tu sĩ đến sau đó thì không cần lại có quá nhiều cố kỵ. Đối với dựng truyền tống trận xuyên bị diện, Đường Chấn đã sớm rất quen vô cùng, huống chi hắn lấy được vật liệu đều là đã ra công qua mô hình viên. Bình thường truyền tống trận dựng cần vì năm là tính toán đơn vị, Đường Chấn sử dụng đặc thù mô hình viên kiến tạo, ngay cả một thời gian cũng không dùng tới. Thật sự phức tạp phù văn khắc họa, trước liền đã tại mô hình viên trên hoàn thành, hậu kỳ tổ hợp tự nhiên dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vấn đề là tại dựng trong quá trình, Đường Chấn không thể chịu ảnh hưởng, chưa hoàn thành truyền tống trận càng là hơn không cho phép phá hoại. Nếu vô ý tổn hại lời nói, rồi sẽ dẫn đến truyền tống trận không cách nào vận hành, lúc trước bận rộn tự nhiên phí công nhọc sức. là cái này Đường Chấn cùng Linh Quỷ nhất tộc hợp tác, để các nàng phụ trách bảo vệ nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn một người căn bản là không có cách hoàn thành công việc này. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, hàng ma bộ đội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể không được bao lâu thời gian, truy binh rồi sẽ thẳng đến Sơn Cốc mà đến. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn ngay tại Sơn Cốc chính giữa không ngừng bận rộn, đối với sự tình khác hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì thiên địa năng lượng dư thừa duyên cớ, cho nên mô hình viên bổ sung năng lượng thời gian rút ngắn thật nhiều. Theo Đường Chấn không ngừng ghép lại, truyền tống trận hình dáng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Không như hàng ma bộ đội kiến tạo đần như vậy nặng, chi tiết phương diện tinh xảo vô cùng, cả hai căn bản không thuộc về một cái cấp bậc. Hoàn thành mô hình khối ghép lại sau đó, còn có một số chi tiết phương diện cần xử lý, dùng cái này đến bảo đảm truyền tống trận vận hành trôi chảy. Đây mới là tối tốn thời gian công tác, vì Đường Chấn chỉ là một người, cho nên tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Linh Quỷ Nữ Vương tại tu luyện đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý thi công tiến độ, đối với kiểu này thần kỳ vượt vị diện truyền tống trận, nàng căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Linh Quỷ Nữ Vương đột nhiên ý thức được, chính mình lúc trước hành vi đến cỡ nào ngây thơ, vì tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc, dẫn đến toàn tộc tại tu hành phương diện tri thức tích lũy dường như là không. Càng đừng nói cái gì truyền thừa một loại thứ gì đó, nếu như không phải vì Đường Chấn tặng cùng, Linh Quỷ nhất tộc ngay cả tu hành công pháp đều không có, lãng phí một cách vô ích kỳ giai thiên phú tư chất. Đến rồi ngày thứ hai lúc, phụ trách điều tra lưu động tiêu phát ra cảnh báo, có hàng ma bộ đội phủ văn phi thuyền tại ở gần sân cốc. Truyền tống trận chỗ chiến đấu phát sinh, còn có giữa sơn cốc biến cố, đã khiến cho hàng ma bộ đội cảnh giác, đồng thời điều động một chiếc phủ văn phi hành tới trước điều tra. Giữa song phương đột nhiên tiếp xúc, đã xảy ra thời gian ngăn chiến đấu, tiểu linh quỷ không phải địch nhân đối thủ, chỉ có thể mượn nhờ thực vật tiềm hộ thoát khỏi. Lúc này địch nhân đang trên đường, bọn hắn không có truy tung chạy trốn tiểu linh quỷ, mà là thẳng đến sơn cốc phương hướng phi tốc tiến lên. Đạt được thông báo linh quỷ nữ vương, ngay lập tức dẫn theo tiểu linh quỷ chủ động lên địch, kiên quyết không thể để cho địch nhân tới gần sơn cốc. Hơn ngàn tên tiểu linh quỷ tập thể xuất kích, nhìn lên tới ngược lại là khí thế phi phàm, rất có vài phần quân đội cảm giác. Khốn trong thư viện những năm này, tiểu linh quỷ nhóm tích lũy phong phú học thức, trong đó thì bao gồm hành quân bày trận kỹ xảo, bây giờ theo bản năng bắt đầu ứng dụng. Không có qua bao lâu thời gian, hai bên ngay tại không trung gặp nhau. Nhìn thành quần kết đội tiểu linh quỷ, phù văn phi thuyền trên tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn đã từng thấy qua tiểu linh quỷ, nhưng lại không biết đối phương nguyên bản là thế giới này chủ nhân. Công kích. Nhìn thấy hàng ma bộ đội tu sĩ, linh quỷ nữ vương ngay lập tức tức giận, nàng phát hiện thoát ly khốn cảnh sau đó, đáy lòng tích lũy hận ý đã như là núi lửa bộc phát. Theo linh quỷ nữ vương mệnh lệnh, hơn ngàn tiểu linh quỷ đồng thời phát động công kích, chiến đấu cảnh tượng như là pháo hoa nở rộ giống như rực rỡ. Phù văn phi thuyền trên tu sĩ thấy thế, sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn hắn hay là lần đầu thấy được công kích như vậy chẳng cảnh, căn bản cũng không hiểu rõ cái kia ứng đối ra sao. Căn bản không có cơ hội phản ứng, hung bạo công kích liền rơi phía trên phù văn phi thuyền, đem chiếc này phi thuyền nổ thành mảnh vỡ. Trên phi thuyền hàng ma tu sĩ, cộng thêm điều khiển phù văn phi thuyền nhân viên công tác, đều bị lửa nóng hừng hực thôn vệ. Nhìn phóng lên tận trời khói đen liên hỏa, linh quỷ nữ vương đột nhiên cười ha ha, thanh âm bên trong có không nói ra được thoải mái cảm giác. Tại một đám tộc nhân nhìn chăm chú, linh quỷ nữ vương ra lệnh, phàm là có hàng ma bộ đội tu sĩ tới gần, không cần giao lưu trực tiếp tiêu diệt. Đồng thời điều động nhân viên, bắt giữ thuần phục địa diện cùng không trung hung thú, dùng để đảm nhiệm và kỵ, ứng đối tương lai càng tình thế nghiêm trọng. Trải qua toàn tộc bị bắt cóc cầm tù, trải nghiệm qua loại đó thân bất do kỷ tuyệt vọng sau đó, linh quỷ nữ vương tính tình chậm rãi biến hóa, đã càng phát ra thành thục lạnh lùng lên. Chương 2735, phục kích. Chương 2735, phục kích liên tiếp biến cố, cuối cùng nhường hàng ma bộ đội chú quân cảnh giác lên, ý thức được tổ địa của linh quỷ nhất tộc xảy ra vấn đề. Làm phụ trách dò xét thông tin phủ văn phi thuyền bị phá hủy về sau, chú quân ngay lập tức triệu tập nhân viên, điều động rồi chọn vẹn 100 chiếc phủ văn phi thuyền, thẳng đến tổ địa của linh quỷ nhất tộc. Thương sư động chúng như vậy, nói rõ hàng ma bộ đội coi trọng, vì tiểu thế giới này không cho sơ thất. Nguyên lai cái này hiển nhiên tài nguyên phong phú tiểu thế giới, không hề có đối với người bình thường loại mở ra, mà là đem nó xem như tự nhiên vật tư nhà kho. Rất nhiều chân quý dược phẩm vật liệu đều là theo thế giới này sản xuất, dùng cho cung ứng tất cả hàng ma bộ đội. Chính là bởi vì tòa này thế giới quan trọng chiến lược ý nghĩa, cho nên mới sẽ điều động hàng loạt chú quân chuyên môn phụ trách thu thập cùng thủ hộ nhiệm vụ. Ở cái thế giới này bên trong, vì con đường có đi, phù văn phi thuyền là lý tưởng nhất phương tiện giao thông. Này 100 chiếc phù văn phi thuyền đều là tại nhận được tin tức sau lần lượt chạy về, nếu đợi thêm đợi một thời gian ngắn, còn có thể có càng nhiều phù văn phi thuyền tham chiến. Phụ trách dẫn đầu chỉ huy chiến đấu giả là một tên đang cảm ngộ pháp tắc vương cấp tu sĩ, giờ phút này ngồi ở chỉ huy trên phi thuyền mặt, nghe thủ hạ giảng thuật tình báo. Thông qua đã biết thông tin cũng tăng thêm phân tích, xác nhận hẳn là linh quỷ nhất tộc lại lần nữa trở về tổ địa, cho nên mới sẽ dẫn phát liên tiếp biến cố. Linh quỷ nhất tộc thực lực rất yếu, mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng căn bản không hiểu được tu luyện như thế nào, cho nên mới sẽ tại năm đó bị tập thể bắt được, cầm tù tại tu sĩ học viện, không cách nào xuất hiện tại nhiệt độ thấp môi trường bên trong. Cầm tù linh quỷ nhất tộc mục đích thực sự là tổng bộ một vị trưởng lão đem nó xem như vật thí nghiệm, muốn nhìn một chút linh quỷ nhất tộc thân thể là hay không có thể cùng nhân loại tấy ghép cũng dung hợp. Nếu thành công, nhân loại là có thể có linh quỷ nhất tộc thiên phú, tu hành thời càng biến đổi thêm thoải mái. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, cái này nghiên cứu từ đầu đến cuối không có triển khai, linh quỷ nhất tộc vẫn luôn bị cầm tù tại tu sĩ học viện phía dưới, gánh vác duy trì thư viện vận hành nhiệm vụ. Nghe báo cáo của thủ hạ, người mặc hàng ma bộ đội quan tướng chế phục, mang theo một cái bao mắt chỉ huy quan đột nhiên mở miệng. Linh quỷ nhất tộc như thế yếu ớt, ngay cả phía ngoài môi trường tự nhiên đều không thể chống cự, lại như thế nào có thể theo tu sĩ học viện bên trong chạy ra? Với lại thông qua truyền tống trận trở về tổ địa, trên đường đi thông suốt, sát hại rồi nhiều như vậy hàng ma tu sĩ. Căn cứ phân tích của chúng ta, xác nhận nên có một chi bí ẩn mà thế lực cường đại, toàn bộ hành trình tham dự vào rồi chuyện này bên trong. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới có thể linh quỷ nhất tộc có thể thoát khốn, cũng thành công trở về tổ địa. Kết hợp với gần đây phát sinh một dãy chuyện, có thể lần nữa ra kết luận, chi thế lực này có được rất mạnh thực lực, chỉ là vẫn giấu kín không muốn người biết. Chi thế lực này thành viên phức tạp, với lại có tà thần tham dự trong đó, hiện nay đã xác nhận, chí ít có một tên là Cam tà thần. Lần trước hủy đi một tòa nhà đấu giá về sau, tà thần Cam không hề có mai danh nhận tích, mà là đột nhiên xuất hiện tại tu sĩ học viện, thành công ám sát công chính chi thần ý thức phân thân. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, tà thần Cam hành động, rất có thể cùng linh vị nhất tộc thoát khỏi liên quan đến. Còn có hai nơi hàng ma bộ đội tổng bộ bị nhân vật thần bí công kích, thứ bị thiệt hại dị thường thảm trọng. Nhân vật thần bí cướp đoạt mục tiêu, hiện nay đã xác định là linh quỷ nhất tộc thần khí, cộng lại tổng cộng 3 kiện, trong đó 2 kiện đều đã bị địch nhân cướp đi. Xác nhận nhân vật thần bí sẽ đoạt thứ 3 món thần khí, tổng bộ đã bắt đầu bố cục, chuẩn bị thừa cơ đem nó tiêu diệt bắt được. Ngoài ra căn cứ hiện trường có được tình báo, suy đoán tên này cướp đoạt thần khí nhân vật thần bí, rất có thể cũng là một vị không biết tà thần. Chỉ huy quan nghe đến đó, lông mày đã rõ ràng nhăn lại, hiển nhiên là không ngờ rằng sự việc vậy mà như thế phức tạp. Hai tên tà thần tham dự trong đó, đây tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, ai mà biết được chuyện này phía sau, phải chăng còn có cái khác tà thần tham dự. Chỉ huy quan ý nghĩ trong lòng, cùng tu sĩ học viện giống nhau, cảm giác tai nạn sắp giáng lâm. Thủ hạ tiếp tục báo cáo, cướp đoạt thần khí sự kiện phát sinh đồng thời, linh quỷ nhất tộc thì tại học viện tiềm phục giả hiệp trợ dưới, thành công thoát đi tu sĩ học viện, nhưng đồng thời thông qua truyền tống trận bước vào thế giới này. Đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ, phó thủ mắt không chớp nhìn về phía chỉ huy quan, chờ đợi sắp xếp của hắn chỉ thị. Địch nhân thực lực rõ ràng không yếu, bằng không cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đem điều tra bộ đội tiêu diệt, ngay cả một chút xíu thông tin đều không có truyền về. Cho nên trận chiến đấu này phải tránh dồn sức đánh vào mạnh, tại đến tổ địa của linh quỷ nhất tộc sau đó, phải tất yếu chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Chỉ huy quan đối với hàng ma bộ đội tu sĩ lại hiểu rõ chẳng qua, vì một nhà độc đại nguyên nhân, bọn hắn luôn là có tự cao tự đại ý nghĩ, cho rằng không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng hàng ma bộ đội so sánh. Quá khứ xác thực như vậy, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng là như thế. Sự kiện lần này thật không đơn giản, nếu quả như thật cùng tà thần liên quan đến, nhất định phải để cao cảnh giác, bằng không rất có thể có đi không về. Thần linh phía dưới đều là run rế, liền xem như hắn dạng này vương cấp tu sĩ, đối với loại chuyện này cũng là tránh chi chỉ sợ không kịp. Nhận được mệnh lệnh phó thủ sau khi rời đi, đồng thời lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, yêu cầu mọi người để cao cảnh giác. Một đường tăng tốc đi tới, khoảng cách tổ địa của linh vị nhất tộc càng ngày càng gần. Khoảng cách chỗ cần đến còn có mấy chục dặm lúc, hàng ma bộ đội bị chặn đánh, trên mặt đất nào đó quái dị thực vật, đột nhiên hướng phía thiên không không ngừng phun ra gai nhọn. Đối với kiểu này đặc thù thực vật, hàng ma tu sĩ cũng không lạ lắm, phun ra gai nhọn nhưng thật ra là thực vật phòng ngự thủ đoạn. Mỗi cái mọc gai kỳ thực đều là một viên hạt giống, có thể bị thực vật ngẫu nhiên phát xạ, khoảng cách xa nhất đủ có mấy ngàn mét. Bởi vì loại này thực vật tồn tại, phụ cận di chuyển thực vật gặp vận rủi lớn, không chừng khi nào rồi sẽ bị từ trên trời giáng xuống gai nhọn đánh trúng. Bất kể động vật hay là thực vật, một khi đủ loại này tự đánh trúng, đều có thể đem nó đảm nhiệm chất dinh dưỡng, sau đó lại lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, kiểu này dở hơi thực vật sẽ bị địch nhân sử dụng, biến thành nửa đường phục kích công cụ. Với lại uy lực phi phàm, không chút thua kém tại súng pháo vũ khí. Chỉ nghe địa diện không ngừng truyền đến tiếng nổ tung vang, đến không hết bóng đen bay lên trời, đen nhánh tỏa sáng bén nhọn mọc gai, liên tiếp không ngừng mà đâm phía trên phù văn phi thuyền. Phù văn phi thuyền phòng hộ rất kiên cố, bình thường cung tiễn thương giới không cách nào đánh xuyên, nhưng mà đối mặt kiểu này đặc thù gai nhọn, vẫn như cũng bị cuốn lại lít nha lít nhít như là con nhím. Nhất là phía trên thổi phồng núi, mặc dù ngoại tầng soát qua đặc thù nước sơn, đồng thời có mỏng thép tấm tiến hành phòng hộ, nhưng như cũng ngăn không được loại uy lực này cực lớn hạt giống. Cả chi phủ văn phi thuyền bộ đội đều bị bay vụt hạt giống bao phủ, không có bất kỳ cái gì một chiếc phủ văn phi thuyền may mắn thoát khỏi. Dồn dập tiếng cảnh báo bên tai không dứt, không ngừng có phủ văn phi thuyền rơi xuống địa diện, cần mau chóng tiến hành tu bổ. Vì đột nhiên cảnh ngộ công kích, cho nên bất kể là leo núi hay là thoát khỏi chiến trường, tất cả đều căn bản không kịp. Tập kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi đến địa diện thực vật hạt giống sau khi bắn xong, còn tại không trung phủ văn phi thuyền thì thủng trăm ngàn lỗ. Chín thành phủ văn phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, nhất định phải ngay lập tức tiến hành sửa chữa, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục phi hành. Chỉ huy quan căm tức dị thường, trong lòng lại càng phát ra lo lắng. Những thực vật này rõ ràng là bị người điều khiển, ở nửa đường bên trên tiến hành phục kích, không hề nghi ngờ là địch nhân tác phẩm. Phản ứng của đối phương nhanh như vậy, hơn nữa còn năng lực điều khiển thực vật tiến hành công kích, cái này khiến chỉ huy quan trong lòng càng phát ra bất an. Địch nhân có thủ đoạn, xa so với trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị, thật chẳng lẽ cùng tà thần liên quan đến. Chỉ huy quan trong lòng che kín vẻ lo lắng, nhìn chung quanh khu rừng rậm rạp, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra nồng đậm. Địch nhân là hay không nhân cơ hội này, lần nữa phát động đột nhiên tập kích. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe trong rừng rậm truyền đến dã thú gào thét, đến không hết thân ảnh bay nhào mà đến. Chương 2736, sợ hãi hàng ma tu sĩ chương 2736, sợ hãi hàng ma tu sĩ trong rừng rậm lao ra hổ báo lằng rắn, tất cả đều là dị thường hung hãn mãnh thú, rất nhiều mãnh thú hình thể có thể so với phong ốc. Tiến lên trong quá trình, tráng kiện cây cối liên tiếp đứt gãy, phát ra từng đợt giòn vang. Tranh nhau chen lấn, hung hãn không sợ chết. Những thứ này mãnh thú trạng thái cực không bình thường, ngày bình thường gặp được tu sĩ lúc cũng sẽ tận lực tránh ra thật xa, để tránh mình đã bị làm hại. So sánh nhân loại mà nói, động vật cảm giác càng thêm nhạy bén, hiểu rõ trước giờ tránh né mạo hiểm. Nhưng mà giờ này khắc này, những thứ này manh thú lại trợn mắt nhìn hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra máu tanh khí tức, thẳng đến hàng ma tu sĩ mà đến. Giống như trước mắt đều là huyết đục, mà nó nhóm đã đói khát đến điên cuồng trình độ, không cái ăn vật rồi sẽ ngay lập tức tử vong. Sự thực xác thực như thế. Những vùng rừng rậm này bên trong hung thú đã bị thủ đoạn đặc thù thôi miên, xa vào đến môi trường bên trong không cách nào tự kiểm chế. Cho dù phía trước là địa ngục hỏa hải, vẫn như cũng không thể ngăn cản những thứ này manh thú, chúng nó sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Những thứ này dã thú không thích hợp, ngay lập tức nổ súng xạ kích, tuyệt đối không nên để bọn chúng đến. Có hàng ma tu sĩ phát ra gầm nhẹ, bọn hắn nhìn ra manh thú dị thường, đội vàng nhắc nhở chung quanh đồng bạn. Trang bị dài ngắn thương giới hàng ma tu sĩ, sôi nổi bóc cỏ, khóa chặt những kia mở ra miệng to như chậu máu quái vật. Nếu chỉ là chút ít manh thú, các tu sĩ căn bản không cần căng thẳng, dễ như trở bàn tay có thể đem nó tiêu diệt. Thế nhưng trước mặt hung thú lại nhiều đến đáng sợ, như là thủy triều giống như cuốn theo tất cả, phản phất muốn đem tất cả sinh linh nuốt hết. Cho dù là có siêu phàm chi lực tu sĩ, cũng vô pháp bình tĩnh đối mặt cảnh tượng như thế này, sẽ theo linh hồn bên trong dâng lên trận trận sợ hãi. Hàng ma bộ đội tu sĩ, kỳ thực rất nhiều đều không có kinh nghiệm thực chiến, kiểu này lượng lớn hung thú vây công chiến đấu, trước kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này chỉ có thể hai chân run rẩy, không ngừng bắt cỏ, cố gắng đem trước mặt manh thú toàn bộ giết chết. Tiếng súng giống như mưa đá đánh tấm sắt, dâng lên khói lửa càng là hơn bay thẳng thiên không, xông tới manh thú không ngừng mới ngã xuống đất. Cho dù thương vong thảm trọng, manh thú vẫn như cũ không sợ chết phát động súng kích, qua trong giây lát tiểu súng đến tổn hại phù văn phi thuyền phụ cận. Bên trong cự ly xa lúc, manh thú chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích, thế nhưng gọn tới địch nhân trước mặt lúc, răng nhọn móng sắc thì có rồi đất rụng võ. Chiến trường loạn thành một đống, không ngừng có hàng ma tu sĩ bị dã thú bổ nhào, xui xẻo càng là hơn trực tiếp mất mạng. Làm sinh tồn liệu mạng manh thú, dù là tu sĩ thì gánh cũng được, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị ngã nhào xuống đất, sau đó bị nhiều hơn nữa manh thú xé rách. Hàng ma tu sĩ số lượng chiếm cứ ưu thế, trong tay còn nắm giữ hạng nặng bội kiếm, phối hợp chuyên tu lực lượng công pháp, một kiếm có thể đem hung hãn manh thú chém thành hai khúc. Hàng ma tu sĩ đã ổn định trận thế, nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, lại nhiều hung thú cũng sẽ bị giết sạch. Không ngờ đúng lúc này, xa xa đột nhiên có gai thai phong minh thành vang lên, sau đó chỉ thấy bốn phía thiên không mây đen cuộn cuộn. Lại một nhìn kỹ, lại ở đâu là mây đen, mà là đếm không hết lớn nhỏ độc trùng cùng trên đất manh thú giống nhau, độc trùng đồng dạng là bị người khống chế, mục tiêu chính là những thứ này hàng ma tu sĩ. Chết tiệt. Trong đội ngũ chỉ huy quan thấy thế, không khỏi há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm hướng phía bốn phía quyết tán, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Liên miên độc trùng hóa thành thịt băm, liên tiếp không ngừng vẩy xuống địa diện, chất đống dày một tầng dày. Gầm lên giận dữ, độc trùng tử thương vô số. Thế nhưng nguy cơ vẫn không có làm dịu, chỉ vì nhìn như hèn mọn nhỏ bé con muỗi, có được khiến người sợ hãi số lượng. Phu cận thiên không một mảnh đen kịt, vô số con muỗi còn đang ở tụ tập, như là sóng biển giống như trào lên mà đến. Đối mặt tiểu này nguy cơ chí mạng, hàng ma tu sĩ trừ ra dùng đao chém vào, hoặc là dùng tiếng gầm công kích bên ngoài, lại không còn gì khác hữu hiệu nên địch thủ đoạn. Chuyên chú lực lượng tu hành kết cục thảm hại triệt để hiện hiện, cho dù có chút tu sĩ nắm giữ thô thiển năng lượng và dụng, lực sát thương thì yếu đến đáng thương. Càng ngày càng nhiều độc trùng tụ lại đến cùng nhau, chúng nó đem hàng ma tu sĩ bao bọc vây quanh, không ngừng ngủ đông cắn đâm ướt. Hàng ma tu sĩ kêu rên, nương theo lấy độc trùng vù vù kêu quái dị, để người giống như đưa thân vào địa ngục bên trong. Liền xem như chuyên chú vào lực lượng tu hành, dẫn đến nhục thân cường hãn cứng cỏi, lại không phải có kim cương bất hoại chi thân. Đối mặt manh thú cắn xé cùng độc trùng công kích, hàng ma tu sĩ không ngừng xuất hiện thương vong, tình huống đã trở nên càng phát ra nguy hiểm. Một đám bình thường sinh vật, lại cho hàng ma bộ đội tạo thành to lớn như vậy thương vong, này đã xa xa vượt qua dự liệu của chỉ huy quan. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu thiên không, vô tận độc trùng nhường đêm tối trước giờ giáng lâm, đem sán lạn ánh nắng hoàn toàn che khuất. Trong rừng rậm tiếng gầm gừ càng phát ra nồng đậm, khởi xướng tự sát công kích manh thú quần quần không dứt, địa diện chồng chất thi thể để người nửa bước khó đi. Mắt thấy đất này ngục cảnh tượng, chỉ huy quan trong lòng có ý sợ hãi dâng lên. Hắn có một loại cảm giác, địch nhân đây là đang cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không nên tới gần tổ địa của linh quỷ nhất tộc. Nếu khư khư cố chấp, lựa chọn tiếp tục đi tới, liền đem đứng trước nguy cơ sinh tử. Chỉ huy quan có tự mình hiểu lấy, cùng thần linh phân thân so sánh, thực lực của mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiệp trợ linh quỷ nhất tộc thần bí thế lực, ngay cả thần linh phân thân đều có thể ám sát, ngay cả phòng ngự xâm nghiêm hàng ma tổng bộ cũng dám hủy đi, giết chết chính mình quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ huy quan nghĩ đến đây, ngay lập tức hạ lệnh toàn thể rút lui, tránh né những thứ này manh thú độc trùng công kích. Biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, còn muốn tiếp tục đi tới, vậy đơn giản thật quá ngu xuẩn. Khổ không thể tả, hàng ma tu sĩ nhóm nhận được mệnh lệnh, không chút do dự hướng về nơi đến phương hướng rút lui, không có người nào ham chiến không lùi. Manh thú độc trùng quần quần không dứt, giết chết lại nhiều thì không có ý nghĩa, một khi bị vây buồn ngủ lời nói, thần linh thì cứu không được chính mình. Binh bại như núi đổ, trên chiến trường triệt binh cũng là như thế, hàng ma tu sĩ mặc dù quân lính tăng dã, nhưng cũng thành công thoát đi độc trùng manh thú vây khốn. Chọn bẹn triệt thoái phía sau mười mấy cây số, phát hiện manh thú độc trùng không có tiếp tục truy kích sau đó, hàng ma tu sĩ nhóm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn chính mình cùng đồng bạn, tất cả đều chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy manh thú cùng độc trùng máu tươi thịt vụn, tỏa ra khó mà hình dung buồn nôn hương vị. Lúc này lại kiểm kê các tiểu đội nhân viên, phát hiện rất nhiều người cũng đã không biết tung tích, hao tổn số lượng chừng mấy trăm người. Không biết là tại rút lui trong quá trình thất lạc, hay là không may chết tại trên chiến trường, đã trở thành manh thú độc trùng mỹ thực. Nhìn sĩ khí trầm thấp hàng ma tu sĩ, chỉ huy quan sắc mặt tâm trầm, trong lòng lại đột nhiên có chút thoải mái. Mặc dù đội ngũ bị nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, nhưng mà hắn lại tránh đi một kiếp, thậm chí gián tiếp cứu được tất cả bộ hạ tính mệnh. Nếu tiếp tục cùng rắn giết manh thú chém giết, như vậy thì tính may mắn đạt được thắng lợi, thì tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tại phù văn phi thuyền bị phá hủy, tự thân thương vong thảm trọng tình huống dưới, lại tiếp tục tiến về tổ địa của linh quỷ nhất tộc, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Chỉ huy quan quyết định chủ ý, hiện tại thì trở về đại bản doanh, cũng báo tin hậu phương điều động phù văn phi thuyền tới tiếp ứng. Về phần tổ địa của linh quỷ nhất tộc, đều sẽ vì theo dõi làm chủ, tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng phát động công kích. Đồng thời còn muốn đem sự việc báo cáo, đề xuất đạt được cường đại hơn viện trợ, liên lụy đến hai tên tà thần sự kiện lớn, chính mình cẩn thận cách làm không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ huy quan trong lòng âm thầm đắc ý, phen này làm việc phía dưới, có thể tránh đi nguy cơ chí mạng. Hắn lại làm sao biết, phục kích hàng ma bộ đội thực vật cùng manh thu gián giết, đều là nhận lấy linh quỷ nhất tộc điều khiển. Biến thành tu sĩ sau đó, tiểu linh quỷ nhóm thiên phú năng lực đạt được rồi cực lớn tăng cường, có thể tùy tiện câu thông cùng điều khiển dã thú thực vật. Chính là do ở phương diện này thiên phú năng lực mới khiến cho tiểu linh quỷ có thể trốn ở phía sau màn, điều khiển thực vật cùng tụ tập lại động vật, gần bạn người hàng ma bộ đội bất lui. Chỉ huy quan không rõ ràng nguyên nhân chân chính, cho rằng đây là tà thần thủ đoạn, làm ra cùng sự thực không hợp phán đoán. Có một chút hắn không hề có đoán sai, hàng ma bộ đội nếu là công kích linh quỷ tổ địa, khẳng định là có đến mà không có về. Dựng chuyên tống trận đường trấn, hiện nay đang ở vào thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hoại chính mình thi công tiến độ. Chỉ cần hàng ma bộ đội có can đảm tới gần sân gốc, hắn khẳng định sẽ không chút do dự triệu hoán bản thể giáng lâm, đem địch nhân giết không chừa mảnh giáp. Chương 2737, thành công kết nối lâu thành thế giới. Chương 2737, thành công kết nối lâu thành thế giới. Hàng ma bộ đội vội vàng rút lui, liên phá tổn hại phù văn phi thuyền cũng không có thu về, thật sự là sợ sệt gặp lại độc trùng manh thú vây quanh. Vì hàng ma bộ đội trấn áp, thế giới này vững vàng quá lâu, cho dù là tinh nhuệ hàng ma tu sĩ, cũng bất quá là giết nhiều một ít quái vật mà thôi. Hàng ma bộ đội biến thành con em quý tộc tấn thăng cầu thang, liều mạng nỗ lực mục đích, chỉ là vì nhiều hơn nữa danh lợi mà thôi. Thật sự chiến tranh tàn khốc, bọn hắn không hề có trải qua, bất kể thương vong thứ bị thiệt hại, hay là địch nhân khó lường thủ đoạn, đều bị hàng ma tu sĩ nhóm cảm thấy sợ hãi. Đối với chỉ huy quan cách làm, hàng ma tu sĩ nhóm giơ hai tay tán thành, nếu như có thể lựa chọn, ai cũng không muốn mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Về phần binh quang sứ mệnh, trời mới biết đó là vật gì, với lại sự việc không hề có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Địch nhân quá mức cường đại, bọn hắn chỉ là tạm thời rút lui, sau đó chờ đợi cơ hội thích hợp lại hành động mà thôi. Nhìn thấy địch nhân thương hoàng rút lui, bí mật quan sát linh quỷ nữ vương sinh khẩu khí. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn cùng hàng ma tu sĩ chính diện chiến đấu, làm như vậy hậu quả không thể nào đoán trước. Vậy sẽ mang ý nghĩa thương nặng vòng, non nớt tộc nhân ngã vào trong vũng máu, triệt để chết tính mạng quý giá. Thân làm tất cả linh quỷ mẫu thân, mỗi một tên tộc nhân đều là nàng nhìn lớn lên, thực sự không đành lòng nhìn thấy bất kỳ một cái nào cách mình mà đi. Bây giờ kiểu này phương thức chiến đấu, có thể nói không có gì thích hợp bằng, tối thiểu nhất không cần tộc nhân nỗ lực hy sinh. Về phần hy sinh con muỗi cùng hung thú, nữ quỷ nữ vương cũng không thèm để ý, những sinh vật này lại làm sao có khả năng cùng tộc nhân của mình so sánh. Tất nhiên nhất định phải có hy sinh, vậy liền hy sinh đám hung thú này độc chủng, vì lực chiến đấu của bọn nó mạnh hơn, cũng bởi vì linh quỷ nữ vương trong lòng chán ghét. Đối với không mỹ hảo hung tàn thứ gì đó, linh quỷ nữ vương đều sẽ phát ra từ nội tâm chán ghét, cũng đúng thế thật linh quỷ nhất tộc tiên tính. Cho nên tại làm lựa chọn lúc, linh quỷ nữ vương không có chút gì do dự, trực tiếp tuyển định rồi hy sinh đối tượng. Từ một phương diện khác mà nói, linh quỷ nữ vương rất ích kỷ, cũng may cũng không phải không nhằm vào tộc nhân của mình, mà là nào đó dị dạng bảo vệ. Thành công đánh lui xâm phạm hàng ma tu sĩ, hoàn thành đường trấn an bài nhiệm vụ, linh quỷ nữ vương có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trên thực tế nàng thì không ngờ rằng, địch nhân sẽ dễ dàng như thế bị đánh bại, dẫn đến hắn thủ đoạn của nó đều vô dụng. Bên trên, so sánh hàng ma bộ đội mà nói, đường trấn mang cho nàng áp lực lớn hơn, rốt cuộc đây là một vị chân chính thần linh. Sắp đặt tộc nhân tiếp tục thủ vững, bảo đảm không cho địch nhân tới gần sơn cốc sau đó, linh quỷ nữ vương ngồi một đầu to lớn phi hành tọa kỵ, lại lần nữa trở về tổ địa bên trong. Phi hành tọa kỵ là một đầu lãnh chúa cấp bậc quái vật, quá khứ là linh quỷ nhất tộc vô cùng sợ hai đối tượng, một khi gặp được rồi sẽ run lẩy bẩy. Bây giờ lại thân phận trao đổi, ngoan ngoãn mặc cho thúc đẩy, không dám phản kháng chút nào. Nếu như không có đường trấn, đây hết thảy căn bản không thể nào thực hiện. Cho nên đối với đường trấn, linh quỷ nữ vương trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm kích, cũng đem nó xem như rồi linh quỷ nhất tộc khảo sơn. Nếu như không có đường trấn giúp đỡ, linh quỷ nhất tộc đường hòng giữ vững tổ địa, hơn nữa còn sẽ tao ngộ càng thêm đáng sợ thương vong. Về đến tổ địa sau đó, chỉ thấy giữa sơn cốc xuất hiện một tòa cổ quái kiến trúc, nhìn lên tới dường như là đặc biệt lớn hào đài cao mâm tròn, bốn phía đứng sừng sững lấy từng cây hình trụ. Tại mâm tròn phía trên che kín phù văn, lóe ra lóa mắt lưu quang, từng mai năng lượng tạo thành phù văn ở giữa không trung bay múa xoay tròn. Đường trấn xếp bằng ở chính giữa đài cao, không ngừng thi triển pháp quyết, từng kiện vật phẩm bốn phía bay tán loạn. Nhìn lên tới dường như rất chậm chạp, nhưng trên thực tế mau lẹ dị thường, không cần tay chân hạn chế, có thể một người hoàn thành mấy chục người công tác. Nhìn thấy đường trấn kia để người hoa mắt làm việc thủ đoạn, linh quỷ nữ vương hai mắt tỏa ánh sáng, nếu nàng có thể làm đến điểm này, lại sẽ thêm một loại tự vệ bại địch thủ đoạn. Không dám đánh nhiều đường trấn, linh quỷ nữ vương chỉ là yên lặng quan sát, chờ đợi cơ hội thích hợp tiến lên nữa thỉnh giáo. Đường trấn bố trí truyền tống trận, giờ phút này đã tiếp cận hoàn thành. Truyền tống trận chủ thể đã dựng hoàn thành, hiện tại làm sự tình chính là chi tiết phương diện bổ sung. Đợi đến hoàn thành một bước này sau đó, là có thể trực tiếp vận hành truyền tống trận, hướng lâu thành thế giới khởi xướng kết nối đề xuất. Phát hiện linh quỷ nữ vương sau khi quay về, đường trấn liền đã xác nhận, đối phương nên đánh bại hàng ma tu sĩ công kích. Này là một chuyện tốt, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tòa sơn cốc này có thể không lo lắng bị quấy rầy. tiểu linh quỷ nhóm biểu hiện có chút vượt quá Đường Trấn đoán trước, tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng chuyện đương nhiên. Việc quan hệ chủng tộc tồn vong, linh quỷ nhất tộc không thể nào không liều mạng, dù là thiên tính yếu đối hạng người, cũng đều vì rồi cầu sinh dãy rủa một phen. Không có trời sinh tốt bụng, cũng đồng dạng không có bẩm sinh tà ác, hậu thiên tất cả biến hóa, kỳ thực đều là nhận môi trường ảnh hưởng mà thôi. Đem địch nhân đánh lui sau đó, Đường Trấn thời gian càng biến đổi thêm dư dả, bố trí cũng càng thêm ung dung đợi đến. Đợi đến truyền tống trận kiến tạo hoàn thành, Đường Trấn đem nó kích hoạt khởi động, câu thông kết nối lâu thành thế giới. Trong tay có lâu thành thế giới vị diện tọa độ, cho nên căn bản không cần đẩy giấy tìm kiếm, nhưng cũng khẳng định cần thời gian nhất định. Kết nối định vị thời Đường Trấn nhất định phải ở đây, đổi lại những người khác lời nói, căn bản cũng không hiểu rõ nên như thế nào làm việc. Linh quỷ nhất tộc may mắn mắt thấy, các nàng xem đến truyền tống trận phát xạ cột sáng chướng mắt lóa mắt, cả mảnh trời không như là bị xé nứt rồi bình thường, một đạo vòng xoáy khổng lồ ở trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện, đến từ hơi thở của hư không tại giữa sơn cốc bốn phía quét tán. Thế giới hiện thực bị nhu dần, bắt đầu trở nên mờ đi, đỉnh núi giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Linh quỷ nhóm giống như đưa thân vào to lớn chậu thủy tinh bên trong, sau đó bị đưa lên trong biển sâu, có thể thấy rõ như là hải dương bình thường hư không cảnh tượng. Thỉnh thoảng sẽ có hư không sinh vật xuất hiện, chúng nó bị hơi thở của tiểu thế giới thu hút mà đến, chẳng qua rất nhanh liền hoảng sợ tránh thoát. Vì Đường Trấn bản thể thủ hộ tại phụ cận, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại, hư không quái vật chính là bị hắn trô khu trục. Chính là bởi vì bản thể tồn tại, mới tránh khỏi một ít ngoài ý muốn xảy ra, bằng không lâu thành tu sĩ đến trước đó, không biết sẽ có bao nhiêu quái vật xâm nhập tiểu thế giới. Khủng bố như thế cảnh tượng, dù là ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, tự nhiên không cách nào giấu giếm được vụ trộm giám thị hàng ma tu sĩ. Bọn hắn mặc dù có thể cảm nhận được đến từ hơi thở của hư không, lại không rõ ràng là nguyên nhân gì dẫn đến, tại cảm thấy hoảng sợ bất an đồng thời, vội vàng đem chuyện này báo cáo. Đạt được tình báo chỉ huy quan, trong lòng lại mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho hắn càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu quả như thật là tà thần giáng lâm, càng là hơn muốn tránh chi chỉ sợ không kịp, nếu lộ mãng rửa vào không lên tiền đến, rất có thể sẽ mơ mơ hồ hồ địa mất đi tính mạng. Tiểu này chuyện chịu chết, chỉ huy quan tuyệt đối sẽ không đi làm. Tiếp tục triệu tập hàng ma tu sĩ đồng thời, chỉ huy quan đem tình huống chi tiết báo cáo, đồng thời đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Hắn có thể sẽ không ngu xuẩn tử thủ nơi này, làm ra hy sinh vô vị, một khi phát hiện tình huống không đúng sau đó, hắn rồi sẽ ngay lập tức mang theo thủ hạ thoát khỏi. Về phần hàng ma tổng bộ truy trừ, lại há có thể cùng tính mệnh đánh đồng, miễn là còn sống có thể có tất cả, chết mất mới là vạn sự đều không. Tại hàng ma tu sĩ không có quấy nhiễu tình huống dưới, truyền tống trận xuyên vị diện luôn luôn vận hành bình thường, cuối cùng thành công liên tiếp lâu thành thế giới. Lúc nhận được lâu thành thế giới đáp lại một khắc này, tất cả tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động, thiên không càng là hơn như là sụp đổ giống như. Xuyên thấu qua mơ hồ đường hầm hư không, một tòa thần bí mà to lớn lâu thành xuất hiện, thấy vậy tiểu linh quỷ nhóm trợn mắt há hốc mồm. Chương 2738, xâm lấn khúc nhạc dạo chương 2738, xâm lấn khúc nhạc dạo truyền tống thông đạo một chỗ khác, cự hình lâu thành như núi non giống như to lớn, nhưng còn xa đây đỉnh núi càng thêm hùng vĩ, để người rất khó tin tưởng đây là sự thực kiến trúc. Thật sự ở lại kiến trúc, làm sao có khả năng khổng lồ như thế? Sự thực xác thực như thế, lâu thành tại Tấn Thăng làm quốc gia cấp sau đó, thì đã không phải là đơn thuần kiến trúc, mà là di động quốc gia cùng chiến tranh thành lũy. Tại thông đạo dựng hoàn thành đồng thời, một chiếc dài ước chừng ngàn mét tuần tra chiến hạm, như là mất khống chế như dã thú xuyên qua truyền thống thông đạo. Giống như chậm một bước, thông đạo rồi sẽ quan bế giống như. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, mỗi lần phát hiện mới bị diện, cũng không thua gì một bảo tàng khổng lồ. Đối mặt loại cơ hội này, lâu thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cho nên mới sẽ phấn đấu quên mình xung lại. Như là đoạt bến đổ bộ, rất có thể đối mặt đến không hết địch nhân, nhưng mà không chần chờ chút nào. Dù là đối mặt nguy hiểm, thì nhất định phải thủ hộ truyền tống thông đạo, đây là mở đường tiên phong sứ mệnh. Tuần tra chiến hạm mang theo kinh người khí thế, lơ lửng tại Linh Quỷ Sơn cốc vị trí trung ương, thủ hộ lấy phía dưới truyền tống trận xuyên bị diện. Loại đó áp lực nặng nề, nhưng tất cả tiểu linh quỷ tập thể nghẹn ngào, trốn ở các ngõ ngách run lẩy bẩy. Nàng nhóm đọc vô số sách vở, cũng coi là có chút kiến thức, nhưng là cho tới nay chưa từng nghe nói tới, thế gian lại có đáng sợ như vậy không trùng cự thú. Tại đây chủng kinh khủng trước mặt quái vật, bất luận cái gì huyết nhục chi khu đều không thể chống cự, trong khoảnh khắc rồi sẽ bị nghiền nát thành bùn đất. Linh quỷ nữ vương càng là hơn kinh ngạc, nàng vốn cho là sẽ có tà thần quân đoàn người hầu giáng lâm, bởi vì đây là tà thần nhóm thường dùng thủ đoạn. Lại không nghĩ giờ này khắc này, sẽ xuất hiện kiểu này vượt quá tưởng tượng đồ vật, nhường linh quỷ nữ vương trở tay không kịp. Hiện thực cùng tưởng tượng trong lúc đó, mặc dù có cực lớn chênh lệch, nhưng lại càng để cho người rung động. Nó không phải loại đó dã man thô lô thứ gì đó, mà là tràn đầy máy móc kim trúc mỹ cảm, vừa nhìn liền biết cần cực cao khoa học kỹ thuật chế tạo trình độ. Tại một mảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, tuần tra chiến hạm bắn ra cột sáng, tiếp theo ba đạo âm thanh xuất hiện ở phía dưới trên đồng cỏ. Bọn hắn người mặc màu đen chiến giáp, đầu đội đúc khắc phủ văn mũ giáp, trên người không hề có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mặc dù không có động tác khác, nhưng mà một loại không cách nào hình dung chen ép khí tức, lại tại trong lúc lơ đãng khuyết tán ra tới. Linh quỷ nữ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, này ba tên người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ, nhường nàng có loại đối mặt năm đó cầm tù linh quỷ nhất tộc địch nhân cảm giác. Cương đại mà khủng bố, làm cho lòng người sinh không cách nào kháng cự cảm giác, điều này đại biểu nhìn thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tiểu này cường hãn lâu thành tu sĩ, sắp thực phù hợp luân hồi nữ vương suy đoán, thần linh nô phó lẽ gian nên như vậy. Nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh run lẩy bẩy tiểu linh quỷ, ba tên lâu thành tu sĩ đi đến Đường Trấn trước mặt, đối hắn không mình hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Nhìn trước mặt lâu thành tu sĩ, Đường Trấn khỏe môi nhếch lên mỉm cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, hiện tại ta tuyên bố, đem núi này cốc là căn cứ, ngay lập tức đúng Hạo Thiên vị diện phát động tiến công. Lần này xâm lấn là toàn bộ chiến khu nhiệm vụ, Thánh Long chiến khu sở thuộc lâu thành đều có thể tham dự, chiến khu thông cáo phát ra sau đó, các cao ốc thành tùy thời có thể vì xin tham chiến. Đồng thời báo tin Liệt Ngân lãnh địa, tại đệ tứ chiến khu tuyên bố cao cấp thuê nhiệm vụ, chỉ hạn tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ tham dự, cộng đồng săn giết thổ dân thần linh. Đường Chấn hiểu rõ thực lực của mình làm sao, tuyệt đối sẽ không vì tham lam mà mang đến cho mình phiền phức, tại săn giết mấy tà thần cùng một tên chủ thần về sau, hắn đã có thể được xem là kiếm lợi lớn. Muốn tiếp tục săn giết cái khác chủ thần, dường như là chuyện không thể nào, trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến tự thân vỡ lạc. Cho nên Đường Chấn thấy tốt thì lấy, trực tiếp triệu hoán cường lực tay chân, tại bảo đảm tự thân an toàn đồng thời, còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Đạt được rồi Đường Chấn mệnh lệnh, ba tên lâu thành tu sĩ bên trong, có hai tên tu sĩ ngay lập tức theo thông đạo trở về lâu thành thế giới. Lơ lửng trên không trung tuần tra chiến hạm, bắt đầu bay lên trên nhanh tăng lên, chuẩn bị đúng tòa này thế giới tiến hành chiều sâu quét hình. Điều này quét hình ý nghĩa trọng đại, không chỉ có thể dò xét địa hình cùng sinh vật, đồng thời còn năng lực phát hiện đủ loại năng lượng thể. Địch nhân dù là giấu ở chỗ sâu trong lòng đất, thậm chí là đại dương dưới đáy, đều không thể tránh thoát tuần tra chiến hạm dò xét. Tại chưa khai chiến trước đó, về toàn bộ thế giới tình huống, lâu thành tu sĩ đều sẽ hiểu rõ tại tâm. Là cái này khoa học kỹ thuật mang tới ưu thế, làm lâu thành tu sĩ đúng dị giới phát động xâm lấn lúc, thổ dân tu sĩ trên nhiều khía cạnh đều bị triệt để nghiền ép. Bất kể thực lực hay là vũ khí, các mặt đều là như thế. Nhìn thấy chỉ còn một người tu sĩ đứng ở Đường Chấn bên cạnh, đỉnh đầu sắt thép cự thú bay lên trời không, tiểu linh quỷ nhóm lúc này mới dám lúc đích. Nàng nhóm hiện tại mới phát hiện, canh giữ ở Đường Chấn bên cạnh cũng không phải chuyện gì tốt, vì lúc nào cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng. Nếu loại chuyện này nhiều đến mấy lần, nàng nhóm làm không tốt sẽ linh hồn tan vỡ. Đáng tiếc không có nữ vương mệnh lệnh, ai cũng có can đảm tự tiện thoát khỏi, rốt cuộc đây là chính mình tổ địa, dù thế nào đều muốn giữ vững. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ phía trước thông đạo bên trong, lần nữa truyền đến trận trận oanh minh âm thanh. Lại muốn toát ra cái quái gì thế? Linh quỷ nữ vương trong lòng nghi ngờ không thôi, kiến thức đến hình thể to lớn tuần tra chiến hạm về sau, nàng thực sự không dám tưởng tượng tại truyền tống thông đạo bên trong còn có thể lại xuất hiện cái quái gì thế. Sau đó nàng liền thấy từng dãy to lớn sắt thép cự thú xếp thành hàng dài theo truyền tống thông đạo bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đây là vật gì, vì sao nhìn lên tới đáng sợ như thế? Tiểu linh quỷ nhóm trong lòng đồng thời hiện ra tương tự ý nghĩ. Sắt thép cự thú thuộc về ý thức điều khiển, có thể xương thủy lục pháo đài di động, chiều dài khoảng chừng 50 mét, trang bị cực mạnh hỏa lực. Chỉ cần một tên lâu thành tu sĩ liền có thể điều khiển đông đảo chiến xa, hoàn thành đối cố định khu vực phòng ngự phong tỏa. Điều động tiểu này chiến xa mục đích là vì đúng sơn cốc tổ địa tiến hành phong tỏa phòng ngự, phối hợp trên bầu trời tuần tra chiến hạm chặn đánh địch nhân. Truyền thống trận ý nghĩa trọng yếu không cần nhiều lời, với lại dễ dàng nhất cảnh ngộ công kích, bố trí lại nhiều phòng ngự binh lực cũng không quá đáng. Về phần một cái khác mục đích, chính là phòng ngừa tại tình huống đặc thù dưới, lâu thành tu sĩ không cách nào bình thường tác chiến. Tỷ như bản nguyên ý chí cố ý hạn chế, đoạn tuyệt tất cả thiên địa năng lượng, nhường mọi thứ đều biến thành nước không nguồn. Không có thiên địa năng lượng, không cách nào bình thường hấp thụ cùng điều động về sau, lâu thành tu sĩ cũng sẽ trở nên bó tay bó chân. Hạo Thiên vị diện đề xướng lực lượng tu hành, thì có phương diện này nguyên nhân, ở chỗ nào chút ít tà thần khống chế khu vực, hàng ma tu sĩ căn bản không chiếm được năng lượng cung cấp. Lâu thành tu sĩ cận chiến vô địch, đồng dạng cũng là duyên cớ này, biến hóa khó lường trên chiến trường, không chừng khi nào muốn rút đao ra trận. Tại chiến tranh kết thúc trước đó, những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí tuyệt đối sẽ không rút lui, ngược lại lại bởi vì truyền thống thông đạo tồn tại mà không ngừng gia tăng. Sắt thép cự thú xuất hiện sau đó, ngay lập tức leo đến phụ cận đỉnh núi đỉnh, phòng thủ dừng tất cả mấu chốt khu vực. Phụ trách điều khiển lâu thành tu sĩ thì giấu ở trong đó một chiếc sắt thép cự thú bên trong, một bên tiếp thu đến từ tuần tra chiến hạm thông tin, một bên cảnh giác phòng vệ bốn phía. Thời gian kế tiếp trong, đủ loại trang bị không ngừng xuất hiện, lâu thành tu sĩ ngược lại không có xuất hiện bao nhiêu. Cũng không phải là Thánh Long chiến khu không có nhân thủ, mà là phạm là kiểu này vị diện xâm lấn hành động, cần các mặt phối hợp, nhất định phải đầy đủ thời gian mới có thể hoàn thành tập kết. Tuần tra chiến hạm còn có cự hình chiến xa, đều thuộc về trường kỳ đóng tại truyền tống trận phụ cận bộ đội, chính là vì phòng ngừa đột phát tình hình. Hạo Thiên vị diện truyền tống thông đạo vừa mới kết nối, đóng giữ tu sĩ bộ đội thì ngay lập tức xuyên qua, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất hoàn thành phòng ngự bố trí. Thời gian kế tiếp trong, hoàn thành tập kết tu sĩ quân đoàn sẽ bước vào truyền tống thông đạo, triển khai đúng Hạo Thiên vị diện chính thức xâm lấn. Chương 2739, thực lực nghiền ép chương 2739, thực lực nghiền ép linh quỷ tổ địa, đột nhiên phi thường náo nhiệt. Lâu thành tu sĩ thành tốc đến, triệt để làm rối loạn sơn cốc yên tĩnh, dẫn đến cả ngày trong huyên náo không dừng lại. Chịu ảnh hưởng không chỉ linh quỷ, đồng dạng còn có đủ loại di chuyển thực vật, đến từ lâu thành thế giới hùng hậu linh khí, lại làm cho linh quỷ sơn cốc thực vật bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, di chuyển thực vật thì xuất hiện hết sức rõ ràng biến dị, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đây chỉ là lại tầm thường chẳng qua sự việc, lại làm cho tiểu linh quỷ nhóm kinh ngạc không thôi. Mỗi một loại biến dị thực vật xuất hiện, đều sẽ để các nàng tràn ngập kinh hỉ, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa, như là chúc mừng ngày Tết giống như. Trong sơn cốc di chuyển thực vật nhận được chỗ tốt, nàng nhóm cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, đơn thuần như vậy sinh linh bị cuốn vào chiến tranh, cũng không biết là buồn hay vui. Nhất là linh quỷ nữ vương, hiện tại đã càng phát ra xác định, Đường Chấn hẳn là đến từ dị giới thần. Nếu tà thần có thể có được như thế thế lực, sợ là đã sớm xưng bá, mà không phải vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Mà hắn triệu hoán thuộc hạ mục đích, chính là chiếm cứ tiểu thế giới này, thậm chí xâm lược tất cả Hạo Thiên bị diện. Mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, linh quỷ nữ vương trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vì lần này chiến tranh đã liên lụy đến rồi vực ngoại thần linh. trong lúc đó hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Là Đường Chấn người hợp tác, linh quỷ nhất tộc tại trình độ nào đó mà nói, có thể tính là Hạo Thiên vị diện phản đồ. Vấn đề là đối với linh quỷ nữ vương mà nói, đối với Hạo Thiên vị diện những sinh linh khác không có bất kỳ cái gì hảo cảm, lo lắng chỉ là linh quỷ nhất tộc vấn đề sinh tồn. Về phần chủng tộc khác sinh tử tồn vong, linh quỷ nữ vương căn bản không có hứng thú, lúc trước chính là đúng hàng ma tu sĩ hãm hại, thời điểm nguy hiểm thì không có bất kỳ người nào làm biện thủ. Chỉ cần có thể bảo đảm chủng tộc kéo dài, không còn mặc người ức hiếp, liền xem như cùng Hạo Thiên vị diện đối lập lại như thế nào. Đến từ lâu thành thế giới tu sĩ quân đoàn, cuối cùng vẫn thông qua truyền tống trận đến, họ gặp tại Linh Quỷ Sơn cốc bên trong. Hơn bạn tên người mặc màu đen chiến giáp cường đại tu sĩ, nhường linh quỷ nhất tộc khiếp sợ không thôi, cuối cùng đúng Đường Chấn thực lực có rồi thực sự hiểu rõ. Nàng nhóm nơi đó biết, đây chẳng qua là một góc của băng sơn, chân chính bộ đội chủ lực còn đang ở tập kết bên trong. Theo đám đầu tiên tu sĩ quân đoàn đến, phương viên trăm dặm đã bị triệt để khống chế, hoàn toàn chính là chật như nêm cối. Hoàn thành đúng tiểu thế giới thăm dò sau đó, bộ chỉ huy ngay lập tức triển khai hành động, quyết định xóa đi này tòa này tiểu thế giới trú quân. Lâu thành thế giới đỉnh cấp chiến lược chưa đến, không cách nào triển khai chính thức hành động, hiện nay chỉ có thể khống chế tòa này tiểu thế giới. Theo chỉ huy tác chiến bộ ra lệnh, 5 chiếc tuần tra chiến hạm đồng thời lên không, thẳng đến hàng ma bộ đội trụ sở mà đi. Này 5 chiếc thông thường tuần tra chiến hạm đều có hủy diệt hành tinh năng lực, nếu như là bình thường khoa kỹ vị diện, một chi hạm đội có thể đem toàn bộ hành tinh hủy diệt. Nhưng nếu là hoàn thành đối hành tinh khống chế, nhất định phải bộ đội trên đất liền phối hợp, cho nên tiểu này tuần tra chiến hạm chỉ thích hợp đột kích cùng áp chế, hoặc là đơn thuần hủy diệt. Dùng cho đối phó đóng giữ hàng ma bộ đội, lại là dư giả, dù là đem nó toàn diệt thì không có bất kỳ vấn đề gì. Không đủ ngàn dặm khoảng cách, tuần tra chiến hạm chớp mắt là tới, và bay đến hàng ma bộ đội trụ sở lúc, hàng ma tu sĩ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. To lớn mà rộng rãi trên đất trống, khắp nơi đều là bỏ neo phủ văn phi thuyền, tại lần trước thảo phạt cảnh ngộ phục kích sau đó, chỉ huy quan liền đem tất cả hàng ma tu sĩ gọi trở về. Chẳng qua cho đến bây giờ, chỉ huy quan đều không có truyền đạt mệnh lệnh lần nữa tiến công mệnh lệnh, hiển nhiên là muốn chờ đợi tiến một bước thông tin. Hắn còn đang kiên trì ý nghĩ ban đầu, làm hết sức tránh giao chiến, rốt cuộc đối thủ rất có thể là thần linh. Nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không chủ động khởi xướng tiến công, thậm chí tùy thời chuẩn bị rút lui. Lại không nghĩ tốc độ của địch nhân nhanh như vậy, hắn nơi này không đợi chuẩn bị đầy đủ, lâu thành tu sĩ liền đã đánh tới cửa. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bầu trời, như là năm tòa huyền không đảo tự tuần tra chiến hạm, chỉ huy quan trong lòng đã bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ chỗ bổ sung. Hắn tưởng tượng qua sự mạnh mẽ của kẻ địch, lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến loại tình trạng này, hiện tại xem ra chính là đơn phương nghiền ép. Mặc dù không có giao thủ, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, phù văn phi thuyền căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ huy quan rõ ràng có thể cảm giác được, ở chỗ nào chút ít lơ lửng kim trúc cự thú bên trong, ẩn giấu đi từng đạo nhường hắn cảm thấy run rẩy khí tức. Chỉ huy quan đang chạm đến pháp tắc cánh cửa, hắn hiểu rõ có thể mang đến cho mình đè nén địch nhân, ít nhất cũng phải tại pháp tắc cấp trở lên. 5 chiếc tuần tra chiến hạm, 5 đạo nhường hắn run sợ khí tức, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã để chỉ huy quan sinh không ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Ngay tại chỉ huy quan vì tuyệt vọng mà kinh ngạc lúc, còn có hàng ma tu sĩ phóng tới phủ văn phi thuyền, cố gắng chuẩn bị lên không nên địch. Đồng dạng có hàng ma tu sĩ làm việc hỏa pháo, nhắm ngay thiên không tuần tra chiến hạm, đây là trụ sở bên trong duy nhất đại uy lực vũ khí phòng không. Mấy tiếng nặng nề pháo vang truyền tới, hơn 10 người hàng ma tu sĩ thao túng hỏa pháo, trực tiếp phát khởi công kích. Kim loại đạn hoàn bay về phía thiên không, thế nhưng tại khoảng cách tuần tra trên chiến hạm khoảng cách mấy trăm mét lúc, đột nhiên đụng phải bình chướng vô hình. Viên đạn trên không trung nổ tung, hàng ma chiến hạm không hư hao chút nào, trên đất hàng ma tu sĩ lại tâm đã lạnh đấu. Năng lượng hộ thuẫn. Đây là hàng ma bộ đội một mực nghiên cứu, đồng thời hy vọng có phòng ngự thủ đoạn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có thực hiện. Bây giờ tại địch nhân phi hành khí bên trên, lại xuất hiện tương tự phòng ngự thủ đoạn, với lại xa so với trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Sự mạnh mẽ của kẻ địch không thể nghi ngờ, nếu lúc này khai chiến lời nói, cho dù ai đều hiểu kết quả sau cùng làm sao. Hàng ma tu sĩ âm thầm chửi mắng, đối với tự mình nã pháo đồng bạn, tất cả đều hận đến cắn răng nghiến lợi. Đám này chết tiệt khốn nạn, chính mình nghĩ chết thì bỏ qua, vì sao còn muốn lôi kéo người khác? Cách làm như vậy, đơn giản chính là đang gây hấn với địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên thì tiếp theo một cái chớp mắt, tuần tra chiến hạm phát động rồi công kích. Một vệt ánh sáng nhanh đảo qua địa diện, sau đó lưu lại đầy đất cho bụi, nã pháo hàng ma tu sĩ cùng hỏa pháo, cũng tại thoáng qua trong lúc đó hóa thành cho tàn. Đó là chân chính hóa thành cho tàn, căn bản không có mảy may thời gian phản ứng. Không đợi hàng ma tu sĩ lấy lại tinh thần, đế tử thiên không đả kích lần nữa hạ xuống, lần này không có nhắm chuẩn hàng ma tu sĩ, mà là khóa chặt rồi tất cả phù văn phi thuyền. Bị cột sáng đảo qua phù văn phi thuyền đồng thời nổ tung, theo chiến tranh binh khí biến thành một đống rác thải, chẳng qua là trong nháy mắt. Cho đến bây giờ, lâu thành tu sĩ từ đầu đến cuối không có hiện thân, thế nhưng hai lần công kích lại đủ để chấn nhiếp tất cả hàng ma tu sĩ. Hơn bạn hàng ma tu sĩ cứng ngắc đứng tại chỗ, căn bản không dám di động mảy may, trong lòng bọn họ rất hiểu rõ, chính mình căn bản không thể nào là địch nhân đối thủ. Nếu có can đảm phản kháng, kết cục liền sẽ phù văn phi thuyền bình thường, bị giết đến không chừa mảnh giáp. Làm sao bây giờ, rốt cục nên làm cái gì? Hoảng sợ hàng ma tu sĩ nhóm, không hẹn mà cùng nghĩ tới quan chỉ huy của mình, muốn biết hắn sẽ như thế nào quyết đoán. Ngay tại hàng ma tu sĩ nhóm do dự lúc, đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo thân ảnh, đem địa diện hàng ma tu sĩ đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn người mặc màu đen đứng giáp, bưng lấy vẻ ngoài giữ tợn 6 nòng cự pháo, đem nhánh họng pháo tản ra hàn ý lạnh lẽo. Thuộc về hơi thở của vương cấp tu sĩ, theo những thứ này thân ảnh trên lan ra, nhường hàng ma tu sĩ nhóm trở nên càng phát ra bất an. Bọn hắn từ trước đến giờ không dám tưởng tượng, lại tồn tại do vương cấp tu sĩ tạo thành quân đoàn, có thể chỉ có chân chính thần linh mới có tư cách đảm nhiệm kiểu này quân đoàn đối thủ. Đầu hàng. Chỉ huy quan dùng quả quyết giọng nói, đồng thời gục đầu xuống, dường như dung mạo thì trong nháy mắt già mua. Hàng ma tu sĩ nhóm bỏ vũ khí xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng cũng như chút được gánh nặng. Chỉ ít có người thay bọn hắn làm ra lựa chọn, mà bọn hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, tranh thủ nhiều hơn nữa mạng sống cơ hội. Chương 2740, không để phòng trại tù binh. Chương 2740, không để phòng trại tù binh. So sánh bề ngoài thiên kỳ bách quái, với lại trời sinh tính tàn nhẫn quái vật mà nói, có nhân loại ngoại hình lâu thành tu sĩ, có thể cho hàng ma tu sĩ đem lại nhiều hơn nữa cảm giác an toàn. Nếu như là bị quái vật vây khốn, hàng ma tu sĩ nhóm đầu hàng tỷ lệ có thể càng nhỏ hơn một ít, tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng như thế nhận vua. Vì đối với tuyệt đại đa số quái vật mà nói, nhân loại chỉ là thức ăn của bọn họ mà thôi, cũng không tồn tại chiến phu cái này khái niệm. Hơn bạn tên hàng ma tu sĩ tập thể đầu hàng, dưới sự chỉ huy của lâu thành tu sĩ, giao ra vũ khí của mình. Vũ khí trang bị chồng chất như núi, sau đó chỉ thấy thiên không bắn xuống một vệ sáng, tất cả vũ khí bị nhanh chóng phân giải. Bất kể hạng nặng bội kiếm hay là viên đạn lựu đạn, cuối cùng cũng tại quang mang chiếu xạ bên trong trở thành cho tàn. Điều này đáng sợ thủ đoạn, thấy vậy hàng ma tu sĩ âm thầm kinh ngạc. Sau đó dựa theo yêu cầu, tụ tập tại quân doanh trong sân huấn luyện, mặt mũi tràn đầy bất an đánh giá bốn phía. Trên bầu trời thả xuống từng cây hình trụ, đem hàng ma tu sĩ vây quanh ở trong đó, sau đó chỉ thấy từng đạo răng cơ trạng tia sáng tạo thành lưới lớn, đem trọn tọa trường huấn luyện trụ tại bên trong. Mấy cái phi điều đục vào, hơn nữa là lưới ánh sáng bên trong trống không khu vực, nhưng như cũng bị tạc thành cho bụi. Nhìn lên tới không chút nào thu hút lưới ánh sáng, kỳ thực có lực sát thương đáng sợ, huyết nhục chi khu căn bản là không có cách chống cự. Lâu thành tu sĩ mục đích, rõ ràng là vì cầm tù hàng ma tu sĩ, to lớn lưới ánh sáng chính là cầm tù chỗ. Đây vốn là vốn có chương trình, nhưng mà tại hàng ma tu sĩ trong lòng, lại dâng lên đủ loại tâm tư. Vì tầm mắt không nhận che chắn, cho nên hàng ma tu sĩ có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ lâu thành tu sĩ, nhìn thấy đủ loại vũ khí chiến tranh, càng năng lực thông qua cái kia hư ảo truyền tống thông đạo, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nguyên bản sản vật phong phú tiểu thế giới, căn bản là không có cách cùng đối diện thế giới so sánh, nơi đó linh khí rõ ràng càng thêm nồng đậm. Hàng ma tu sĩ nhóm càng là quan sát, thì càng cảm thấy tuyệt vọng, vì bất kể phương diện nào, bọn hắn cũng cùng lâu thành tu sĩ vô pháp so sánh. Đồng thời thì càng phát ra tò mò, những địch nhân này đến từ ở đâu? Đáng tiếc không ai giải thích, bọn hắn hiện tại chỉ có thể suy đoán lung tung, cố gắng làm rõ ràng địch nhân lai lịch. Cũng đồng dạng có lòng bên trong không cam lòng người, không muốn vận mệnh bị người trưởng khống, cho nên bụng trộm nghiên cứu chạy trốn phương pháp. Trải qua nếm thử đi sau hiện, điều này nhìn lên tới rất đáng sợ lưới năng lượng, kỳ thực chỉ có thể phía trên địa diện có hiệu quả. Có hàng ma tu sĩ vụng trộm đào móc địa diện, kết quả phát hiện dễ như trở bàn tay, căn bản không có dẫn phát bất kỳ dị thường. Kết quả như vậy để bọn hắn âm thầm mừng rỡ, quả thực như thế, vậy liền mang ý nghĩa có cơ hội thoát khỏi. Với lại phải nhanh một chút hành động, lỡ như rời đi địa điểm giam giữ, hoặc là thống hạ sát thủ, đến lúc đó ha không hối tiếc không kịp. Có chiến phu không tán đồng loại ý nghĩ này, cho rằng lâu thành tu sĩ nếu có sát ý, cũng không cần như thế phiền phức, an toàn có thể đem hàng ma tu sĩ cùng phù văn phi thuyền cùng nhau hủy đi. Tất nhiên đem bọn hắn toàn bộ cầm tù, thì tỏ vẻ sự việc còn có hòa hoãn cơ hội, thực sự không nên khai thác vô cùng kịch liệt hành vi. Nếu tùy tiện hành động, đem lâu thành tu sĩ chọc giận lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn có hàng ma tu sĩ thầm cười nhạo, cho rằng mưu đồ thoát đi ra hỏa chính là ngu xuẩn, lâu thành tu sĩ là người sử dụng, chẳng lẽ không biết điều này cầm tù phương thức tệ nạn. Không có kịp thời bù đắp, chỉ có thể nói rõ đây là một cái bẫy, nếu quả thật có người có can đảm thoát khỏi vườn ngục, vậy thì đồng nghĩa với đã rơi vào lâu thành tu sĩ cái bẫy. Nhìn như bình tĩnh trại tù binh bên trong, giờ phút này dòng nước ngầm hung dữ, thế nhưng lâu thành tu sĩ dường như vẫn luôn không hề có cảm giác. Bọn hắn dùng thủ đoạn bạo lực dọn dẹp quân doanh, đồng thời thu thập một ít tin tức hữu dụng, đem vô dụng đồ vật toàn diện hủy đi. Thỉnh thoảng còn có người bị mang đi, đều là hàng ma bộ đội cao cấp quân quan, rõ ràng là đang tiếp thụ điều tra thẩm vấn. Nhìn các quân quan không chia liệm mở, lại từ đầu đến cuối không có một trở về, nhường hàng ma tu sĩ nhóm tâm tình càng phát ra nặng nề. Bọn hắn chờ không nổi muốn biết vận mệnh của mình chính là cái gì, chờ đợi trong quá trình mỗi phút mỗi giây cũng dị thường gian nan. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mãi đến khi màn đêm buông xuống, lưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng chói mắt, đem chúng quanh chiếu xạ giống như ban ngày bình thường, chỉ ít xung quanh ngàn mét khoảng cách vô cùng rõ ràng. Tại đây chùm sáng ngời chiếu xuống, rất nhiều hàng ma tu sĩ mơ màng muốn ngủ, dường như để không nổi bất kỳ khí lực. Không có qua bao lâu thời gian, thì có chiến phu nằm trên mặt đất, hô hô ngủ say. Nhiều hơn nữa chiến phu cảm thấy bất an, bọn hắn không ngừng dò xét bốn phía, nhưng căn bản không nhìn thấy lâu thành tu sĩ thân ảnh. Những kẻ cố gắng thoát đi hàng ma tu sĩ, cho rằng cơ hội cuối cùng tiến đến, bọn hắn mượn nhờ đồng bạn điểm hộ, tại mặt đất phi tốc đào móc. Chiến phu tu vi cũng không lọt vào hạn chế, rất nhiều tay sai bên trong còn giấu giếm đoạn đao ám khí, lâu thành tu sĩ thì căn bản cũng không có đoạt lại kiểm tra. Không cần bao lâu thời gian, thông đạo liền đã đào móc hoàn thành. Tên đã trên dây, không phát không được. Cố gắng thoát đi hàng ma tu sĩ, ngay lập tức phái ra tham lộ giả, dễ như trở bàn tay địa chạy trốn tới rồi tù lung bên ngoài. Không có vấn đề. Chạy trốn tới phía ngoài hàng ma tu sĩ, không hề có cảnh ngộ bất luận cái gì bất ngờ, cẩn thận quan sát một phen về sau, liền quay đầu đánh ra an toàn thủ thế. Cả tòa quân doanh bên trong, nhìn xem không đến bất luận cái gì lâu thành tu sĩ, cũng không biết cũng đi nơi nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Cố gắng thoát đi hàng ma tu sĩ nhóm, cuối cùng mùa hè quyết tâm, theo địa động bên trong bỏ lên ra ngoài. Trong thời gian thật ngắn, thì có mấy chục đạo bóng người xông ra tù lung, không chút do dự hướng nhìn bên ngoài trại lính mặt chạy tới. Kết quả vừa mới chạy ra trường huấn luyện, liền nghe đến vài tiếng trầm đục truyền đến, mấy chính đang chạy trốn hàng ma biến mất, dưới chân đột nhiên nổ lên một đoàn liệt diễm. Thân thể của bọn hắn bị tung bay, sau đó lại nặng nặng địa rơi xuống trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo truyền đến. Khoảng cách gần đây một tên hàng ma tu sĩ, một cái chân ma quái gãy đôi đến cùng nhau, một cái chân khác lại đã sớm không biết bay tới nơi đâu. Hắn ở đây trên mặt đất không ngừng lan loạn, kết quả lại đã dẫn phát khác một tiếng vang thật lớn, cơ thể bị tạc thành một đoàn thịt vụn. Tù lung bên trong hàng ma tu sĩ đều bị một màn này cảnh tượng làm chấn kinh, bọn hắn nhìn những kêu rên thân ảnh, lại tập thể rơi vào trầm mặc. Trước mắt kết quả này, sớm mọi người ở đây đoán trước bên trong, mà ở hành động trước đó, nhưng thủy chung có người trong lòng còn có may mắn. Mãi đến khi nguy hiểm thật xuất hiện, tất cả người mới ý thức được, bọn hắn kỳ thực chính là một đám kẻ đáng thương. Vì sợ hãi trong lòng, chính làm lấy một ít ngu xuẩn hành vi, không công mất đi tính mạng. Thoát đi tù lung hàng ma tu sĩ, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao nét mặt. Bọn hắn thực sự không làm rõ được, vì sao nhìn như bằng phẳng đồng cỏ bên trong, ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nguy hiểm. Ở cái thế giới này bên trong, không hề có địa lôi loại vũ khí này tồn tại, với lại lâu thành tu sĩ bố trí địa lôi, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến phu nhóm đến bây giờ còn không biết, nốt hàng ma tu sĩ cũng mang đi chủ yếu quân quan sau đó, 5 chiếc tuần tra chiến hạm đã rời đi quân doanh. Chẳng qua tại trước khi đi, lâu thành tu sĩ tại sân huấn luyện chúng quanh vung đầy đặc thù địa lôi, chế tạo một chỗ không cách nào vượt qua chết đi hoàn cảnh. Đợi đến tiếp sau bộ đội đến, rồi sẽ xử lý những thứ này chiến phu, mà không phải luôn luôn cầm tù xuống dưới. Hàng ma tu sĩ cố gắng thoát khỏi, thì tất nhiên sẽ trải qua lôi khu, bị đặc chế địa lôi nổ nửa chết nửa sống. Nếu là theo không trung phi hành, còn có thể lọt vào máy bay không người lái bắn địa, dù là vương cấp tu sĩ cũng sẽ bị đánh chết. Nhìn như thư giãn trại tù binh, kỳ thực căn bản không có thoát đi có thể, nếu quả như thật nghĩ quần muốn tìm đường chết, kia rất có thể thật sẽ chết không toàn thây. Cũng đồng dạng nói rõ một vấn đề, đó chính là trong mắt lâu thành tu sĩ, những thứ này hàng ma tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 2741, tín ngưỡng chi chiến chương 2741, tín ngưỡng chi chiến Hạo Thiên vị diện bên ngoài hư không, đường chấn bản thể đột nhiên xuất hiện. Vì không gánh ảnh hưởng cái khác, cho nên đường chấn vẫn như cũng là cự nhân hình thái, nhìn lên tới cao lớn vô cùng. Giữa hư không không thể thấy vật, đường chấn bày ra hình thái, cũng cần tinh thần lực tiến hành cảm giác. Mấy chục đạo thân ảnh cao lớn đứng sừng sững hư không, tản ra khí tức kinh khủng, cùng nhau mặt hướng đường chấn cũng không mình hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Âm thanh đều nhịp, trong giọng nói tràn đầy kính ý lần này không còn là tinh thần lực truyền lại, vì đường chấn mở ra độc lập không gian, thuận tiện tiếp xuống trò chuyện. Miễn lễ. Đường chấn gật đầu một cái, đối mọi người nói. Tham hỏi đơn giản qua đi, hội nghị chính thức bắt đầu, đàm luận nội dung tự nhiên cùng tiếp xuống chiến tranh liên quan đến. Tại nắm trong tay tòa này tiểu thế giới về sau, tiếp xuống việc cần phải làm, chính là đúng tất cả Hạo Thiên vị diện khởi xướng tiến công. Sắp đúng một tòa cao năng vị diện triển khai sầm lớn, lâu thành tu sĩ nhóm biểu hiện tương đối thận trọng, tại Thánh Long chiến khu cái này cũng còn thuộc lần đầu. Mặc dù Hạo Thiên vị diện để tầng tu sĩ không coi là cường đại, thế nhưng lục đại chủ thần cùng hắn thần phó lại không thể coi thường, chỉ vì đối phương là thực sự tạo vật chủ. Ta thần cam đứng ở phía sau, nhìn chung quanh lâu thành tu sĩ, trong nội tâm rất là hâm mộ. Mỗi một thân ảnh cũng cho nó đem lại nồng đậm cảm giác áp bách, mặc dù cảnh giới trên không bằng hắn cái này không có đạt được bản nguyên thừa nhận uy thần, nhưng mà trên thực lực chưa hẳn năng lực kém đến ở đâu. Nó có thể cảm giác được, trước mắt lâu thành tu sĩ đều là tu sĩ chính thống, tương lai có thể biến thành thần linh cái chủng loại kia. Này mới là trọng yếu nhất một chút, lâu thành tu sĩ có thể có cơ hội tấn thăng tạo vật chủ, mà hắn nhưng căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Quả nhiên chỉ có chọn đúng trận doanh, cùng đúng cường đại thủ lĩnh, mới có thể trên con đường tu luyện đi được càng thêm lâu dài. Trong nháy mắt này, Cam vô cùng hâm mộ lâu thành tu sĩ, hận không thể chính mình thì gia nhập trong đó. Không đúng, ta đã gia nhập, với lại thu được đủ nhiều chỗ tốt. Cam nghĩ đến đây, tâm trạng ngay lập tức khá hơn. Mắt thấy mới cơ hội tới lâm, Cam quyết định tóm chặt lấy, tranh thủ đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Chẳng qua ở trong quá trình này, chính mình nhất định phải khiêm tốn, tận lực không muốn biểu hiện quá chói mắt. Đây chính là thần linh ở giữa chiến tranh, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, không chừng khi nào rồi sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt. Nhất là và hắn lục đại chủ thần chiến tranh, nói cái gì cũng không thể chủ động tham dự, vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cam ôm trong lòng tiểu tâm tư, nghiêng hai lắng nghe đường chấn cùng lâu thành tu sĩ nhóm trò chuyện, trên mặt lại dần dần hiện ra kinh ngạc nét mặt. Vì nó lúc này mới phát hiện, chính mình vị này thần bí chủ nhân lại muốn đem lục đại chủ thần toàn bộ xử lý. Trời ơi, cái này cũng quá điên cuồng. Cam kích động khẩn trương toàn thân run rẩy, vốn cho là chỉ là cướp đoạt Hạo Thiên vị diện trưởng công quyền, lại không nghĩ đường chấn mục tiêu là đem lục đại chủ thần toàn bộ xử lý. Vấn đề là chỉ bằng vào đường chấn cùng thuộc hạ của hắn, còn có chính mình cái này nguy thần, thật sự có thể làm được điều này. Lại hoặc là chính mình vị này thần bí chủ nhân, còn có cường đại biệt thủ, cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu cái chủng loại kia. Nếu thật là như thế, đem lục đại chủ thần toàn bộ xử lý, thì không là chuyện không thể nào, chí ít cho đến bây giờ, thất đại chủ thần đã bị xử lý rồi một. Suy nghĩ tung bay thời khắc, Cam nghe được đường chấn cùng lâu thành tu sĩ trò chuyện, dường như cùng chủ thế giới liên quan đến. Tại chính thức khai chiến trước đó, đầu tiên muốn phá hủy lục đại chủ thần tín ngưỡng hệ thống, đem công chính chi thần đẩy mạnh là duy nhất chân thần. Đồng thời điều động hàng loạt lâu thành tu sĩ chui vào các thế giới, ngụy trang thành công chính chi thần sứ đồ, tuyên truyền cùng hiện ra công chính chi thần cường đại cùng chính thống. Trong lúc đó khẳng định sẽ dẫn phát cái khác tín đồ phản kháng, thậm chí bởi vậy bộc phát chiến tranh, khiến người ta ở giữa loạn cả một đoàn. Chỉ cần hoàn thành một bước này, là có thể nhường lục đại chủ thần chết tín ngưỡng căn cơ, bản nguyên ý thức tán thành độ cũng sẽ giảm mạnh. Làm không người còn nhớ lục đại chủ thần tên, triệt để biến thành lịch sử này, cũng là các thần vẫn lạc thời điểm. Hạo Thiên bị diện, chủ thế giới. So sánh bị hàng ma bộ đội khống chế, dung chuyển bất an các đại tiểu thế giới mà nói, chủ thế giới thì là chân chính thần linh quốc gia. Thế giới này dân số đông đảo, trị an xã hội coi như ổn định, tà thần căn bản là không có cách tùy tiện giáng lâm. Mỗi tên cư dân đều là thất đại chủ thần tín đồ kiên thành, thường ngày đều sẽ tiến hành cố định cầu nguyện, mục đích là nhường thất đại chủ thần thần bị càng phát ra vững chắc. Tại Hạo Thiên vị diện bên trong, mỗi danh nhân loại cũng liên lụy một tia bản nguyên, góp gió thành báo cầu nguyện phía dưới, rồi sẽ đối với bản nguyên ý thức tạo thành ảnh hưởng. Là cái này nguyện lực chân chính tác dụng, cho nên thổ dân thần minh mới biết mời chào tín đồ, thậm chí không tiếc phát động liên lụy đến tín ngưỡng chiến tranh, chỉ vì rồi tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, sau đó làm được duy ngã độc tôn. Toàn nào đó thành thị. Steven từ trong mộng bừng tỉnh, vẻ mặt có nồng đậm hoảng sợ, còn có nhàn nhạt không thể tưởng tượng nổi. Tại vừa mới trong lúc ngủ mơ, hắn lại gặp được công chính chi thần. Steven là một tên thành tín tín đồ, cho nên khi nhìn thấy thần minh một khắc này, hắn kích động sắp ngạt thở. Đồng thời hắn còn cảm thấy hoài nghi, vì sao giấc mộng này bên trong cảm giác cùng tỉnh lại lúc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Không đợi Steven theo kinh nghi trong tâm tình của phản ứng, trí cao vô thượng công chính chi thần đột nhiên nói cho hắn biết một kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Lục đại chủ thần ruồn bỏ lúc trước khế ước, đúng công chính chi thần phát động công kích, thuộc về thần linh ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Công chính chi thần nói cho Steven, từ giờ trở đi phải đề phòng lục đại chủ thần tín đồ, đồng thời nghĩ biện pháp phá hủy đối phương thần miếu, đồng thời còn phải bảo vệ công chính chi thần thần miếu, cùng trận doanh tín đồ qua lại hợp tác, cộng đồng vượt qua trước mắt chỗ khó. Đợi đến công chính chi thần bản giao kết thúc, Steven từ trong ngộng khi tỉnh lại, trong ánh mắt đã chứa đầy rối nước mắt. Đối với trong ngộng đoạt được biết nội dung, hắn ở đây tức giận đồng thời càng nhiều khiếp sợ hơn. Một hạng đoàn kết hòa thuận bảy đại thần linh, vì sao đột nhiên bộc phát nội chiến, với lại nghiêm trọng đến rồi loại trình độ này? Có thể nguy cơ đã sớm tồn tại, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Công chính chi thần báo tin mục đích của mình chính là vì phòng ngừa tín đồ của mình ăn thiệt thòi. Steven nghĩ đến đây, không khỏi lần nữa âm thầm cầu nguyện, cảm tạ công chính chi thần kịp thời nhắc nhở, không có bị luôn luôn mơ mơ màng màng. Một khi địch nhân vượt lên trước độc thủ, chính mình tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Steven càng nghĩ càng có phải không an, vội vàng theo trong nhà mình rời khỏi, thẳng đến khoảng cách gần đây thần miếu mà đi. Chờ đến thần miếu sau đó, Steven phát hiện nơi này đã tập kết rất nhiều tín đồ, tất cả mọi người là một bộ ngưng trọng nét mặt. Thấy cảnh này Steven, trong nội tâm càng phát ra xác định, cũng không phải chỉ có chính mình lấy được thần linh chỉ thị. Ngay tại Steven chuẩn bị mở miệng hỏi lúc, ngày bình thường vẻ mặt tươi cười thần quan, lại đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu ngươi cũng là bởi vì chuyện trong ngộng, như vậy thì vào nhà lại nói, nơi này cũng không phải trò chuyện chỗ. Steven gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng, nếu bị chủ thần khác tín đồ hiểu rõ, sợ là sẽ phải ngay lập tức dẫn tới toàn bộ thế giới chấn động. Đợi đến bước vào thần điện bên trong, hắn liền thấy một đám quen thuộc tín đồ, cùng ngày xưa khác nhau là, những thứ này tín đồ trên người đã trang bị tự chế hộ giáp cùng vũ khí. Bọn hắn lưu lộ ra ngoài cùng nhiệt nét mặt, nhường Steven cảm thấy có chút sợ sệt, đồng thời còn có không cách nào hình dung hưng phấn. Có thể là thần linh mà chiến, đơn giản chính là vô thượng vinh quang, dù là đao kiếm ra thân thì tuyệt đối không lùi bước. Thậm chí hắn đã có thể tiên đoán được, một hồi khắp toàn bộ thế giới, thủ hộ tín ngưỡng thần quyền chiến tranh đang nhanh chóng kéo ra màn che. Chương 2742, tín ngưỡng chi chiến chương 2742, tín ngưỡng chi chiến Bạch Y thần quan vẻ mặt nhăn nhó, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như gặp phải vũ nhục cực lớn. Hắn thành kính tín ngưỡng vào công chính chi thần, lập chí trung thân phụ dưỡng, thậm chí không tiếp kính dâng sinh mệnh của mình. Đối với cái khác 6 vị thần linh thì duy trì thái độ cung kính, chưa bao giờ dám có nửa chút mạo phạm. Vì tất cả mọi người hiểu rõ, thần linh thật tồn tại, đã từng không chỉ một lần hiện lộ thần tích. Các thần đã từng nói, thế giới này chính là thần quốc một bộ phận, là tiểu thế giới tín đồ hướng tới tân phúc nơi. So sánh tiểu thế giới tín đồ, bọn hắn đã rất vận may, chẳng những có thể vì hưởng thụ càng thêm an ổn môi trường, còn có cơ hội bước vào chân chính thần quốc bên trong. Tại quá khứ thời kỳ, xác thực tất cả bình thường, chỉ ít từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tín ngưỡng phương diện tranh đấu. Thế nhưng theo một giấc mộng, Bạch Y thần quan rốt cuộc biết, sự việc đã nghiêm trọng đến rồi trình độ như vậy. Lục đại thần linh như thế đê tởm, lại đúng công chính chi thần phát động đánh lén, mặc dù cuối cùng không có đạt được, nhưng mà thù hận lại rất khó hóa giải. Cho nên công chính chi thần mới biết báo mộng, báo tin chính mình cùng cái khác tín đồ, để phòng lục đại thần điện hãm hại cùng công kích. Có câu nói là chủ nhục thần tử, Bạch Y thần quan hiện tại thì có cảm giác như vậy, trong lòng đè nén một đám lửa hừng hực. Nhất định phải làm những gì, giúp đỡ công chính chi thần, giúp đỡ những kẻ mê man tín đồ. Thần quan quyết định chủ ý, quyết định đánh đòn phủ đầu, mà không phải ngồi chờ chết. Tất nhiên chiến tranh sớm muộn sẽ đến, như vậy ra tay trước một phương, khẳng định sẽ chiếm theo nhiều hơn nữa ưu thế. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, thì trở nên không thể ngăn chặn, Bạch Y thần quan đấy mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Thành thần thành ma chỉ là một ý niệm, giờ phút này Bạch Y thần quan trạng thái liền đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, cửa thần điện xông tới một tên trẻ tuổi tín đồ, trên người nhuộm đầy máu tươi. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Bạch Y thần quan lớn tiếng hỏi, trong lòng có hơi trầm xuống. Ta cùng đệ đạt được rồi công chính chi thần cảnh cáo, cái này khiến chúng ta rất đau khổ, đồng thời thì cảm giác đặc biệt phẫn nộ. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị tiến về thần điện, muốn nghe một chút ngài chủ ý, kết quả trên nửa đường trải qua bội thu thần điện lúc, đệ ta vì quá mức tức giận mà bật vào. Ta lúc đó không có ngăn lại, chỉ có thể vọt vào theo, muốn đem đệ kéo ra ngoài. Ai ngờ đệ của ta tìm thấy phong thu nữ thần quan, hỏi hai bên đều là minh hữu, tại sao muốn công kích công chính chi thần? Có lẽ là bởi vì đệ ta quá kích động, kết quả chọc giận nữ thần quan, nàng mệnh lệnh tín đồ đem đệ của ta bắt lại. ta cùng đệ đệ liều mạng phản kháng, nếu là thật sự rơi xuống trong tay bọn họ, không cần đoán đều biết sẽ tao ngộ cái gì. Kết quả tại tranh đấu trong quá trình, đệ đệ của ta bị người dùng thiết côn đánh trúng đầu, trực tiếp ngã xuống trong ngực của ta. Những kia phong thu nữ thần tín đồ, những kia chết tiệt quái tử thủ, bọn hắn trơ mắt nhìn đệ đệ của ta chết tại trong ngực của ta. Còn có phong thu nữ thần quan, rõ ràng có thể thi triển thần thuật cứu chữa, lại từ đầu đến cuối không có cứu trợ đệ đệ của ta. Thanh niên nói đến đây, con mắt đã trở nên đỏ như máu, đối Bạch Tí thần quan cầu khẩn nói, đệ đệ của ta là thành tín nhất tín đồ, hắn vì thủ hộ tín ngưỡng mà chết, mời ngài nhất định phải vì hắn ra mặt giải oan a. Nghe thanh niên giảng thuật, bao gồm Sở Ti vợ ở bên trong tín đồ, tất cả đều tức giận đến hai mắt đỏ tươi. Chết tiệt khốn nạn, những thứ này phong thu nữ thần tín đồ quả thực khinh người quá đáng. Chuyện này không thể cứ tính như thế, chúng ta nhất định phải báo thủ, tuyệt đối không thể nhường đồng bạn không công chết mất. Lục đại thần linh đã đúng công chính chi thần động thủ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, lục đại thần điện tín đồ cũng sẽ đúng chúng ta phát động công kích. Ta đề nghị tiên hạ thủ vi cường, ngay lập tức liên hợp trong thành tất cả công chính chi thần tín đồ, trước đem tòa thành thị này chiếm cứ. Sau đó sẽ liên lạc lại những thành thị khác tín đồ, đem tòa thành thị này là chúng ta đại bản doanh, cũng đem tất cả lục đại chủ thần tín đồ toàn bộ đuổi ra ngoài. Nói chuyện nam tử này đã từng đảm nhiệm trị an quan chức vụ, hắn giờ phút này đã bắt đầu suy xét lâu dài hơn vấn đề. Rất tốt, cứ làm như vậy. Bạch Y thần quan gật đầu một cái, dùng cổ vũ giọng nói ra, công chính chi thần lại phái thần sứ đến trợ giúp chúng ta, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đã đến, chỉ cần kiên qua ban đầu khó khăn thời kỳ, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Công chính vinh tồn, chính nghĩa tất thắng. Các tín đồ lấy tay che tim, đồng thời đọc kinh văn, đi theo thần quan cùng nhau đi tới phong thu nữ thần điện. Bọn hắn nhất định phải làm những gì, nhường cái khác công chính chi thần tín đồ cũng nhìn thấy, sau đó mau chóng đoàn kết đến cùng nhau. Không có qua bao lâu thời gian, phong thu nữ thần điện xuất hiện ở trước mắt, bị thiết côn đánh trúng đầu lâu mà chết trẻ tuổi tín đồ, giờ phút này đang nằm tại bên đường phố không người để ý tới. Thờ phụng phong thu nữ thần tín đồ đang đứng tại thần điện cửa, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn sát khí đằng đằng công chính chi thần tín đồ. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi vì sao thấy chết không cứu? Nhìn đứng ở cửa phong thu nữ thần quan, Bạch Y thần quan ra hiệu mọi người dừng lại, đồng thời dùng phẫn nộ giọng nói chất vấn đến. Nữ thần quan chần chờ một chút, dùng lạnh như băng nói, hắn tự tiện xông vào thần điện, khinh nhẫn phong thu nữ thần, ta tại sao muốn cứu hắn? Bạch Y thần quan mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi, hắn bị các ngươi phong thu nữ thần tín đồ giết chết, món nợ này lại thế nào tính? Lẽ nào phong thu nữ thần tín đồ có thể tùy tiện giết người? Liền xem như hắn thật sự có tội, thì tội không đáng chết, định tội cũng muốn trải qua liên hợp thẩm phán phán quyết. Cho nên lập tức giao ra hung thủ giết người, ta sẽ mang đến sở thẩm phán, là vị này chết mất tín đồ chủ trì công đạo. Nghe được Bạch Y thần quan yêu cầu, phong thu nữ thần quan hơi biến sắc mặt, sau đó lạnh giọng nói ra, ta không nhìn thấy quá trình cụ thể, không biết là ai ra tay nộ thương, cho nên không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu vô lý. Ngươi nếu là lời không phục, hoàn toàn có thể đem cái khác ngũ đại thần điện thần quan tìm đến, để cho bọn họ tới phân xử thử. Nghe được phong thu nữ thần quan trả lời, Bạch Y thần quan cười lạnh, dùng giọng rêu cợt nói ra, người rõ ràng là bị bội thu tín đồ giết chết, ngươi lại còn không dám thừa nhận, làm ra ti tiện vô sỉ như thế hành vi, ngươi cũng xứng xương thần linh nô phó. Quả nhiên dạng gì thần linh, rồi sẽ có dạng gì tín đồ, đều là giống nhau hèn hạ vô sỉ. Nghe được Bạch Y thần quan niệm ai, nữ thần quan mặt mo đỏ ửng, vì nàng đúng là che chở hung thủ giết người. Thế nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho nàng giận tím mặt, vì Bạch Y thần quan vũ nhục phong thu nữ thần, đây quả thực là không thể tha thứ. Ngươi dám khinh nhẫn phong thu nữ thần, có phải hay không đã điên rồi? Nữ thần quan trợn tròn trong mắt, đối Bạch Y thần quan cao giọng giận dữ mắng mỏ, bên cạnh phong thu nữ thần tín đồ thì trừng ánh mắt lên. Điên rồi? Không, điên mất chính là bọn ngươi, là các ngươi chủ động nâng lên chiến tranh. Bạch Y thần quan gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phóng tới nữ thần quan, một cái tạo hình kỳ lạ chủy thủ bị hắn siết trong tay, trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương. Nữ thần quan trợn tròn trong mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Bạch Y thần quan, cơ thể mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống dưới. Vì sao? Nữ giọng thần quan bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, chẳng qua càng nhiều hơn là hoang mang. Vì sao? Vì lục đại chủ thần thất tín bội nghĩa, đúng công chính chi thần phát động đánh lén. Vì không được bao lâu thời gian, thế giới này liền đem loạn cả một đoàn, buộc phát thủ hộ tín ngưỡng chiến tranh. Bạch Y thần quan rút ra truy thủ, tràn ra máu tươi nhiễm hắn áo bào, thế nhưng nét mặt của hắn lại có vẻ vô cùng thần thánh. Dường như lúc này hành vi chính là đang thủ hộ chính nghĩa, chém giết tà ma yêu túy. Vì thủ hộ công chính chi thần, vì công chúng vinh tồn, vì dẹp điên thế gian tất cả tà ác, tín đồ của công chính chi thần nhóm đi theo ta cùng nhau đem địch nhân tỉnh hóa, giết sạch những thứ này thất tín bội nghĩa thần linh tín đồ. Thần chiến đã bắt đầu, mọi người đừng lại do dự, bằng không hối hận không kịp. Từng tiếng điên cuồng gầm thét, trộn lẫn lấy từng câu tuyên ngôn, trên bầu trời đường phố không ngừng quanh quẩn. Đã sớm chuẩn bị công chính chi thần các tín đồ, cơ đao kiếm xông vào phong thu nữ thần điện, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó giết đến máu chảy thành sông. Sau mười mấy phút, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, phong thu nữ thần pho tượng ngã trên mặt đất, bị lửa nóng hừng hực triệt để thôn vệ. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ chư vị độc giả ủng hộ.